Chương 1, khai cuộc cất đến trước mắt, ta là Lộc Thanh Đốc. Chương 1, khai cuộc cất đến trước mắt, ta là Lộc Thanh Đốc. Đạo gia, ngươi thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, ta điều này thật sự là kéo không ra nha. Một cái mặt mũi tuấn tú, giữa hai lông mày mang theo vài phần giảo hoạt thiếu niên, ngồi ở một cái cũ kỹ thùng gỗ bên trên, hướng về phía trước mắt đứng ngẩn ngơ người nháy mắt ra hiệu. Bị hắn gọi là đạo gia là một cái so hắn lớn hơn vài tuổi đạo sĩ, giờ phút này, cái này tiểu đạo sĩ đang trợn tròn cả mắt, đầy mặt mờ mịt cùng kinh hãi, giống như ban ngày thấy sống quỷ. Lục Khánh Đốc chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong. Cổ Trang, thiếu niên, buồn cầu, quay phim đâu? Cái nào thất đức đạo diễn sẽ vô loại này có mùi vị ông kính? Hơn nữa, ta tại sao sẽ ở nơi này? Dưới hắn ý thức túi đầu, đập vào mi mắt không phải là mình cô kia bị bệnh tật hành hạ đến hình tiêu mảnh rẻ thân thể, mà là một đôi mũm mĩm, nhỏ bé trắng ngọc tay. Ngay sau đó, một cô bén nhọn đâm nhói đột nhiên ghim vào đầu, vô số xa lạ mảnh vỡ ký ức giống như vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt tới. Ta gọi Lộc Thanh Đốc, toàn chân giáo đệ tử, sư phụ Triệu Chí Kính, sư tổ Vương Sứ Nhất. Hôm nay có cường địch xung sơn, phụ mệnh trông coi một cái đứa nhà quê. Ý niệm thay đổi thật nhanh, Lục Khánh Đốc, không, bây giờ phải nói là Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt hiểu ra, đây không phải là Sở Tiêu Điêu, là xuyên biệt. Bản thân hoàn toàn thành kim dung ngòi bút thần điêu hiệp lữ trong cái đó bị Dương Quá nhiều lần bỡn cợt xui xẻo long sáo, toàn chân giáo đệ tử đợi bốn Lộc Thanh Đốc. Trong trường Dương Quá, giả vờ đi điểm. Á đủ. Dựa vào đối nguyên tắc kịch tình khắc sâu trí nhớ, hắn thân thể mập mạp đột nhiên giật mình một cái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đang ở hắn ý niệm thoáng qua sát na, kia tuấn tú trên mặt thiếu niên vẻ giảo hoạt chợt lóe, nhếch miệng lên lau một cái cười đều, hai tay đột nhiên nâng lên kia mùi cảm động thùng gỗ, thẳng vào mặt hướng Lộc Thanh Đốc đập tới. Mẹ kiếp. Lộc Thanh Đốc trong lòng bị phẫn điên cuồng hét lên, nhà ai người tốt xuyên biệt, khai cuộc chính là cất đến trước mắt ta. Làm độc giả, năm đó đọc sách lúc cảm thấy đoạn này kịch tình làm người ta ốm bụng, nhưng hôm nay bản thân đã thành bị chơi Lộc Thanh Đốc, vậy thì rất không buồn cười. Bất chấp suy tư cái khác, Lộc Thanh Đốc eo hết liều mạng lắc một cái, tu địch thân thể trọng tâm mất cân đối, trực tiếp sử xuất một chiêu cực kỳ bất nhã lại dị thường thực dụng giang hồ bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ, lăn tròn xuống đất. Mặc dù tư thế so trong nguyên tắc cái đó Lộc Thanh Đốc còn phải chật vật, nhưng cuối cùng là tránh khỏi cất đến trước mắt kết quả. Nguy hiểm thật. Lộc Thanh Đốc chưa tỉnh hồn, lửa giận trong lòng bay lên, hắn biết rõ Dương Quá tiểu tử này trơn trượt như bùn trạch, một kích không trúng phải có hậu chiêu. Lập tức cố nén thịt mỡ lăn lộn mang đến hôn mê, lấy tay chống đất, một cái không lắm lưu loát cá chép đánh rất, không có lưỡng thẳng tới. Liền lăn một vòng địa nhảy đứng dậy, đồng thời tay phải nhanh như tia chớp mò về bên hông, sang sảng một tiếng, một thanh định dạng trường kiếm đã mang theo hàn quang ra khỏi vỏ, ở Dương Quá lần thứ hai ra tay trước, chống đỡ ở tiểu tử này trên cổ họng. Lạnh băng xúc cảm để cho Dương Quá cả người cứng đờ, trên mặt cười đều trong nháy mắt đọc lại. Tiểu tử thúi. Lộc Thanh Đốc thở hổn hển, trên mặt tròn vừa kinh vừa sợ, còn dám lộn xộn, ta coi như không khách khí rồi. Lưỡi sắp thêm cái cổ, Dương Quá con ngươi xoay vòng vòng chuyển một cái, trên mặt lập tức chất lên lấy lòng nụ cười, hợp lực đưa trong tay buồn cầu bông xuống, giơ lên cao tỏ ý, ai ra, đạo ra bớt giận. Bớt giận. Hiểu lầm, to như trời hiểu lầm. Tiểu nhân nào dám đập ngài a? Cái này không. Cái này không mới vừa giải quyết xong, suy nghĩ bội bằng đổ, tránh cho dơ bẩn đạo ra ngài thành tu nơi mà. Thanh âm hắn thanh thúy, nói láo há mồm liền ra. Câm miệng. Lộc Thanh Đốc tức giận liếc mắt, coi ta là đứa trẻ 3 tuổi. Ngươi bộ này chuyện hoang đường, liền 4 tuổi cũng không lừa được. Cổ tay rung lên, cố gắng kéo cái kiếm hoa phơi bảy một ít cao thủ phong phạm lại đem kiếm trở vào bao, kiếm kia hoa kéo được siêu siêu mẹo mẹo, thiếu chút nữa rời tay, khó khăn lắm mới rắc rắc một tiếng miễn cưỡng đem trường kiếm đưa về trong vỏ, động tác vụng về đến nỗi ngay cả chính Lộc Thanh Đốc cũng đỏ mặt. Vỗ một cái dính đầy bụi đất đã bảo, Lộc Thanh Đốc tức giận đối Dương Quá nói, bớt nói nhảm. Đi theo ta, tìm ngươi Quách bá bá đi. A. Dương Quá nghe vậy, trên mặt bộ kia giả vờ đáng thương tướng trong nháy mắt bị kinh nghi thay thế, tiểu hồ ly vậy trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác, ngươi làm sao ngươi biết ta Quách bá bá? Còn có, cái đó phái ngươi tới đạo sĩ thúi không phải để ngươi coi trọng ta sao? Ngươi thế nào đột nhiên đổi tính, chịu dẫn ta đi? Chẳng lẽ là muốn đem ta gạt đến chỗ yên tĩnh? Trên hắn hạ đánh giá Lộc Thanh Đốc, hiển nhiên không tin cái này mới vừa còn hung thần ác sát đạo sĩ béo lại đột nhiên đại phát thiệt tâm. Dài dòng, yêu có đi hay không? Không đi kéo xuống, ta có thể đi. Lộc Thanh Đốc lười cùng hắn tốn nhiều mối lưới, trong lòng nhớ Quách Tĩnh đại chiến Hoắc Đô cảnh kinh điển, như sợ bỏ qua. Lộc Thanh Đốc môi đi một bước, trên người thịt mỡ đều ở đây đạo bảo hạ vui sướng rung động, nhéo một cái bụng của mình, trong lòng hắn thầm nghĩ, cái này toàn chân giáo cơm nước, không khỏi cũng quá nuôi mỡ. Dương Quá mắt thấy hắn thật muốn đi, do dự một chút, cuối cùng là tìm Quách Tĩnh khát vọng vượt trên nghi ngờ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau, một đôi mắt lại thời khắc cảnh giác nhìn chằm chằm Lộc Thanh Đốc sau lưng. Căn cứ nguyên chủ hỗn loạn trong trí nhớ lộ tuyến, Lộc Thanh Đốc kéo nặng nề thân thể, khó khăn lắm mới chạy tới Trọng Dương cung chính điện trước quảng trường. Vậy mà, cuối cùng là muộn một bước. Chỉ thấy đại điện sơn son cổng rộng mở, trong điện bóng người lay động. Ngoài điện trên quảng trường, một đám phục sức tạp nhạc, binh khí khác nhau đám người ô hợp đang vây quanh một cái thân mặc cẩm bào, cầm trong tay thép luyện phiến công tử ca, chật vật không chịu nổi về phía chân núi tối lui, chính là kia bị thua thiệt nhiều Hoắc Đô vương tử cùng với nanh ướt. Cửa điện, toàn chân giáo mấy vị râu tóc bạc trắng, Tiên Phong đạo cốt lao đạo trưởng, đang cùng một người vóc dáng khôi ngô, mặt mũi chất phát đôn hậu như trong ruộng nông hô hán tử Hàn Nguyên. Đó chính là Quách Tĩnh. Lộc Thanh Đốc trợn to hai mắt, trong lòng đã kích động lại mang điểm vi diệu tan biến cảm giác. Trước mắt vị này danh chấn hoàn vũ Quách đại hiệp, quần áo mộc mạc, thần thái khiêm tốn, thậm chí mang theo vài phần nông dân thành thật, cùng truyền hình điện ảnh kịch trong cái loại đó khí vũ hiên ngang, ánh sáng vạn trượng đại hiệp hình tượng khác khá xa. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Khó trách Hoàng lão tả kia nhan không coi thường con rể này. Hắn âm thầm rủa thầm, đúng vào lúc này, trong điện chuyển tới Quách Tĩnh kia hùng hậu trong mang theo giọng ân cần. Chẳng qua là ta đứa cháu kia dương quá, mới vừa hỗn loạn bên trong thất lạc. Quách bá bá, ta ở đây này. Lộc Thanh Đốc sau lưng Dương Quá lập tức cao giọng lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy tình cảm quân quyết. Cái này cổ họng, lập tức đem trong điện ngoài điện ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, Lộc Thanh Đốc liền đi theo giống như yến non về rừng vậy chạy về phía Quách Tĩnh Dương Quá sau lưng, cũng thuận lý thành chương đi vào cái này trang nghiêm túc mục trọng Dương đại điện. Khưu Sứ Cơ, Vương Sứ Nhất, Hách Đại Thông chờ toàn chân thất tử cùng với Đông Đảo Tam đại đệ tử, ánh mắt đồng loạt rơi vào đi vào trên người hai người. Lộc Thanh Đốc có thể cảm giác được, không ít ánh mắt quét qua bản thân lúc, mang theo không che giấu chút nào xem thường hoặc không thèm nhìn, hiển nhiên nguyên chủ nhân duyên cực kém. Gặp được sống Quách Tĩnh, Lộc Thanh Đốc chuyến này mục đích cũng coi như là tới. Mắt thấy Dương Quá nhào tới Quách Tĩnh bên người, cha con, chú cháu, quen biết nhau, tình ý nồng nặc, bản thân cái này lòng sáo đệ tử đợi bốn cũng không cần thiết làm phương nền. Đang muốn lặng lẽ dịch chuyển thân thể mập mạp, lẫn vào góc điện trong đám đạo sĩ chạy đi, một con lạnh băng tay lại đột ngột khoác lên Lộc Thanh Đốc trên bả vai. Lộc Thanh Đốc trong lòng run lên, từ từ quay đầu, chỉ thấy đứng phía sau một cái mặt mũi gầy gò, xương gò má hơi cao, giữ lại ba chòm râu dài trung niên đạo sĩ, chính là hắn trên danh nghĩa sư phụ, Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm hắn. "Sư phụ." Lộc Thanh Đốc trong lòng đánh trống, trên mặt cũng không dám lãnh đạm, liền đội vàng không người hành lễ. Bất kể ngày sau Triệu Chí Kính như thế nào đê hèn, giờ phút này hắn vẫn là bản thân thụ nghiệp sư phụ, nguyên thân trong trí nhớ đối vị này nghiêm sư kính sợ cảm giác vẫn còn tồn tại. "Hừ." Triệu Chí Kính từ trong lỗ mũi nặng nề phun ra một cỗ hơi lạnh, cũng không thèm nhìn tới trong điện đám người, ống tay áo phất một cái, xoay người liền hướng đi ra ngoài điện, chỉ để lại hai cái lạnh băng chữ, đuổi theo. Chương 2, Triệu Chí Kính chương 2, Triệu Chí Kính là sư phụ. Lộc Thanh Đốc thầm cười khổ, biết phiền phải đến rồi, hắn nhắm mắt, chống đỡ chung quanh hoặc đồng tình hoặc nhìn có chút hạ hê ánh mắt, bước bước chân nặng nề, leo leo địa đi theo sau Triệu Chí Kính, rời đi huyên náo đại điện. Xuyên qua mấy tầng nhà, đi tới Triệu Chí Kính ở tinh thất. Bên trong bày biện cũng là đơn giản, một giường một bàn một ghế, treo trên tường một thanh trường kiếm, lộ ra thanh tu nơi đơn giản. Triệu Chí Kính đi thẳng tới sau cái bàn chủ vị, cái mông mới vừa dính vào cái ghế, liền đột nhiên vỗ một cái trước mặt tấm kia vững chắc gỗ lê bàn. Ba. Một tiếng vang lên, chấn động đến trên bàn trung trà vang lên ong ong, cũng chấn động đến Lộc Thanh Đốc giật mình trong lòng. Nghiệt đồ Lộc Thanh Đốc, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Chí Kính mặt nạ sương lạnh, thanh âm giống như từ trong hầm băng mò đi ra bình thường, ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía Lộc Thanh Đốc. A, sư phụ. Lộc Thanh Đốc mặt mờ mịt luống cuống, trên mặt viết đầy vô tội cùng hoảng hốt, nhưng trong lòng nhanh chóng tính toán, đến rồi, lãnh đạo làm có dễ, trước chàng vua kinh điển lời mở đầu. Làm ở công sở bò trườn lăn lộn nhiều năm tư thâm xa xúc, hắn gần như bản năng hoán đổi đến nhận sợ bảo đảm bình an mô thức. Lập tức lưng không được thấp hơn, đầu rủ xuống được sâu hơn, dùng mang theo hoảng hốt cùng vô cùng giọng thành cần nói, đệ tử ngu đột. Thực tại không biết làm sai chuyện gì, hoàn toàn chọc cho sư phụ ngài lão nhân ra như vậy tức giận. Ngàn lỗi và lỗi, đều là đệ tử lỗi. Sư phụ ngài muốn đánh phải phạt, đệ tử tuyệt không nửa câu oán hận, chỉ cầu sư phụ ngài dù sao cũng bất giận, chớ có làm đệ tử cái này kẻ chẳng ra gì tức chết ngài tấm thân ngàn vàng. Đệ tử muôn chết khó chối bỏ trách nhiệm a. Tư thế thả cực thấp, nhận lầm nhận được cực nhanh, trước tiên đem bất kính sư trưởng cái mũ lớn hái được lại nói. Hắn lần này tình chân ý thiết, nhận tội thái độ cực kỳ tốt đẹp biểu diễn, hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi Triệu Chí Kính dự liệu. Triệu Chí Kính vốn đã chứa đầy tức giận, chuẩn bị đổ ập xuống một bữa trọng trách, nhưng Lộc Thanh Đốc dành trước một bước nhận tội đền tội để cho Triệu Chí Kính trong lồng ngực kia cơn tức giận nhất thời tiết hơn phân nửa, dự bị tốt trách cứ cũng nghẹn ở trong cổ họng. Triệu Chí Kính người này, lòng dạ nhỏ mọn, cố chấp, nhưng lại cực tốt mặt mũi, thích nghe định nói. Mắt thấy thường ngày ngu xuẩn, lần lượt dạy hắn mất thể diện đồ đệ, hôm nay có thể nói ra lần này thể tuất sư ân vậy tới, tức giận trong lòng bất chi bất giác liền biến mất giải tán mấy phần, kia trọng phạt tâm tư cũng phai nhạt. Hắn nuốt nuốt râu dài dưới hàm, sắc mặt dù vẫn vậy bản, giọng điệu lại hòa hoãn chút, "Hừ, niệm tình ngươi thượng biết kính sợ. Nói đến, ngươi cũng là chưa từng phạm phải tội ác tại trời chi tội." Hắn dừng một chút, ánh mắt vẫn vậy sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lộc Thanh Đốc, chẳng qua là, "Vị sư mệnh ngươi nghiêm già trông coi đứa bé kia, ngươi vì sao tự tiện đem phóng ra? Càng dám làm nghịch sư mệnh, mang này tự tiện xông vào trọng dương đại điện. Lộc Thanh Đốc, ngươi thật là to gan. Vậy mà không đem vi sư vậy để ở trong lòng, chẳng lẽ ngươi nghĩ khi sư diệt tổ sao?" Triệu Chí Kính câu nói sau cùng, ở nơi này lễ giáo thâm nghiêm đại tổng hướng, đã là vạch trần ý đồ, Lộc Thanh Đốc nào dám nhận, trên mặt càng thêm kính cẩn hoảng hốt, vội vàng giải thích nói, "Sư phụ xin cho thưa bẩm. Đệ tử vạn bạn không dám có này niệm tưởng. Đệ tử lúc ấy ở phòng chứa tuổi trông coi kia Dương Quá lúc, nghe hắn luôn mồm nói, chính là cùng Quách Tĩnh Quách đại hiệp cùng nhau lên núi. Đệ tử dù ngu dốt, nhưng cũng biết hiểu Quách đại hiệp cùng ta toàn chân giáo sâu xa thâm hậu, đệ tử nghĩ thầm, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu tiểu tử kia nói không loa, thật là Quách đại hiệp mang đến con cháu, mà bọn ta nhân hiểu lầm đem buộc chặt giam giữ, hẳn là hết sức đắc tội Quách đại hiệp, cũng đã thương cùng đào hoa đào hòa khí. Hiểu lầm kia nếu không cho sớm trong bắt, sợ sinh hiểm kích." Hắn len lén dương mắt dò xét hạ Triệu Chí Kính sắc mặt, thấy này vê dâu trầm ngâm, như có xúc động, trong lòng hơi định, tiếp tục tăng giá cả, cũng đúng lúc đưa lên mũ cao, cho nên đệ tử cả gan, suy nghĩ thay vì chờ khan, không bằng chủ động dẫn hắn đi đại điện tìm người, đối chất nhau. Nếu hắn thật là Quách đại hiệp mang đến người, đệ tử kịp thời mở trói mang này tới trước, thứ nhất trong bắt hiểu lầm, thứ hai cũng lộ ra ta toàn chân giáo xử sự công bình, quang minh lỗi lạc, sư phụ ngài biết dạy dỗ. Nếu tiểu tử kia là ăn không nói có, giả mạo leo lên hàng người. Lộc Thanh Đốc ưỡn ưỡn hắn kia đầy đặn lồng ngực, cố gắng làm ra mấy phần anh vũ trạng, đệ tử dù tư chất nô đột, võ công thấp kém, nhưng đi theo sư phụ ngài lão nhân gia nhiều năm, hai ngay mắt thấy, cũng học được ngài một chiêu nửa thức, một phần bạn bản lãnh. Đối phó chỉ có một cái tay không tấc sắt, không có chút nào căn cơ tiểu hòa nhi, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lượng hắn cũng không bay ra khỏi đệ tử lòng bàn tay. Lộc Thanh Đốc một phen, có lý có tình, có tiến có lui, nhất là câu kia học được sư phụ một phần bạn bản lãnh đơn giản gai đến Triệu Chí Kính chỗ ngứa. Quả nhiên, Triệu Chí Kính trên mặt cuối cùng một kia băng sương cũng tăng dã, khỏe miệng thậm chí khó có thể ức chế về phía bên trên làm động tới một cái, lộ ra một kia tự đắc nét cười. Hắn bê dâu tay cũng nhẹ nhàng mấy phần, giọng điệu hoàn toàn hòa hóa lại, ừm. Không nghĩ tới ngươi cái này là đồ, thường ngày ngu độn không chịu nổi, hôm nay ngược lại suy nghĩ được coi như. Chu Toàn. Hắn miễn cưỡng công nhận Lộc Thanh Đốc cách nói, coi như là tìm cho mình cái dưới bậc thang, mà thôi. Lần này thật là vi sư nhất thời không xem xét kỹ, lầm đem Quách đại hiệp mang đến cháu trai coi là sông sơn người xấu. Nể tính ngươi dự tính ban đầu tạm được, chuyện này liền vì vậy thôi. Lộc Thanh Đốc trong lòng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Triệu Chí Kính giọng điệu chợt thay đổi, thanh âm lần nữa chuyển lạnh, bất quá. Lộc Thanh Đốc, ngươi cấp ta vững vàng nhớ. Chuyện hôm nay, lần sau không được vi lệ. Ngày sau nếu còn dám dương thịnh âm suy, đem vi sư giao phó ngươi làm gió bên hai, hoặc là tự tiện làm chủ, đánh nửa phần chiết khấu. Hừ. Môn vi thâm nghiêm, đừng trách vi sư không nể tình. Là. Đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo, tuyệt không dám nữa phạm. Lộc Thanh Đốc liền đội vàng không người đáp ứng, thái độ vô cùng cung thuận, nhưng trong lòng thầm nghĩ, phải. Vừa đem Triệu Chí Kính tôn thần này dụ được sắp xỉ, ngoài cửa liền chuyển tới tiếng bước chân, một kẻ tam đại đệ tử ở ngoài cửa cung kính bẩm báo, Triệu sư thúc, trưởng giáo sư bá cùng chư vị sư thúc bá cho mời, mời ngài nhanh đi đại điện nghị sự, thương thảo kia dương quá chuyện bái sư. Triệu Chí Kính nghe vậy, trong mắt ánh sáng lóe lên, lập tức đứng dậy, sửa sang lại đạo bào, lại khôi phục bộ kia đạo mạo trang nghiêm dáng vẻ, đối Lộc Thanh Đốc phất tay một cái, biết, ngươi lui ra sau. Rất là tỉnh lại. Là, đệ tử cáo lui. Lộc Thanh Đốc như được đại xá, liền vội vàng không người thối lui ra tinh thất. Đứng ở cửa tinh thất ngoài, nghe bên trong Triệu Chí Kính đi xa tiếng bước chân, Lộc Thanh Đốc thở dài thầm thượng, sau lưng đạo bào áo lót càng đã bị mồ hôi lạnh hơi thấm ướt. Hắn lau một cái trán đổ mồ hôi, cảm thụ cố này mập mạp, xa lạ lại cực kỳ nặng nề thân thể mang đến ngắt ngứ cảm giác, cùng với mới vừa cầm kiếm lúc kia sáng rõ không nhịp điệu, một cái ý niệm vô cùng rõ ràng hiện lên ở đầu, việc cần kiếp bây giờ là vội vàng thích ứng thân thể này, để cho linh hồn cùng thân thể lẫn nhau khế hợp, nếu không, đừng nói đừng. Ngay cả thường ngày sinh hoạt chỉ sợ đều có rất nhiều bất tiện. Mặc dù không hiểu bản thân vì sao xuyên biệt, nhưng nếu chính mình tới, vậy nếu như không nghĩ tu luyện như thế nào thần công, làm tuyệt đỉnh cao thủ đường đường, chẳng phải là có lỗi với mình nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp. Túi đầu xem bản thân mũm mĩm bàn tay, dùng sức nắm chặt lại quyền, đốt ngón tay phát ra nhỏ nhẹ rắc âm thanh, Lộc Thanh Đốc ánh mắt nhưng dần dần trở nên kiên định. Hoắc Đô rút đi, Dương Quá bái sư, cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn Lộc Thanh Đốc tân sinh đường, tránh khỏi tức đến trước mắt, tránh thoát Triệu Chí Kính chỉ trích, mới vừa ở nơi này trên Trung Nam Sơn, bước ra chật vật mà tràn đầy mùi vị thứ nhất bước. Chương 3, mới chương 3, vai chính liền nằm ngang rồi chương 3, mới chương 3, vai chính liền nằm ngang rồi Dương Quá bái nhập Triệu Chí Kính môn hạ, không những không phải thầy trò duyên phận bắt đầu, ngược lại giống như là đốt một tòa núi lửa hoạt động, liền cùng nguyên tắc vậy, bái sư sau đầu một ngày, Triệu Chí Kính muốn hướng Dương Quá tỏ vẻ sư uy, không ngờ bị Dương Quá hung hăng cắn ngón tay. Mà Dương Quá lấy được, chính là một bữa tốt đánh, nhưng dù là bị đánh chảy ra sức thịt, tiểu tử này nhưng thủy chung cứng cổ, cặp kia ánh mắt sáng ngời trong thiêu đốt khuất nhục cũng khắc cốt hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Chí Kính, chưa từng xin tha được câu. Bát tự xung đột lẫn nhau đã không đủ để hình dung đôi thầy trò này nghiệt duyên. Một cái lòng dạ hẹp hòi, hay nghiệt quả ân, coi Dương Quá như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một cái kiệt ngạo bất tuần, tự ti lại kiêu ngạo, nhận định Triệu Chí Kính là khoác đạo bào ác quỷ. Hai người lẫn nhau chán ghét, như nước với lửa. Đợi đến khi sứ cơ chờ trưởng bối, nhân truy xét Lý Mạc Sầu chuyện dắt tay nhau sau khi xuống núi, Triệu Chí Kính gây nên càng thêm không có cố kỵ. Hắn đôi Dương Quá thị phi đánh thì mắng, càng chưa từng chuyển cho hắn chút xíu võ nghệ. Dương Quá khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên, thường xuyên mang theo hoặc mới hoặc cũ tím bầm vết thương, ánh mắt cũng càng thêm âm trầm. Đây hết thảy, Lộc Thanh Đốc nhìn ở trong mắt, lại cũng chưa quá nhiều tham gia. Hắn đã sớm không phải nguyên tắc trong cái đó nhân bị trừ bô điểm mà đối Dương Quá ghi hận trong lòng, trợ trụ vi ngược ngu đạo sĩ béo. Giống vậy, hắn cũng không có hứng thú đi đóng vai cái gì thần điêu hiệp tuổi thơ cứu tinh. Bất quá là một có hiện đại linh hồn, trải qua sinh tử lại tâm tính dần dần bình thản người, hắn thiên nhiên không ngứa ỷ lớn hiếp nhỏ hành vi. Tình cờ thấy Triệu Chí Kính thực tại quá đáng, Lộc Thanh Đốc cũng sẽ ở sau đó, thừa dịp sư phụ khí đầu nơi qua, dùng hết sức bình thản giọng điệu bóng gió địa khuyên bên trên một lượng câu. Sư phụ, tiểu tử kia ngỗ ngược khó dạy, ngài dạy dỗ hắn là nên. Chẳng qua là, hắn dù sao cũng là Quách đại hiệp đưa tới người, nếu thật đánh ra cái nguy hiểm tính mạng tới, Quách đại hiệp trên mặt cần khó coi, sợ cũng tổn hại chúng ta toàn chân giáo danh tiếng. Hoặc là, sư phụ bất giận, nóng giận hại đến thân thể. Tiểu tử kia không hiểu chuyện, ngài cần gì phải chấp nhận với hắn? Phạt hắn nhiều chép mấy lần thanh tịnh kinh tĩnh tâm chính là. Triệu Chí Kính nghe, có lúc sẽ hừ lạnh một tiếng không thèm để ý, có lúc thì sẽ trách cứ Lộc Thanh Đốc xen vào việc của người khác, nhưng cũng có khi mấy lần, kia bản mặt sẽ giãn ra một tia, ra tay phân tức sẽ thoáng giữ sức. Lộc Thanh Đốc điểm đến đó thì ngừng, chưa bao giờ cưỡng cầu. Nhiều thời gian hơn, hắn đắm chìm trong thế giới của mình trong khổ luyện võ nghệ. Mùa hè tiếng ve kêu dần dần bị gió thu tiêu điều thay thế, Trung Nam Sơn rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, 3 tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. 3 tháng này, Lộc Thanh Đốc phảng phất lột xác. Kia thân đã từng một bước ba run mỡ, ở ngày lại một ngày, gần như tự ngược vậy chuyên cần khổ luyện hạ, giống như băng tuyết tan giá hầu như không còn. Nguyên bản mượt mà như cầu gương mặt, hiện ra rõ ràng đường nét đường cong, nọng cằm biến mất, thay vào đó chính là hơi lộ ra cương nghị cằm. Sương mù thân thể trở nên gầy gò mà thẳng tắp, thoải mái đạo bào mặc lên người lại cũng có như vậy mấy phần phiêu giật xuất trần mùi vị. Ừm, dù không đến nỗi đẹp trai làm cho người khác căm phẫn, nhưng vừa thấy Thanh Đốc lầm cả đời. Ừm, không chừng cũng là có thể. Tùy ý kéo cái hơi lộ ra lỏng lẻo đạo kế, Lộc Thanh Đốc hướng về phía trong gương đồng tâm kia gầy gò không ít gương mặt, rất là tự đắc địa nhạo báng một câu, sau đó theo đám người đi bên trên khoa sớm. Làm đạo môn đại giáo, toàn chân đệ tử bất kể bối phận cao thấp, sớm muộn công khóa tụng kinh là ắt không thể thiếu. Vậy mà Lộc Thanh Đốc dần dần phát hiện, ở nơi này thế giới võ hiệp trong toàn chân giáo, các đệ tử tâm tư, 10 thành cũng có 9 thành 9 cũng nhào vào võ học trên. Mỗi ngày sáng sớm khóa sớm, trong đại điện trải qua âm thanh leng keng, đàn hương lượn lờ, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, các đệ tử hoặc không yên lòng, hoặc hai mắt vô thần, hoặc dứt khoát len lén ở trong tay áo bấm ngón tay mô phỏng kiếm quyết. Tóm lại đại gia đối tu đạo kia phần thành kính cùng chuyên chú cùng hắn kiếp trước đi học lúc ứng phó trong giờ học thao tư thế đơn giản giống nhau như lúc, chủ yếu một cái qua loa cho xong. Chân ước chân giáo đến lúc, Lộc Thanh Đốc cũng là như vậy. Thân ở kim dung thế giới võ hiệp, ai không mơ ước luyện thành một thân kinh thế hai tục thần công, trợ kiếm giang hồ, khoai y ân cửu. Ngồi chơi ở đây tụng niệm những thứ kia huyền chi lại huyền kinh văn, hắn thấy đơn giản là lãng phí sinh mạng. Vậy mà, thực tế như cùng một buồn chậu nước lạnh, đem hắn lúc đầu thiết tha tới đến xuyên tim. Vô số lần nếm thử kêu gọi, trong đầu trống không, trước mắt cũng tuyệt không bất kỳ hệ thống giao diện hiện lên, ngón tay vàng không tồn tại. Mặc dù ở mấy tháng chuyên cần khổ luyện hạ, mồ hôi không biết thấm ướt bao nhiêu bộ đả bảo. Chỉ khi nào cùng đồng môn so tài, Lộc Thanh Đốc cùng đối phương vẫn là lẫn nhau có công thủ, khó phân cao thấp. Công phu quyền cước. Giống như vậy, mấy tháng này khổ luyện, trừ giảm cân hiệu quả sát thực rõ rệt ngoài, Lộc Thanh Đốc võ nghệ cũng không chô hơn người. Về phần bị coi là căn bản nội công tâm pháp, ở một lần cùng mấy vị nhập môn muộn sư đệ trao đổi ấn chứng sau, Lộc Thanh Đốc cay đắng phát hiện, bản thân chịu khổ ngồi tính toán tích góp về điểm kia ít ỏi nội lực, lại vẫn không kịp đối phương. Chìm vào đám đông, bốn chữ này giống như một tòa nặng nghề núi lớn, ép tới Lộc Thanh Đốc gần như thở không nổi. Hắn không thể không thừa nhận một cái sự thật tàn khốc, thiên phú võ học của mình là thật bình bình. Không phải là quét tính cái loại đó đại trí nhược ngu, hậu tích bạc phát bình thường mà là gân cốt, ngộ tính đều thuộc trung hạng, không có chút nào điểm sáng bình thường. Cho dù lui 10,000 bước, giả thiết bản thân thiên phú tạm được, ý theo toàn chân giáo tiến hành từng bước một, đánh chắc tiến chắc huyền môn chính tông lộ số, cố gắng cả đời, chỉ sợ cũng nhiều lắm là có thể đạt tới mã ngọc, hữu sứ cơ trở thất tử tiêu chuẩn, trở thành cái gọi là giang hồ nhất lưu cao thủ. Cái này dù rằng đã là thường nhân khó có thể với tới độ cao, nhưng khoảng cách quyết tính, ngũ tuyệt, tương lai dương quá, Trương Tam Phong những thứ này tuyệt đỉnh người, lại có một đạo khó có thể vượt qua lại trời. Về phần xuống núi tìm kỳ ngộ, Cửu Âm chân kinh sát thực gần trong gang tấc, là ở phía sau núi trong cổ mộ. Nhưng toàn chân cùng cổ mộ có thù cũ, cấm địa thâm nghiêm. Bản thân liền kia đi thông căn phòng bí mật đầm nước cụ thể ở cấm địa nơi nào cũng mờ mịt không biết, như thế nào tìm. Tự tiện xông vào hậu quả, nhẹ thì phế bỏ võ công trục xuất sư môn, nặng thì khó giữ được cái mạng. Thiếu Lâm Cửu Dương thần công, lại không nói đường xá xa xôi, hung hiểm khó lường, bản thân điểm này hèn kém công phu có thể hay không bình yên đến đều là vấn đề. Cho dù đến Tiếu Lâm, kia có dấu thần công lăng giả kinh là chấn tự chi bảo, há lại cho một cái toàn chân tiểu đạo sĩ tùy ý là xem. Về phần hiệp khách đảo Thái Huyền kinh càng là phiêu miểu mất tích, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Huống chi, tự mình xuống núi chính là phản môn, không xu dính túi, chẳng quen chẳng biết, ở nơi này loạn thế, sợ là chưa đến mục đích liền đã đói đánh chết hoang dã. Sách, xuyên biệt không cho ngón tay vàng, đi cũng không phải thiên tài lưu kịch bản, cái này nếu là quyển tiểu thuyết, tác giả chỉ định té hố nhào tới nhà bà ngoại. Lộc Thanh Đốc ở vô số ban đêm, hướng về phía ánh trăng lạnh lẽo tự rêu cười khổ. Lật đi lật lại xác nhận thực tế lạnh băng cùng thiên phú gông cùng sau, một cỗ thâm trầm mệt mỏi cùng bất đắc dĩ cuốn qua hắn. Dãy rủa vô vọng, tốn công vô ích. Mà thôi. Thở dài một tiếng, mang theo thoải mái, cũng mang theo một tia không cam lòng rơi xuống đất bụi bặm. Bất kể nói thế nào, ông trời giả cuối cùng là khai ân, để cho ta việc nặng một đời. Đời trước tăng ca thêm đến đèn cạn dầu, đời này có thể ở cái này trên Trung Nam Sơn, hôn cái thanh nhàn đạo sĩ, có miệng an ổn cơm ăn, có cái thân thể khỏe mạnh, gió mát trăng sáng làm bạn, đã là to như trời phúc phận. Còn phải cái gì xe đạp? Thay vì ở nhất định vô vọng võ học trên đường lo âu dãy rủa, không bằng cùng mình giải hòa, tiếp nhận phần này bình thường. Tâm tính biến chuyển, giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lộc Thanh Đốc ánh mắt cuối cùng từ làm hắn lo âu võ học bên trên rời đi. Cái thời đại này không có điện thoại di động máy vi tính, không có giải trí tiêu khiển, tâm một khi lắng xuống, cũng chỉ có thể hướng vào phía trong dò tìm. Vì vậy, kệ sách trong góc những thứ kia rơi đầy bụi bặm đạo giáo điện tịch, đạo đức kinh, Nam Hoa chân kinh, Trang Tử, Thanh Tĩnh kinh, Hoàng Định kinh, bị hắn lần nữa lật đi ra. Kiếp trước trẻ trâu thời kỳ đã từng học đòi phong nhã địa lọc qua, nhưng lúc đó sốt ruột nóng nảy, đầy đầu đều là đạo khả đạo phi thường đạo huyền hồ, cái gì cũng không có đọc đi vào. Bây giờ sống lại một đời, trải qua sinh tử, tâm tính tăng thương, lại cách xa tin tức nổ tung ở Mỹ, càng buông xuống đối với võ học chấp niệm, lại đọc những thứ này kinh văn, trong câu chữ hoàn toàn phảng phất có mới nguyên sinh mạng. Cho nên tâm tính chuyển biến lớn, cho nên ở sớm muộn giờ dạy học, khi cái khác đồng môn vẫn còn ở thần du thiên ngoại, hắn đã có thể đắm chìm trong đại đạo vô hình, sinh nợ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt mênh mông ý cảnh trong, cảm thụ kia phần vượt qua cá thể được mất hùng vĩ cùng yên lặng. Mấy tháng nghiên cứu, thiểm di mạc hóa. Lộc Thanh Đốc tâm cảnh giống như bị sơn tuyền lật đi lật lại gột rửa ngọc thạch, càng thêm ôn nhuận trầm tĩnh. Giữa hai lông mày kia phần nhân lo âu cùng chấp niệm mà sinh ra nông nổi lệ khí dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là một loại gần như vô vi bình thản cùng lạnh nhạt. Cùng người chung sống, bình tĩnh đúng mực, gặp chuyện không nóng không nổi. Hắn không còn cố ý theo đuổi võ công tinh tiến, mỗi ngày ngồi tĩnh tọa luyện khí, thay vì nói là vì tăng trưởng nội lực, không bằng nói là thành như cùng ăn cơm uống nước vậy thói quen, một loại thu xếp tâm thần phương thức. Ngoài ý muốn, thường thường có ở đây không để ý giữa phát sinh. Chính là phần này buông xuống lợi dụng vô vi phần này tâm cảnh trong vắt không mình, hoàn toàn ám hợp đạo gia nội công dồn hư vô cùng, thủ tĩnh đốc chân ý trong cơ thể hắn kia nguyên bản giống như tia nước nhỏ, tiến triển chậm chạp toàn chân trong huyền môn hơi thở, ở nơi này mấy tháng giữa, cũng bất chi bất giác trở nên càng tinh khiết hơn, ngưng luyện, vận hành cũng càng phát ra không câu nệ tựa như. Chẳng qua là tâm tư hắn đã sớm không ở võ học tiến cảnh trên, mỗi ngày làm theo thông lệ vậy tu luyện, cũng không cố ý đi thể nghiệm và quan sát cái này rất nhỏ lại vững chắc biến hóa, chỉ coi ngày hôm đó tích nguyện mệnh mọi bình thường tích lũy mà thôi. Trăng sáng sao thưa, gió thu mang theo lạnh lẽo phất qua trọng dương cùng nặng hiên. Lộc Thanh Đốc khoác trường kiếm, đang trực luân phiên tuần tra ban đêm. Hắn duỗi cái thoải mái gian eo, nhìn thâm thúy bầu trời đêm, trong lòng một mảnh thanh thản, không treo vô ngại. Đang định xoay người đi tuần tra chỗ khác, Lộc Thanh Đốc bước chân lại đống nhiên một bữa. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trực giác, để cho hắn bén nhạy nhận ra được sau lưng kia phiến nồng đậm trong bóng tối, tựa hồ có một luồng yếu ớt khí tức chấn động. Người nào? Đi ra. Hắn cũng không rút kiếm, chẳng qua là hơi né người, ánh mắt như điện nhìn về phía góc tường kia mảnh hắc ám. Ngắn ngủi yên lặng sau, một cái thân ảnh nhỏ gầy có chút chần chờ điện, từ trong bóng tối rời đi ra. Ánh trăng chiếu xuống, chiếu sáng dương quá tấm kia thanh tú lại mang theo máu hứa động cùng mệt mỏi mặt nhỏ. Hắn cắn môi, ánh mắt phức tạp xem Lộc Thanh Đốc, muốn nói lại thôi, hai tay khẩn trương xoắn vào áo. Là Dương sư đệ a. Lộc Thanh Đốc thấy rõ người tới, căng thẳng vẻ mặt hòa hoãn lại, thế nào, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chẳng lẽ là nhìn sư huynh tuần tra ban đêm khổ cực, nghĩ đến phụ một tay. Chương 4, Dương Quá, Lộc Thanh Đốc cùng Triệu Chí Kính chương 4, Dương Quá, Lộc Thanh Đốc cùng Triệu Chí Kính cùng trong nguyên tắc cái đó nhân bị bỡn cợt mà ghi hận trong lòng Lộc Thanh Đốc hoàn toàn khác biệt, bây giờ Lộc Thanh Đốc, tâm tính bình thản, đối với người nào cũng duy trì một loại gần như chờ xem thái độ. Hắn sẽ không nhân Triệu Chí Kính chán ghét mà xa lánh Dương Quá, cũng sẽ không nhân Dương Quá vai chính thân phận mà cố ý lịnh bợ. Loại này thẳng tăm tắp, tự nhiên hiền hòa chung sống phương thức, khiến cho hắn trở thành Triệu Chí Kính môn hạ đông đảo đệ tử trong, duy nhất một có thể để cho Dương Quá buông xuống chút đề phòng, tỉnh cơ nguyện ý nói mấy câu người. Những đệ tử khác, hoặc khiếp sợ Triệu Chí Kính dâm uy, hoặc bản thân cũng đúng cái này tay ngang ngược sư đệ kính nhi biết chi, chỉ có Lộc Thanh Đốc không giống nhau. Hiệu, Lộc sư minh, nam tử hán đại trợ phu, có lời gì cứ việc nói thẳng, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, ngươi có mệnh hay không? Lộc Thanh Đốc giọng điệu mang theo vài phần tùy tính nạ báng, cũng không kiên nhẫn. Xem Lộc Thanh Đốc trên mặt kia bôi ở ánh trăng lạnh lùng hạ lộ ra đặc biệt yên lặng bình thản mỉm cười, Dương Quá giống như là lấy hết dũng khí, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo khẩn cầu, Lộc sư minh, ta biết ngươi là người tốt, cái này lớn như thế toàn chân giáo, liền chỉ ngươi một cái rất tốt với ta. Ngươi có thể hay không dạy ta luyện võ? Mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở gọi ra, tràn ngập sự không cam lòng cùng khát vọng. Lộc Thanh Đốc hơi ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu vẫn vậy bình thản, tiểu tử ngốc, ngươi mới nhận biết mấy người, làm sao lại thành duy nhất? Những người khác cũng chưa chắc chính là đối ngươi không tốt, chẳng qua là, hắn dừng một chút, đúng là vẫn còn không có đem đối sư phụ rủa thầm nói ra khỏi miệng. Chẳng qua là sư phụ hắn tính tình cố chấp, ngươi lại là cái thả gãy không cong cánh bướm mình. Ngươi nếu là chịu thoáng hạ thấp chút tư thế, ta lại tìm cơ hội giúp ngươi nói tốt vài câu, sư phụ chưa chắc sẽ không. Ta mới không cần. Lộc Thanh Đốc lời còn chưa dứt, liền bị Dương Quá kích động cắt đứt. Thiếu niên trong mắt trong nháy mắt giấy lên khuất nhục cùng phẫn hận ngọn lửa, thanh âm cũng bé nhọn, kia thối. Ngược lại Triệu Chí Kính căn bản cũng không phải là người tốt. Để cho ta túi đầu trước hắn xuống nước. Nam mơ, ta chết cũng không cần. Hắn có thể ở Lộc Thanh Đốc trước mặt đem đạo sĩ thúi cứng rắn nuốt xuống, đổi thành hắn đã là cấp Lộc Thanh Đốc to như trời mặt núi. Biết rõ thiếu niên này ngạo khí tận trong xương tùy khí cùng quá khích, Lộc Thanh Đốc cũng chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, không còn cương cầu. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, mang theo vài phần nhìn thấu thế sự lạnh nhạt nói, kỳ thực ngươi cũng không cần cố chấp với nhất định phải học chúng ta toàn chân giáo công phu. Cơ duyên của ngươi vốn là không ở chỗ này chỗ. Huống chi tương lai, hắn nghĩ tới trong nguyên tắc Dương Quá ở cổ mộ học được toàn chân kiếm pháp chuyện, vốn muốn mạch trần một hai, lại sợ tiết lộ thiên cơ, nhiễu loạn này mệnh số, hỏng kia cọc thiên định tình duyên, liền tính toán út út mở mở đi qua, đóng vai một lần thần côn. Tương lai ngươi tự sẽ ở nơi khác, học được tinh diệu toàn chân kiếm pháp. Đây vốn là Lộc Thanh Đốc một mảnh lòng tốt, muốn cho cái này số khổ thiếu niên một chút hư vô mở mị ta đuổi cùng mong đợi. Vậy mà giờ phút này Dương Quá, cả người đều mỏi mệt, đầy lòng tuyệt vọng. Hắn thở nhỏ mất chỗ dựa, mẫu thân chết sớm, lẻ loi hưu quạng nếm tận nhân gian lạnh ấm. Nhìn như kiệt ngạo bất tuần bề ngoài hạ, cất giấu một viên cực độ khát vọng ôn tình cùng công nhận tâm. Âu Dương Phong điên điên khùng khùng lúc đợi hắn tốt, hắn liền thật lòng nhận làm nghĩa phụ. Trên đảo Hoa Đảo, chỉ có Quách Tinh thật lòng đợi hắn, phần ân tình này hắn liền nhớ rõ cả đời, trở thành ngày sau Thần Điêu Đại Hiệp nền tảng. Bây giờ thân hãm toàn trần, Triệu Chí Kính đánh dữ dội, đồng môn mắt lạnh, để cho hắn đem cái này lớn như thế đạo quan coi là đồng rồng hang hổ, lạnh băng nhà tù. Lộc Thanh Đốc xuất hiện, từng là hắn trong bóng tối duy nhất có thể cảm giác được một tia hơi ấm. Hắn cho là cái này duy nhất đối với hắn và Nhan Duyệt Sắc sư mình, có lẽ sẽ là hắn ở nơi này trong tuyệt cảnh một chút dựa vào. Nhưng hắn khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí cùng Lộc Thanh Đốc nói lời trong lòng, nghe được cái gì? cơ duyên không ở chỗ này chỗ, tương lai ở nơi khác học được. Cái này nhẹ nhõm, giống như phụ họa thầy tướng số vậy ngôn ngữ, ở Dương Quá nghe tới, không khác nào nhất hoàn toàn cự tuyệt cùng tàn nhẫn nhất từ chối. Liên cái này duy nhất đối hắn tốt hơn một chút người, cũng ở đây bỡn cợt hắn, lừa gạt hắn, không muốn đối hắn đưa tay giúp đỡ. Trải qua thời gian dài chất chứa bị quất, cô độc, bất lực, bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác tuyệt vọng, giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt đánh sụp thiếu niên dáng chống đỡ quật cường đê đập. Toàn bộ phòng bị cùng ngụy trang ầm ầm sụp đổ. Hoa, bất kể ngày sau như thế nào không nổi, nhưng bây giờ thần điêu đại hiệp, bất quá là đứa bé, tại nghe xong Lộc Thanh Đốc phụ họa chi từ sau, trong lòng ngụy quất cũng nữa áp chế không nổi, Dương Quá một cái khóc. Giờ phút này Dương Quá, chung quy không phải ngày sau cái đó trải qua tang thương, vui giận không hiện trên mặt thần điêu đại hiệp. Hắn chẳng qua là một cái chịu đủ ức hiếp, đầy bụng ngụy quất hài tử. Kia chất chứa đã lâu tuyệt vọng cùng duy nhất hy vọng tan biến cảm giác, giống như tan tác đê hồng thủy, hóa thành mảnh liệt nước mắt, không có dấu hiệu nào vỡ đê mà ra. Ai ai ai, tiểu tử ngươi, cái này nước mắt nói thế nào tới thì tới a. Lộc Thanh Đốc bị bất thình lình khóc thét làm cho tay chân luống cuống, bất đắc dĩ đưa tay vỗ một cái Dương Quá mỏng manh run rẩy bả vai. Nhìn trước mắt cái này khóc không thở được thiếu niên, suy nghĩ lại một chút hắn sau này thần điêu đại hiệp phong thái, cái này tương phản thực tại để cho người dở khóc dở cười. Được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi có được hay không? Đừng khóc, ta dạy cho ngươi mấy chiêu vẫn không được sao? Thật. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng, Dương Quá đột nhiên nâng lên nước mắt vừa bãi mặt nhỏ, cặp kia còn ngậm lấy nước mắt trong đôi mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin ngạc nhiên ánh sáng, nắm chặt Lộc Thanh Đốc ống tay áo. Lộc sư minh, ngươi không phải đang gạt ta đi? Nói nhảm. Lộc Thanh Đốc tức giận rút ra tay áo, cố làm nghiêm túc sửa sang lại là bảo, bần đạo từ trước đến giờ lời ra tất thực hiện, bao lâu lừa gạt ngươi tiểu quỷ đầu này? Nói đi, muốn học chút gì? Kiếm pháp. Ta phải học kiếm pháp. Dương Quá không chút do dự hô, trong mắt lóe ra người thiếu niên riêng có, đối đẹp trai cùng lực lượng hướng tới. Hắn giờ phút này nào hiểu cái gì nội công làm căn bản võ lâm chí lý, chỉ cảm thấy kiếm quang xoèn xoẹt, tiêu sái ác liệt, mới là bản lĩnh thật sự. Triệu Chí Kính dạy hắn những thứ kia khó đọc khó hiểu nội công khẩu quyết, hắn muốn là mâu thuẫn, càng không nói đến đi cầu hiểu trong đó tinh nghĩa. Lộc Thanh Đốc cười rạng rỡ, thiếu niên tâm tính, vui động chán ghét tính, cũng là bình thường, cá nhân duyên phận, không cưỡng cầu được. Tốt, nhìn cho kỹ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chập ngón tay như kiếm, thân hình khẽ nhúc nhích, ở nơi này ánh trăng lạnh lẽo hạ, trang nghiêm thành cung bên, đem một bộ cấp độ nhập môn toàn chân kiếm pháp từ triển khai. Thần điêu đại hiệp thiên tư, giờ phút này liền đã triển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy Dương Quá hai mắt lấp lánh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lộc Thanh Đốc mỗi một cái động tác, mỗi một lần chuyển ngoặt, mỗi một phần kinh lực vận dụng. Lộc Thanh Đốc chỉ diễn luyện một lần kia 49 thức cơ sở kiếm chiêu, Dương Quá liền đã có thể ý dạng họa hồ lô, đem chiêu thức khiến cái thất thất bát bát. Dù hơi lộ ra lạc quạng, nhưng giá thức phương vị nhưng lại không có sai lầm lớn. Đợi Lộc Thanh Đốc thêm chút chỉ bảo, chỉ ra mấy chỗ mấu chốt phát lực điểm cùng bộ pháp hàm tiếp, Dương Quá lại như cùng bọt biển hút nước, một chút tức đấu, thứ nhì lần diễn luyện lúc, chiêu kiếm kia đã rất có thần vận, linh động nhanh chóng, dường như đã nắm giữ 7-8 phần tinh túy. Lộc Thanh Đốc trong lòng thầm khen, thằng nhóc này, cái này khủng bố thiên phú, khó trách ngày sau có thể dung hội bắt ra. Cảm thán một phen sau, Lộc Thanh Đốc đang định tiến một bước giảng giải những chiêu thức này trong thực chiến biến hóa cùng cách tương đối. Tiểu xuất sinh, ngươi đang làm gì? Một tiếng mang đầy tức giận cùng oán độc quát chói tai, giống như sấm nổ xé toạc đêm yên lặng. Chỉ thấy Triệu Chí Kính sắc mặt tái xanh, giống như ác quỷ vậy từ đằng xa trong bóng tối bước nhanh vào tới. Hắn nửa đêm tội phạm bị áp giải, phát hiện Dương Quá mất tích, tức giận trong lòng, khắp nơi sưu tầm, vạn bạn không nghĩ tới hoàn toàn bắt gặp bản thân nhất không nghe lời đệ tử, đang dạy bản thân ghét nhất đồ đệ luyện kiếm. Đây quả thực là ở trên mặt hắn hung hăng quất một cái bạt hai. Hắn mới bước cấp được phụ cận, đầu tiên là một thanh thu bạo tiếp thị mở Dương Quá, ngay sau đó kia tôi độc vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Lộc Thanh Đốc mặt. Lộc Thanh Đốc, ngươi thật là lớn gan chó. Tiểu xuất sinh này nên học cái gì, khi nào học, tự có vi sư định đoạn. Ai cho ngươi quyền lực, lại dám tự tiện truyền cho hắn kiếm pháp. Hắn đối cái này từ bản biến xấu, khí chất ngày càng trầm tĩnh, đối với mình cũng tựa hồ thiếu kia phần vâng vâng dạ dạ đồ đệ, vốn là ứ động bất mãn. Bây giờ đối phương lại dám công khai làm trái chính mình ý chí, phá hư hắn sửa trị Dương Quá kế hoạch, cái này không khác nào trần truồng phản bội. Thù mới hận cũ xông lên đầu, Triệu Chí Kính mặt mũi cũng bặm mẻo. Lộc Thanh Đốc, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn gần giọng gầm thét, nước bọt gần như phun đến Lộc Thanh Đốc trên mặt. Đạo sĩ thúi. Dương Quá bị đẩy một cái hụt chân, đứng vững sau lập tức như đầu nổi khủng sư tử nhỏ xông về tới, ngăn ở Lộc Thanh Đốc trước người, căm tức nhìn Triệu Chí Kính, là ta bức Lộc sư minh dạy ta, muốn đánh phải phạt hướng ta tới. Ngươi dám vì khó sư minh, ta liều mạng với ngươi. Người thiếu niên nghĩa khí vào thời khắc này tiêu đốt, cứ việc sợ hãi nhưng Dương Quá hay là cứng cổ không nhường nửa bước. Chương 5, toàn chân trưởng giáo Mã Ngọc chương 5, toàn chân trưởng giáo Mã Ngọc Dương Quá. Không phải đối sư phụ vô lễ. Lộc Thanh Đốc đem Dương Quá kéo ra phía sau, bưng kín hắn còn muốn chửi mắng miệng. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Chí Kính người này dù lòng dạ nhỏ mọn, phẩm hạnh có thua thiệt, nhưng đối trừ ngoại Dương Quá những đệ tử khác dạy dỗ cùng thường ngày chi tiêu, cũng không khắc nghiệt. Lộc Thanh Đốc cái này thân căn bản võ công, cũng là hắn dạy. Quan trọng hơn chính là, theo Lộc Thanh Đốc, Triệu Chí Kính đối Dương Quá các loại làm có dễ, tuy là do bởi ác ý, nhưng ở trong chỗ U Minh thành thúc đẩy Dương Quá đi về phía của mộ, thành tựu thần điêu hiệp giúp duyên. Phần này nhân quả, để cho Lộc Thanh Đốc đối mặt Triệu Chí Kính lửa giận lúc, trong lòng cũng không bao nhiêu oán hận, ngược lại mang theo một tia kỳ dị bình tĩnh. Hắn không có giải thích, không có tranh luận, chẳng qua là lôi kéo vẫn dễ rủa Dương Quá, túi đầu đứng nghiêm, bày ra một bộ mặt cho trách phạt cùng thuận tư thế. đạo gia không tranh trí tuệ vào thời khắc này thể hiện, tranh chi vô ích, tăng thêm miệng lưỡi. Triệu Chí Kính lửa giận giống như mưa sa chút xuống, chọn bẹn mắng nửa nén hương thời gian cho đến thấy Lộc Thanh Đốc thủy trùng túi đầu xếp hai, không có chút nào chống đối ý, khẩu khí kia mới thoáng thuận chút. Hắn thô bạo địa một thanh kéo qua dương quá, giống như kéo một con không nghe lời gia súc, xoay người đi liền, đồng thời bỏ lại lạnh băng thấu xương phán quyết. Thử. Lộc Thanh Đốc, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, lại cũng có thể làm thầy người cha. Đã ngươi như vậy thích tập võ dạy người. Triệu Chí Kính thanh âm dừng một chút, tràn đầy ác ý giễu cợt. Vi sư sẽ thành toàn cho ngươi. Tuần tra ban đêm kết thúc, lập tức cút cho ta đến trải qua lầu đi. Vi sư phạt ngươi sao chép đạo kinh, nghiên cứu điển tịch, tu thân dưỡng tính 3 tháng. Trong 3 tháng này, nghiêm cấm tập võ luyện kiếm, càng không được cùng người so tài. Nếu dám dương thịnh em suy, hoặc bước ra trải qua lầu tập luyện một chiêu nửa thức. Hừ, đừng trách vi sư đưa ngươi phế bỏ võ công, trục xuất sư môn. Trước mấy tháng, Lộc Thanh Đốc mỗi ngày khổ luyện, thường thường cùng người so tài, Triệu Chí Kính đem những này nhìn ở trong mắt, cái này trừng phạt, tinh chuẩn địa đánh vào Lộc Thanh Đốc yêu thích bên trên. Là, đệ tử cần tuân sư mệnh. Lộc Thanh Đốc không người đáp ứng, thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra chút nào oán hận. Đưa mắt nhìn Triệu Chí Kính thô bạo địa lôi liên tiếp quay đầu dương quá biến mất ở trong màn đêm, Lộc Thanh Đốc ngồi dậy, trên mặt chẳng những không có bất mãn, ngược lại lộ ra một tia gần như nghiền ngẫm nét cười. Không để cho luyện võ. Vừa đúng, cầu cũng không được. Hắn đã sớm nằm ngang đối võ công tiến cảnh vốn là không ôm chấp niệm, có thể ở cái này phiền nhiễu giang hồ trong môn phái, đạt được 3 tháng thanh tịnh không nhiều thời gian, ngồi yên với mênh mông biển sách giữa, đọc sách tụ kinh, thể ngộ đại đạo. Ở nơi này là trừng phạt, đơn giản là trời ban phúc duyên. Sáng sớm hôm sau, Lộc Thanh Đốc liền ôm đơn giản chăn đệm bút mực, đi tới ở vào trọng dương cung chỗ sâu, hoàn cảnh thanh lũ trải qua lầu. Đẩy ra nặng nề cửa gỗ, một cỗ hòa lẫn cũ kỹ tờ giấy, mùi mực cùng nhàn nhạt gỗ đàn hương khí tức đặc biệt mùi vị đập vào mặt. Ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn khắc hoa cửa gỗ, ở phủ đầy bụi bặm cổ sáng trong ném xuống loang lổ qua ảnh. Từng hàng đội trời đạp đất cực lớn kệ sách, giống như yên lặng người khổng lồ, chỉnh tề địa sắp hàng, phía trên rậm rạp chẳng chịt địa để vô số hoặc mới hoặc cũ, hoặc đóng chỉ hoặc quyển trục điện tịch. Nơi này chính là toàn chân giáo làm huyền môn chính tông nền tảng chỗ. Mặc dù lịch sử nền tảng hoặc giả không bằng Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ như vậy lâu đời lâu dài, nhưng làm đương kim thiên hạ võ lâm người đứng đầu thứ nhất đại phái, này trải qua lầu siêu tầm chi phòng, vẫn vậy làm người ta nhìn mà than thở. Riêng là một bộ đạo đức kinh liền có trên sông công xưa cũ chú giải, Vương Bật Huyền Diệu giải thích, Lữ Thuần Dương đang đạo tâm đắc chờ không dưới mười mấy loại phiên bản. Càng nhân toàn chân giáo tổ sư Vương Trọng Dương chủ trương gắng sức thực hiện tam giáo hợp nhất trong lầu không chỉ có bao gồm Nam Hoa Chân Kinh Hoàng Đỉnh Kinh Chu Dịch Tham Đồng Khế chờ đạo gia kinh điển, Nho Nhà bốn sách chương cu tập chú gần nghĩ ghi chép cũng thình lình xuất hiện, ngay cả Phật Môn Bảo Điện Lăng Nghiêm Kinh Pháp Hoa Kinh Kim Cương Kinh Lục Tổ Đàn Kinh chờ cũng chiếm cứ suốt mấy hàng kệ sách. Đối mặt cái này mênh mông bệ sở, bao hàm toàn diện tư tưởng kho báu, Lộc Thanh Đốc cảm giác mình giống như một cái trong sa mạc buôn ba đã lâu lữ nhân, đột nhiên phát hiện một mảnh ốc đảo thanh tuyển. Cái gì xử phạt, cái gì cấm lệnh, đã sớm ném đến ngoài chín tầng mây. Trong mắt hắn lóe ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi rút ra một quyển lão tử trên sông con dấu câu tìm cái gần cửa sổ tia sáng tốt vị trí, như nói như khát địa lật xem. Không biết mực không đọc sách đây là Lộc Thanh Đốc kiếp trước đã thành thói quen, bên cạnh hắn chuẩn bị tốt giấy bút, đọc được đặc sắc chỗ, nghi ngờ chỗ, cảm ngộ chỗ, liền tiện tay ghi nhớ tâm đắc. Các đời tiên hiền đại đức tư tưởng tinh hoa, xuyên thấu qua ố vàng trang sách, vượt qua thời không, ở trong đầu hắn kích động, va chạm, bắn ra rực rỡ chói mắt trí tuệ tia lửa. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua, thậm chí quên đi mỗi ngày vững vàng ngồi tĩnh tọa luyện khí. Dù sao cái gì võ học cái gì nội công, về điểm kia hèn kém nội lực, ở nơi này mênh mông đạo mặt biển trước, lộ ra như vậy không đáng nhắc đến. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian lặng lẽ rồi biến mất. Một ngày này, Lộc Thanh Đốc ánh mắt rơi vào Kim Cương Kinh bên trên. Hắn cũng không phải là cố ý tìm Phật Kinh đến xem, chẳng qua là tiện tay rút ra, hắn có chút hăng hái điểm đếm thử dùng mấy tháng qua thấm nhuần đạo gia suy nghĩ, đi tìm hiểu bộ này Phật môn chí cao kinh điển. Làm đọc được phàm toàn bộ tướng, đều là hư vọng. Nếu thấy ra tướng phi tướng, tức thấy như lai lúc, trong lòng hắn đột nhiên động một cái. Ở đạo gia ngữ cảnh trong, đạo là vô hình không giống, không thể diễn tả bản thể. Như vậy, nơi này Như Lai có hay không cũng có thể hiểu thành kia vượt qua hết thể diện mạo bên ngoài, không thể nói nói chung cực đại đạo bản thân. Cũng không phải là đặc biệt là thích giả Miu Ni người này, mà là kiếp như bất động, không sinh bất diệt vũ trụ chân đế. Kể từ đó, phàm toàn bộ tướng đều là hư vọng liền cùng đạo đức kinh khai thiên đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Hô ứng lẫn nhau, đều là ở trình bày kia chí cao chân lý không cách nào bị cụ tượng hóa miêu tả, hết thảy nhưng bị giác quan nhận biết, luôn ngữ định nghĩa biểu tượng, cũng phi này vĩnh hằng bất biến bản thể. Mà thấy ra tướng phi tướng tức khám phá biểu tượng nhắm thẳng vào bản chất, mới có thể thấy Như Lai thấy đại đạo. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Một đạo trước giờ chưa từng có linh quang tựa như tia chớp bổ ra hắn tư tưởng hỗn độn. Phật kinh đạo điển, nhìn như đường tắt khác lạ, ngôn ngữ bất đồng, này chỉ hướng trung cực chân lý, lại như thế trăm sông đổ về một biển. Vương Trọng Dương tổ sư đề xướng tam giáo hợp nhất thâm ý, giờ phút này giống như quyển tranh vậy ở trước mắt hắn rõ ràng triển khai. Nho rằng cô y dưỡng tính đạo rằng tu tâm luyện tính thả rằng minh tâm kiến tính. Vạn pháp quy tông, không rời này tâm. Căn bản của tu hành nguyên không ở bên ngoài cầu thần công bí tịch, mà ở bên trong cầu này tâm chi trong suốt, lấy thấy bản tính, lấy hợp đại đạo. Ta hiểu, ta rốt cuộc hiểu. Không chỉ là kiếp này đối với võ học hoang mang, kể cả kiếp trước các loại sinh hoạt, trong công việc mê mang của đốn, phảng phất đều ở đây một khắc tan thành mây khói, thông suốt quán thông. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thanh minh cùng vui sướng rồi rào trái tim, hắn không nhịn được vỗ tay cười to, ha ha ha. Diệu thay,
diệu thay.
Đại đạo đơn giản nhất, nguyên lai ngay ở chỗ này. Ha ha ha.
Thiên hai.
Thiên hai. Đang ở Lộc Thanh Đốc vui vẻ cười to đồng thời, một cái ôn hòa mà tràn đầy an ủi tiếng cười cũng từ phía sau hắn vang lên. Lộc Thanh Đốc sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một vị mặc một mạc đạo bào, mặt mũi gầy gò, râu dài phiêu nhiên lão đạo, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đứng ở phía sau hắn mấy bước ra, đang mỉm cười xem hắn. Người này khí chất hòa tan bình thản, ánh mắt ôn nhuận thâm thúy, chính là đương kim toàn chân giáo trưởng giáo, Đan Dương Tử Mã Ngọc, trưởng giáo sư tổ. Lộc Thanh Đốc hoảng hốt đứng dậy, sách trong tay cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, sâu sắc vái chào, trong lòng kinh nghi không chừng. Bản thân mới vừa đắm chìm ở ngộ đạo mừng như điên, hoàn toàn không chút nào phát hiện có người sau lưng, vị này trưởng giáo sư tổ tu vi, quả thật sâu không lường được. Mã Ngọc mỉm cười hư đỡ một thành, không cần đa lễ. Ngươi là Chí Kính môn hạ đệ tử đi. Vân đạo nhớ, ngươi gọi.
Lộc Thanh Đốc.
Ngữ khí của hắn mang theo một tia xác nhận.
Hắc hắc, chính là đệ tử.
Lộc Thanh Đốc ngồi dậy, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc cùng vừa mừng lại vừa lo cười ngây ngô, không nghĩ tới sư tổ ngài lão nhân gia trăm công nghìn việc, lại vẫn nhớ đệ tử cái này hèn kém danh tiếng. Trên toàn chân giáo hạ đệ tử mấy trăm, bản thân đã phi thiên tư chắc tuyệt, lại phi con cháu danh môn, trưởng giáo chân nhân có thể nhớ bản thân cái này nhỏ trong suốt tên, phần này chỗ rất nhỏ dụng tâm, để cho Lộc Thanh Đốc đối Mã Ngọc kính nể tự nhiên sinh ra.
Chương 6, Tiên Tiên Công chương 6, Tiên Tiên Công bần đạo quan sát ngươi, đã có rất nhiều ngày giờ.
Mã Ngọc ánh mắt quét qua Lộc Thanh Đốc trên bàn chất đống như núi điện tịch cùng kia bản biết đầy rậm rạp chẳng trị tâm đắc sách, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Không thể không nói, Thanh Đốc, ngươi cùng giáo chung những đệ tử khác, thật là khác nhau rất lớn. Hắn chậm rãi bên trên, tiện tay cầm lên Lộc Thanh Đốc kia bản ghi chép các loại kinh điển đọc hiểu cùng cảm ngộ sách, nhẹ nhàng lật xem. Càng xem, trong mắt hắn quang mang càng là sáng ngời, khi thì gật đầu, khi thì trầm ngâm. Giáo chung đệ tử, nếu bị phạt nhập trải qua lầu chép kinh đọc sách, cho dù không dám sinh lòng oán hận, cũng hơn nửa là lừa gạt xong việc, sốt ruột nóng nảy, chỉ mong sớm ngày hết hạ tù. Mã Ngọc thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, người đứa nhỏ này, còn nhỏ tuổi, lại có thể vứt bỏ diện ngoài, chân chính vững tâm lại, thể ngộ kinh điển trong ít từ mà nghĩa sâu, với tam giáo điển tịch đều có thể có chút lướt qua, lại hiểu biết độc đáo, phát tiền nhân chỗ chưa phát.
Khó được.
Đúng là khó được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lộc Thanh Đốc ánh mắt đã không chỉ là tán thưởng, càng mang theo một loại phát hiện ngọc thô vậy mừng rỡ. Làm trưởng giáo, hắn biết rõ toàn chân giáo tuy là bắt đầu võ lâm, nhưng trong môn phái nặng võ nói nhỏ, giang hồ khí ngày càng hương thịnh quỳnh hướng, vẫn là trong lòng hắn ẩn ưu. Bây giờ thấy một cái chân chính say mê với đại đạo, tâm tính chất phát trầm tĩnh mầm non, làm sao có thể không vui. Tới, Mã Ngọc đem sách nhẹ nhàng thả lại trên bàn, cũng không đợi Lộc Thanh Đốc đáp lại, hoàn toàn trực tiếp vén lên đạo bào và áo, đang ở trên sàn nhà khoanh chân ngồi xuống, tư thế tự nhiên tùy ý. Hôm nay rảnh rỗi, người ta lại cùng ngồi đàm đạo một phen, như thế nào?
Lộc Thanh Đốc đầu tiên là sửng sốt một chút, vội vàng cũng học Mã Ngọc dáng vẻ, ở đối diện cùng kính ngồi xuống. Mới đầu, đối mặt vị này đức cao vọng trọng trưởng giáo sư tổ, hắn khó tránh khỏi khẩn trương, ngôn ngữ có chút câu nệ. Nhưng Mã Ngọc tính tình ngưỡng cùng, dẫn dắt từng bước, chỗ nói đều là đại đạo căn bản, rất nhanh sẽ để cho Lộc Thanh Đốc trầm tĩnh lại. Hai người từ đạo đức kinh vô vi mà không khỏi vì nói tới trang tử tọa vong tâm trai, từ chu dịch âm dương biến đến dễ, tham khảo đến kim cương kinh ứng không chỗ nào ở mà sinh tâm này, lại từ vương trọng dương tổ sư tam giáo hợp nhất tư tưởng, nghĩa bóng tới nho nhà truy nguyên biết gốc chính tâm thành ý. Lộc Thanh Đốc dù trẻ tuổi, nhưng nhờ vào kiếp trước tin tức nổ tung cùng kiếp này chìm tâm kinh điển tích lũy, cộng thêm kia phần nhân nằm ngang mà thu được đặc biệt thị giác, hoàn toàn thường thường có thể nói lên một ít để cho Mã Ngọc cũng theo đó hai mắt mới mẻ, thậm chí đập bàn khen hay hiểu biết. Mà Mã Ngọc mấy chục năm tu hành thể ngộ, đối đạo điển tinh thâm hiểu cùng chỉ bảo, càng là giống như ngọn đèn chỉ đường, thường thường vài ba lời, liền để cho Lộc Thanh Đốc có rẽ mây nhìn thấy mặt trời, thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thời gian ở tư tưởng trao đổi bên trong bay nhanh trôi qua. Như vậy luận đạo, hoàn toàn thành hai người mỗi ngày công khóa. Một ngày này, một phen thỏa thích lâm ly luận đạo sau, Mã Ngọc mang trên mặt thỏa mãn mà bình thản nét cười, nhìn trước mắt vị này càng có vẻ thần thanh khí lãng, đạo vận nội luận đồ tôn. Hắn trầm ngâm chốc lát, đứng dậy hướng về phía treo trên tường trọng dương tổ sư tướng bái một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái nhìn như bình thường, lại tản ra nhàn nhạt đàn hương hộp gỗ từ đàn.
Thanh Đốc.
Mã Ngọc xoay người, vẻ mặt trở nên dị thường trịnh trọng, những ngày qua cùng ngươi luận đạo, vận đạo cũng là thu được ích lợi rất nhiều, lòng có cảm giác, cần hướng cuối cùng nam phía sau núi tìm một thanh tĩnh tiểu xá, bế quan tính tu một thời gian, cắt địa đoạt được. Hắn nâng niu hộp gỗ đi trở về Lộc Thanh Đốc trước mặt, ánh mắt ôn hòa mà mong đợi. Trước lúc lên đường, vận đạo muốn chuyển cho ngươi một bộ nội công tâm pháp.
Lộc Thanh Đốc nghe vậy, liền vội vàng đứng lên đứng nghiêm. Mã Ngọc từ từ mở ra hộp gỗ, bên trong hộp cũng không châu ngọc rực rỡ, chỉ lặng lặng nằm ngửa một quyển mỏng manh, tờ giấy đã hơi ố vàng cổ xưa đóng chỉ sách. Mã Ngọc đưa ra hai tay, giống như nâng lên nặng ngàn cân vật vậy, cực kỳ trịnh trọng đem sách lấy ra. Làm sách bị hoàn toàn lấy ra, kia phong bì bên trên ba cái lấy xưa cũng đạo vẫn biết, thiên họa ngân câu vậy chữ to, rõ ràng dọi vào Lộc Thanh Đốc tầm mắt.
Thiên Thiên Công.
Ba chữ này giống như ba đạo sấm sét hung hăng bổ vào Lộc Thanh Đốc trong đầu. Hắn con người đột nhiên co rút lại, hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Dù hắn đã sớm nằm ngang tâm tính bình thản như nước, giờ phút này cũng cảm thấy được một cỗ nhiệt huyết sông thẳng thiên linh cái, gần như muốn kinh hô thành tiếng.
Sư gia, cái này.
Lộc Thanh Đốc nhận lấy kia bản mỏng manh sách, hai tay hoàn toàn hơi có chút run rẩy. Làm toàn chân đệ tử, làm kim dung độc giả trung thành, hắn sao lại không biết Tiên Thiên Công uy danh hiển hách? Cái này không chỉ là toàn chân giáo chi cao vô thượng nội công tâm pháp, càng là năm đó trọng dương tổ sư với đỉnh Hoa Sơn, lực áp đông tà, tây độc, nam đế, bắc cái,
đoạt được thiên hạ đệ nhất danh hiệu lớn nhất ỷ trượng. Vậy mà, dưới cái thanh danh vang dội, là làm người tuyệt vọng ngưỡng cửa. Này công huyền ảo thâm thúy, thật khó luyện thành. Toàn chân thất tử, không một luyện thành. Chính là năm đó Nam Đế Nhất Đăng đại sư, được Trọng Dương tổ sư lấy tiên thiên công trao đổi nhất dương chỉ sau, mặc dù ở cứu trị Hoàng Dung lúc nói là luyện thành tiên thiên công, nhưng này ở hai lần Hoa Sơn luận kiếm lúc, không chỉ có không thể tái hiện Trọng Dương tổ sư tuyệt đại phong thái, thậm chí bại vào phong điên Âu Dương phong tay. Như vậy có thể thấy được, Nhất Đăng đại sư đoạt được, chỉ sợ cũng phi tiên thiên công chi tinh túy, càng không nói đến đại thành chi cảnh. Ta, Lộc Thanh Đốc thầm cười khổ. Đừng nói sánh vai Nhất Đăng đại sư loại này ngũ tuyệt nhân vật, chính là ở toàn chân giáo đệ tử đời bốn trong, võ học của hắn tư chất cũng thuộc về hạng bét. Cái này tuyệt thế thần công, rơi vào trong tay hắn, không khác nào người tài giỏi không được trọng dụng, phí của trời. Hắn thậm chí không có mở ra kia gánh chịu lấy vô số người trong võ lâm mơ ước huyền bí tranh cờ, chẳng qua là hít sâu một hơi, đem tiên tiên công cung kính đưa trả lại cho Mã Ngọc, mang trên mặt thành khẩn bất đắc dĩ, sư gia, đệ tử thiên tư ngu đột, gân cốt phàm tục, chỉ sợ liền này công ngưỡng cửa cũng không sợ được. Thần công như vậy, đệ tử nhận lấy thì ngại, sợ phụ lòng sư gia hậu vọng, ngài hay là thu hồi đi. Ha ha ha. Mã Ngọc cũng không tiếp trở về, ngược lại vuốt râu cười khẽ, trong ánh mắt mang theo nắm được thế sự bình thản, học thành không học được, lại có gì liên quan. Cái này trên toàn chân giáo hạ, từ Chu sư thúc lên, đến chúng ta bảy cái không nên thân lão gia hỏa, cái nào không có học qua cái này tiên thiên công? Lại có người nào chân chính học xong? Nhiều một mình ngươi không học được, không nhiều. Bớt đi ngươi nếm thử, đáng tiếc. Mã Ngọc nhẹ nhàng đẩy ra Lộc Thanh Đốc đưa con tay, tự mình đem kia bản ố vàng sách mở ra, đặt ngang ở Lộc Thanh Đốc trước mặt trên bàn trà. Thanh Đốc, ngươi lại nhìn một chút. Nhìn tranh tờ bên trên những thứ kia xưa cũng huyền ảo chữ viết, Mã Ngọc ánh mắt trở nên xa xa, phản phất lâm vào hồi ức, năm đó ân sư chuyển ta trở này cũng lúc, bọn ta cũng là cảm xúc mênh mông, hận không thể lập tức luyện thành, quan đại ta dạy. Làm sao? Bất kể bọn ta như thế nào chuyên cần khổ luyện, hao hết tâm trí, nhưng ngay cả con đường đều không thể bước vào. Ân sư khi đó, chỉ có bùi ngùi thở dài, nói bọn ta tu tâm công phu chưa tới hòa hậu. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo một tia tự giễu cùng cảm khái, những năm gần đây, bần đạo tự nhận dốc lòng hướng đạo, thanh tính vô vi, đã đem cái này tâm tính mài rất là không câu nệ. Nhưng tập luyện này công lúc, đoạt được nội lực tuy tinh kết chút, nhưng dù sao cảm giác như đúng mà là sai, xa không phải ân sư chỗ thi triển như vậy to lớn bằng bạn, sinh sôi không ngừng. Cho dù là người võ học thiên phú cao nhất hiệu sư thúc tổ, ở chỗ này công trước mặt, cũng là hết đường xoay sở, uổng tiêu vô ích. Mã Ngọc ánh mắt lần nữa trở về Lộc Thanh Đốc trên người, trở nên ôn nhuận mà mong đợi, chúng ta những lao gia hỏa này, ở đây công trên, sợ là khó có tiến thêm. Nhưng này công là ân sư chọn đời tâm huyết chỗ ngưng, nếu bị vậy đoạn tuyệt truyền thừa, bần đạo trăm năm về sau, có gì mặt mũi đi gặp ngươi Trọng Dương tổ sư? Bây giờ giáo trung ba đời đệ tử đời bốn, luận võ học căn cốt độ tính, thắng được ngươi Lộc Thanh Đốc người, không phải số ít. Mã Ngọc giọng điệu chợt thay đổi, giọng điệu lại dị thường trịnh trọng, nhưng luận đến tâm tính chi đạm bạc, đối đạo gia thanh tịnh vô vi chân đế khế hợp. Thanh Đốc, dõi mắt toàn chân, sợ không có mấy người có thể ra ngươi chi bên phải. Này công truyền cho ngươi, không phải là nhân tư chất ngươi siêu tuyệt, thực là bởi vì ngươi tâm tính nhất hợp. Này sách ngươi lại cất xong, chăm chỉ tìm hiểu. Mã Ngọc đem sách nhẹ nhàng đẩy tới Lộc Thanh Đốc trước mặt, ngữ trọng tâm trường nói, chớ có quá lớn gánh nặng. Có thể lĩnh ngộ trong đó một hai, luyện được chút manh mối, tuy là tổ sư che chở, ta dạy may mắn, nếu thực tại vô duyên, cũng không cưỡng cầu được. Ngươi chỉ cần y theo tâm mà đi, hết sức thể ngộ chính là bần đạo. Tuyệt không trách cứ. Là đệ tử tuân lệnh. Trời cho không lấy, tự chuốc tai họa. Mã Ngọc lời đã đến nước này, từ chối nữa chính là làm tiêu. Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, trịnh trọng đem kia bản nhẹ nhõm nhưng lại nặng hơn ngàn cân sách nhận lấy. Tiên Thiên Công tâm pháp khẩu quyết, quả nhiên huyền ảo phi thường, nhưng lại dị thường tinh luyện, bất quá lắc đắc hơn 100 chữ. Lộc Thanh Đốc ngưng thần tĩnh khí, lật đi lật lại đọc thầm nhớ, lấy hắn kiếp trước dự thi giáo dục rèn luyện ra chi nhớ, rất nhanh liền đem khẩu quyết thuộc nằm lòng. Sau đó, hắn vẫn vậy cung kính đem nguyên sách dâng trả Mã Ngọc. Chương 7, tâm pháp, nhân tâm thành pháp chương 7, tâm pháp, nhân tâm thành pháp đợi Mã Ngọc xác nhận hắn đã nhớ kỹ khẩu quyết, lại dặn dò mấy câu tính tâm thể ngộ, chớ có cưỡng cầu mấu chốt sau, liền nhẹ lướt đi, tiến về phía sau núi Thanh Tu. Đưa mắt nhìn sư tổ thân ảnh biến mất ở trải qua cửa lầu ngoài, Lộc Thanh Đốc tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, theo khẩu quyết thuật, nếm thử vận chuyển tiên thiên công. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Hồi lâu, Lộc Thanh Đốc chậm rãi mở mắt ra, bất đắc dĩ hoạt động một chút cứng ngắc đau nhức lưng eo. Trong cơ thể trống rỗng, trừ tính tỏa quá lâu mang đến khí huyết không khoái, cái kia trong truyền thuyết tiên tiên chân khí, liền một tơ một hào dấu hiệu cũng không từng xuất hiện. Quả nhiên, ta cũng không nên đối với mình ôm bất kỳ ảo tưởng không thực tế. Lộc Thanh Đốc tự giễu lắc đầu một cái, trong lòng về điểm kia nhân trưởng giáo thân truyền thần công mà dâng lên nho nhỏ rung động, hoàn toàn lắng lại. Hắn đứng lên, tiện tay cầm lên một quyển Hoàng Đế Âm Phủ Kinh lần nữa đắm chìm nhập kia mênh mông thâm thúy đạo gia nghĩa lý trong, đem mới vừa nếm thử quên sạch sành sanh. Từ ngày đó lên, Lộc Thanh Đốc hoàn toàn khôi phục nằm ngang tiết tấu. Mỗi ngày vẫn là đọc sách, bút ký, thể ngộ đại đạo. Đối với tiên thiên công bởi vì Mã Ngọc dặn dò, hắn cũng không phải là hoàn toàn buông tha cho, mà là đem coi là một hạng. Trước khi ngủ theo thông lệ nhiệm vụ, mỗi đêm sắp sửa trước, hắn giống như quẹt thẻ đi làm vậy, khoanh chân ngồi xuống, che miệng quyết vận chuyển mấy chu thiên, trong lòng hoàn toàn không có luyện thành thần công, tung hoành giang hồ khát vọng, thậm chí không có nhất định phải luyện được chút gì chấp niệm. Sư gia truyền, thế nào cũng phải luyện một chút, xứng đáng với lão nhân già ông ta một phen tâm ý luyện không ra. Vậy quá bình thường, đại gia cũng luyện không ra mà. Ôm loại này nằm ngang tâm tư, Lộc Thanh Đốc hoàn toàn cũng không đem luyện công coi ra gì. Vậy mà, tuyệt đối không ngờ rằng, chính là hắn phần này hoàn toàn không cầu, gần như phụ họa nằm ngang tâm tính, ngược lại trời xui đất khiến địa, chạm đến tiên tiên công cốt lõi nhất, cũng nhất phản nghịch lẽ thường nhập môn chân đế. Cái này tiên tiên công xét đến căn bản, tuyệt không phải thế tục trên ý nghĩa võ học tâm pháp. Nó là Vương Trọng Dương ở kháng kim binh bại, vạn niệm câu hôi xuất ra sau, với hoàn thành trần duyên, thể ngộ đại đạo huyền cơ lúc, kết hợp trọn đời sở học, theo dõi đến một tia thiên địa bản nguyên huyền bí mà sáng chế ra vận, so với võ học càng gần như hơn với tu tiên pháp môn. Vì sao Vương Trọng Dương khi còn sống nói các đệ tử tu tâm công phu chưa đến trình? Bởi vì tu luyện tiên tiên công cốt lõi nhất quan hải, liền là ở một cái tâm chữ. Muốn luyện này công, trước phải vô tâm. Trong lòng phàm là cất một tơ một hào tăng cường nội lực tập võ trở nên mạnh mẽ khắc địch chế thắng thực dụng chi niệm, tựa như cùng tồn tại trong hồ nước trong veo đầu nhập bùn cát, vĩnh viễn không cách nào ánh chiếu ra tia tiên thiên nhất khí diện mạo vốn có. Năm đó Vương Trọng Dương vì sao luôn là không sợ người khác làm phiền địa chỉ điểm Chu Bá Thông, muốn hắn nhiều tu tâm dưỡng tính, chớ có si mê với võ học tranh đấu. Chính là bởi vì ở hắn toàn bộ thân cận người trong, chỉ có Chu Bá Thông viên kia không nhận thế tục ô nhiễm, giống như xích tử vậy tinh khiết ngoan đồng tìm, tiếp cận nhất đạo gia chỗ sùng bái trở lại với trẻ sơ sinh cảnh giới. Nếu Chu Bá Thông có thể buông xuống đối với võ học si mê cùng tranh cường hiếu thắng tìm, với nguồn gốc không nhuộm tâm tính đi tu tập tiên tiên công hoặc giả thật có thể chuyện tất nhiên. Đáng tiếc, lão ngoan đồng cả đời yêu tận cùng chính là võ học, phần này si mê thành hắn lớn nhất tâm chướng, chung quy phụ lòng sư minh kỳ vọng. Chỉ sợ Trọng Dương tổ sư dưới suối vàng có biết cũng không thể đoán được, mấy chục năm sau trong toàn trần giáo, hoàn toàn thật ra Lộc Thanh Đốc một cái như vậy quái thai. Người mang đủ để chấn động võ lâm tuyệt thế thần công, lại hoàn toàn nhìn tới như cỏ rác, mỗi ngày tu luyện giống như ứng phó công việc, trong lòng không có chút nào sóng lớn, càng không nửa phần bằng này thần công Dương danh lập vạn ý niệm. Tâm pháp, nhân tâm thành pháp. Lộc Thanh Đốc phần này nằm ngang đến mức tận cùng, gần như vô vi không khỏi vì tâm cảnh, vừa đúng thành mở ra tiên thiên công kho báu duy nhất chìa khóa. Hắn càng là không cầu càng là không tranh kia khẩu quyết tâm pháp liền ở trong cơ thể hắn lặng lẽ vận chuyển, càng là gần sát kia huyền chi lại huyền tiên tiên cảnh. Trong cơ thể hắn về điểm kia từ toàn chân cơ sở tâm pháp tu luyện ra, ít đến đáng thương ngày muốt nội lực, ở nơi này vô tâm tiên thiên công tâm pháp dưới sự dẫn đường, đang phát sinh vi diệu mà biến hóa về mặt bản chất. Một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tinh thuần vô cùng, hàm chứa sinh cơ bừng bừng khí tức, bắt đầu tự động ở hắn trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, tuân theo tiên thiên công huyền ảo quy tích. Chẳng qua là, thứ nhất Lộc Thanh Đốc bản thân về điểm kia nội lực thực tại mỏng manh, chuyển hóa ra tiên thiên chi khí yếu ớt như trong gió nến tàn, thứ hai tâm tư hắn toàn ở đạo thư trên, đối trong cơ thể điểm này biến hóa rất nhỏ không có chút nào phát hiện, chỉ coi là tính tọa lâu khí huyết tự nhiên lưu động. Phúc hệ, họa chỗ nằm. 3 tháng thời hạn thi hành án đảo mắt liền tới. Tối nay là Lộc Thanh Đốc ở trải qua lầu chịu phạt cuối cùng một đêm. Như là thường ngày mỗi một cái ban đêm, hắn làm theo thông lệ bó gối ngồi xuống, chuẩn bị hoàn thành kia trước khi ngủ quẹt thẻ nhiệm vụ, vận chuyển mấy chu thiên tiên thiên công khẩu quyết. Vậy mà, đang ở hắn tâm thần chạy không, ý theo khẩu quyết dẫn dắt kia yếu ớt khí tức lưu chuyển lúc, dị biến nảy sinh. Trong cơ thể hắn kia sợi nguyên bản ôn thuận bình thản tiên thiên chi khí phản phất bị vô hình nào đó lực lượng đột nhiên đốt. Nó không còn tuân theo chậm chạp chu thiên đường tắt, mà là giống như ngựa hoang mất cương, vừa tựa như vỡ đê thắt lũ, lấy làm người ta kinh hãi tốc độ ở trong kinh mạch điên cuồng dâng trào đứng lên. Ách! Lộc Thanh Đốc hừ một tiếng, thốt nhiên thức tỉnh. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức trong nháy mắt cuốn qua toàn thân. Kia mất khống chế tiên thiên chi khí giờ phút này cho thấy nó cuồng bạo một mặt. Nó không còn tư dưỡng kinh mạch, ngược lại giống như vô số nung đỏ cương châm, sắc bén dao cạo, ở hắn yếu ớt kinh mạch trong lối đi mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đi qua, kinh mạch thật nhỏ từng khúc xé toạc, khí huyết bị ngang ngược khuấy động, nghịch loạn. Một cỗ ngai ngái đột nhiên xông lên cổ họng, phốc. Một miệng lớn máu tươi đỏ sẫm cuồn phun mà ra, nhiễm đỏ trước người sàn nhà. Lộc Thanh Đốc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc phủ đầy cái trán. Đáng chết, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đau đớn kịch liệt suýt nữa để cho Lộc Thanh Đốc ngất xỉu, hắn cắn chết hàm răng, nội thị trong cơ thể kia giống như mất khống chế chiến xa vậy dày xéo cuồng bạo chân khí, trong lòng kinh hãi muốn chết. Cái này vận hành chân khí lộ tuyến, thình lình chính là tiên tiên công tâm pháp đường tắt. Tiên tiên công? Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là huyền môn chính tông chí cao tâm pháp sao? Không phải chú ý trung chính bình thản, sinh sôi không ngừng sao? Luyện thế nào đứng lên so thất thương quyền còn phải bệnh? Tử vong bóng tối lần đầu tiên như vậy chân thiết bao phủ xuống, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kinh mạch của mình đang bị cỗ này lực lượng cuồng bạo không ngừng xé toạc, phá hư, tiếp tục như vậy nữa, không cần chốc lát, chính là kinh mạch nát hết, khí huyết nghịch hướng mà chết kết quả. Bản năng cầu sinh để cho hắn liều mạng tập trung tinh thần, cố gắng dùng ý niệm đi ước thúc, dẫn dắt kia cổ cuồng bạo chân khí. Đau nhức xé rách thần kinh, suy nghĩ nhưng ở tốc độ cao vận chuyển. Mã sư gia không thể nào hại ta tiên thiên công là Trọng Dương tổ sư sáng chế, càng không thể nào cố ý lưu lại hại người bấy dập. Vấn đề nhất định xuất hiện ở chính ta trên người. Trong chớp mắt, một cái đáng sợ ý niệm tựa như tia chớp chém vào đầu. Là căn cơ, là nội lực tu vi, là kinh mạch cường độ. Hắn nhớ tới Vương Trọng Dương, lão nhân gia ông ta chế này công lúc đã là có thể cùng Lâm Triều Anh sánh vai tuyệt đỉnh cao thủ, nội lực thâm hậu vô cùng, kinh mạch sớm bị ân cần săn sóc được bền bỉ rộng rãi. Mà Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ chờ toàn chân bảy con, bọn họ đang bị trao tặng tiên tiên công lúc đều đã khổ tu toàn chân huyền công mấy chục năm, nội lực dù không kịp vũ tuyệt, nhưng cũng vững vàng giang hồ nhất lưu, kinh mạch cường độ xa không phải bản thân có thể so với. Ngay cả nhất đăng đại sư cũng là ở bản thân có thâm hậu trong Phật môn công cơ sở bên trên mới dám nếm thử tu luyện tiên thiên công. Mà ta đây, Lộc Thanh Đốc trong lòng một mảnh lạnh buốt. Bản thân về điểm kia hèn kém trong toàn chất lực, tại chính thức nội gia cao thủ trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới. Kinh mạch càng là như đồng hương giữa đường mòn, yếu ớt không chịu nổi. Thiên Thiên Công là Tiên Thiên Công, nó bá đạo tuyệt luân, giảng cứu chính là nghịch chuyển ngày muốt, phản bản quy nguyên. Quá trình này giống như đem một dòng suối nhỏ cưỡng ép mở rộng thành dâng trào sông lớn. Dòng suối nhỏ tự thân nếu không rất rộng rãi bền bỉ, làm sao có thể chịu đựng sông suối lực cọ rửa? Này kết quả, tất nhiên là đê bị bờ sụp đổ. Bản thân nhân vô tâm cảnh ngoại ý muốn gõ mở Tiên Thiên Công cổng, đưa tới cái này Tiên Thiên chi khí đây vốn là lớn lao phúc duyên. Vậy mà bản thân cổ thân thể này đồ lượng, kia mỏng manh nội lực cùng yếu ớt kinh mạch, nhưng căn bản gánh chịu không được phần này phúc duyên, ngược lại thành đòi mạng độc dược. Phúc hệ mạ chỗ dựa, cảm thụ trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo chân khí cùng không ngừng tăng thêm xé toạc đau nhức, Lộc Thanh Đốc trước mắt trận trận biến thành màu đen. Tử vong lạnh băng xúc cảm đang dọc theo xương sống nhanh chóng lan tràn. Chẳng lẽ ta cái này xuyên việt thứ như thế, lại phải chết ở bản thân nằm đi ra thần công dưới? Bao nhiêu hoang đường, bao nhiêu trâm trọng, tuyệt vọng giống như lạnh băng thủy triều, trong nháy mắt đem Lộc Thanh Đốc bao phủ, tử vong bóng tối từ từ bao phủ ở vận mạng của hắn trên. Chương 8, thuận vi phàm, nghịch vi tiên, chỉ ở trung gian điên đảo điên. Chương 8, thuận vi phàm, nghịch vi tiên, chỉ ở trung gian điên đảo điên. Làm người xuyên việt duy nhất, cũng là lớn nhất phúc lợi, đó chính là làm người hai đời, giao cho Lộc Thanh Đốc vượt xa thường nhân tinh thần lực. Cắn chết đầu lưỡi, đem toàn bộ ý niệm giống như vô hình lưới lớn vậy vung hướng trong cơ thể kia cuồng bạo dày xéo tiên thiên chi khí bên trên, bằng vào bản thân hùng mạnh tinh thần lực, Lộc Thanh Đốc cứng rắn địa, từng điểm, đem kia mất khống chế thác lũ cưỡng ép áp chế, ướt thuốc, cuối cùng khó khăn đem dẫn đường trở về đan điền khí hải chỗ sâu, tạm thời giam cầm. Vậy mà, đây chỉ là uống thuốc độc giải khát. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong đan điền kia cổ bị cưỡng ép chấn áp lực lượng cũng không lắng lại, ngược lại giống như bị nhốt hung thú, đang điên cuồng đụng nhau ý niệm nhà tù. Chỉ cần hắn tâm thần có chút buông lỏng, dù chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt, cổ lực lượng này át sẽ lần nữa bùng nổ, lấy mãnh liệt hơn tư thế phá hủy hắn yếu ớt không chịu nổi kinh mạch. Đối với kinh mạch bền bỉ, nội công thâm hậu tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, chân khí có thể tự phát ý theo tiên thiên công vận chuyển, đơn giản là mơ ước trời ban kỳ duyên. Ý vị này nội lực mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tự chủ tăng trưởng, chiết xuất, hướng hậu thiên lại tiên thiên cảnh giới chi cao vững bước bước vào, đợi một thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Nhưng đối với Lộc Thanh Đốc mà nói, đây cũng là đòi mạng bữa chú. Hắn về điểm kia mỏng manh nội lực cùng yếu ớt kinh mạch, căn bản không chịu nổi loại này tiên thiên tầm thứ cọ rửa. Để mặc cho chân khí tự phát vận chuyển, đó chẳng khác nào ở đầu hũ nát đê đập bên trên mở cống thoát lũ, kết cục chỉ có một, đó chính là đê bị người mất. Bây giờ Lộc Thanh Đốc căn bản chống đỡ không tới ngày muốt chuyển tiên thiên một ngày kia, chỉ biết trước một bước kinh mạch đứt từng khúc, bạo thể mà chết. Thành cũng nằm ngang, bại cũng nằm ngang. Lộc Thanh Đốc nhân kia phần không cầu không tranh nằm ngang tâm cảnh ngoại ý muốn gõ mở tiên thiên công cổng, thành công luyện thành môn thần công này, đây vốn là nghịch thiên cơ duyên. Nhưng lại cứ, hắn tiếp xúc này công thời gian quá sớm, căn cơ quá cạn. Nếu hắn có thể như tầm thường toàn chân đệ tử vậy, trước khổ tu mười mấy năm toàn chân tâm pháp, đem nội lực tích lũy thâm hậu, kinh mạch đơn cần săn sóc bền bỉ, lại dùng cái này khắc tâm cảnh chuyển tu tiên thiên công, đó chính là phục khắc Vương Trọng Dương trước võ sau đạo hoàn mỹ đường tắt, vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cũng không phải hư vọng. Đáng tiếc, số mạng trêu người. Vương Trọng Dương về coi tiên lúc, sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thân đại đệ tử Mã Ngọc sẽ đem cái này huyền môn chí cao tâm pháp chuyển cho một cái nội lực kém đến nỗi trình độ như vậy bốn đời tiểu đồ. Một bước gặp lỗi, phúc duyên là được lấy mạng công xiềng. Đường lui đã tuyệt. Cưỡng ép đem chân khí dẫn trở về nguyên bản toàn chân tâm pháp vận hành lộ tuyến, đây càng làm mộng tưởng háo huyền. Sinh mạng bản năng chính là theo đuổi tầng thứ cao hơn nhảy vọt. Kia tiên thiên chi khí đã sinh thành, tựa như cùng đi ngược dòng nước cá chép, tuyệt đối không thể lại cam nguyện thoái hóa thành trong ao cá. Cưỡng ép đi chuyển, chỉ biết đưa tới kịch liệt hơn cắn trả. Tiến là bạo thể mà chết, lui là tự chịu diệt vong. Hai con đường đều là ngõ cụt. Tử vong hơi thở lạnh như băng, gần như khiến Lộc Thanh Đốc nghẹt thở. Tỉnh táo. Lộc Thanh Đốc cấp lao tử tỉnh táo lại. Lộc Thanh Đốc một bên lấy hùng mạnh tinh thần lực áp chế gắt gao bên trong đan điền sao động hung thú, một bên ở trong lòng điên cuồng gào thét. Đọc nhiều như vậy đạo tàng Phật kinh, chẳng lẽ đều là bạch độc sao? Tiên Thiên Công vừa là đạo môn tâm pháp, đạo thư trong phải có đường giải quyết. Nhất định có. Tuyệt vọng được sâu danh giới, Lộc Thanh Đốc cưỡng bách bản thân tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, trong miệng lật đi lật lại thất tụng, ta cho nên có họa lớn người, vì ta có mang, cùng ta không thân, ta có gì mắc? Sinh tử, thân xác, mối họa. Vào giờ khắc này, đều bị cưỡng ép bóc ra. Hắn phản phất siêu thoát cố này sắp sụp đổ thể xác, lấy thuần túy linh minh nhìn xuống tự thân cố cảnh. Phần này đạo ra quên thân vô ngã cảnh giới, rốt cuộc để cho hắn kể sát sụp đổ suy nghĩ khôi phục một tia ngày xưa thanh minh. Đột nhiên, kiếp trước tình cờ soát đến một câu đạo ca, dường như sấm sét nổ vang, thuận vi phạm, nghịch vi tiên, chỉ ở trung gian điên đảo điên. Thuận, nghịch, trung gian, điên đảo điên. Lộc Thanh Đốc linh quang bị triệt để đốt. Nếu như nói tiên thiên công là ngày mốt chuyển tiên thiên nghịch vi tiên, ta bây giờ còn chưa đủ để nhập tiên thiên, lại không cách nào lui chuyển tới bình thường nội công vận hành trong. Vậy nếu như ta ở thuận làm trái trong, lấy nó một cái điên đảo điên, lại làm sao? Trong phút chốc, vô số điển tịch chữ viết giống như sao trời vậy trong đầu thắp sáng, trong Phật môn xem, rời với hai bên, nói với nửa đường. Nho trong nhà tầm thường, không lệch chi vị trong, không dễ chi vị tầm thường. Người chúng, thiên hạ chi chính đạo, dòng giả, thiên hạ chi định lý. Không thuận không địch, hành vào trong đó, đây vốn chính là đại trí tuệ, nếu như ta có thể tìm tới cái này trong có hay không có thể trở thành ta tu luyện tiên tiên công chức quá độ. Nếu yêu cầu nửa đường, trước đó nói lúc biết lúc nào thuận địch, tiên tiên công là nghịch tiên công, dĩ nhiên là nghịch, khác thuận là cái gì? Toàn chân giáo nội công tâm pháp, về bản chất hay là vi phạm quy luật tự nhiên, dạy người trở nên mạnh mẽ vật, nghĩ đến không thể xưng là thuận. Vậy là cái gì thuận lòng trời phương pháp? Lộc Thanh Đốc ý nghĩ tập chuyển, đột nhiên nhớ tới Hoàng đế nội kinh Tố Vấn Tứ Khí Điều Thần lớn luận, phu bốn mùa âm dương người, vạn vật căn bản cũng. Cho nên thánh nhân xuân hạ nuôi dương, thu đông nuôi âm, lấy từ gốc dễ, cho nên cùng vạn vật chìm nổi với sinh trưởng cánh cửa. Nghịch gốc dễ, thì phạt này bản, thư này thật vậy. Từ âm dương thì sinh, làm trái thì chết, nghe theo thì trị, làm trái sẽ bị loạn. Phản thuận bị nghịch, là bên trong cách. Cho nên âm dương bốn mùa người, vạn vật điểm cuối mới cũng, tử sinh gốc cũng, làm trái thì thai hại sinh, nghe theo thì hà khắc nhanh không nổi, là đắc đạo. Dưỡng sinh. Hoàng đế nội kinh đạo dưỡng sinh, chính là căn bản nhất thuận lòng trời phương pháp. Thuận theo bốn mùa âm dương, điều hòa ngũ tạng lục phủ. Sống chết trước mắt, Lộc Thanh Đốc vô cùng may mắn bản thân cái này mấy tháng đọc nhiều hiểu rộng, nhất là đối hoàng đế nội kinh dưỡng sinh lý luận khắc sâu ấn tượng. Hai đời linh hồn chồng chất suy nghĩ ưu thế vào thời khắc này phát huy đến mức tận cùng, hắn lấy tiên tiên công bá đạo nghịch thiên hành công lộ tuyến vì tiêu xích, đem hoàng đế nội kinh trong thuận lòng trời hợp thời tạng phủ khí cơ lưu chuyển lý luận vì tham chiếu, ở giữa hai người, cưỡng ép mở ra một cái mới nguyên con đường. Hắn y theo ngũ hành sinh khắc, đem cùng bảo tiên tiên chi khí dẫn dắt hướng ngũ tạng đối ứng kinh mạch, lấy thuận nuôi lý lẽ đi nhu hóa nghịch luyện chi cương mãnh, ở thuận làm trái giữa tìm kiếm kia vi diệu điểm thăng bằng, mong muốn sáng tạo ra tiên tiên công 0.5 bản. Đây quả thực là ở nhảy múa trên lưới lao, ở bên vách núi mở đường. Tinh thần lực tiêu hao giống như mở cống hồng thủy, đầu đau muốn nức. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Không biết là Trọng Dương tổ sư trên trời có linh thiêng không đành lòng nhìn đồ tôn vì vậy vẫn lạc, hay là ông trời già lười cho hắn thêm an bài lần thứ 3 suy biệt, cái này gần như điên cuồng nếm thử, hoàn toàn thành công. Một cỗ ôn nhuận trong mang theo một tia mát mẻ, nhưng lại giấu giếm sinh cơ bừng bừng mới nguyên khí tức, thay thế kia cuồng bạo tiên tiên chi khí bắt đầu y theo hoàn toàn mới lộ tuyến chậm rãi lưu chuyển. Mặc dù tốc độ kém xa tiên tiên công tự phát vận chuyển như vậy tấn mãnh, lại dị thường bình thản, giống như dòng suối dễ chịu khô khốc thổ địa, chỗ đi qua, kia bị xé nứt đốt bị thương kinh mạch hoàn toàn chuyển tới từng tia từng sợi mát mẻ chữa trị cảm giác. Vậy mà, cái này tiên tiên công 0.5 bản có thể nói thừa kế nguyên bản nhập môn làm khó dễ, nhưng còn xa kém khả năng tàn thứ phẩm. Nó giống vậy cần người tu luyện thuộc về một loại cực kỳ đặc thù lại nghịch lý tâm cảnh, tính mà có động. Không cầu mà cầu đã phải gìn giữ tâm cảnh trong vắt yên lặng, tĩnh, lại phải ý niệm như có như không điệu dẫn dắt kia đặc biệt hành công lộ tuyến, động, đã sẽ đối công pháp hiệu quả không cầu lại phải đối quá trình tu luyện bản thân giữ vững một loại chuyên chu cầu. Loại này tâm cảnh, huyền chi lại huyền, hơi không cẩn thận, ý niệm quá nặng thì mất này tính ý niệm hoàn toàn không có thì mất này động, quá mức cố chấp kết quả thì mất này không cầu hoàn toàn để mặc cho thì mất này cầu. Một khi mất cân đối, cực dễ đưa tới nội tức rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Nay chính độ hung hiểm, thậm chí không thua gì trước bạo thể nguy cơ. Lộc Thanh Đốc lòng biết rõ, công pháp này gần như không cách nào truyền thụ người khác, liền chính hắn tu luyện cũng như dẫm băng mỏng. Quan trọng hơn chính là, nó mất đi tiên tiên công lịch tiên nhất tự phát vận chuyển, chuyện tất nhiên là tính, chân khí hướng tiên tiên nguyên khí chuyển hóa, trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như nước chảy đá mòn, cần năm này tháng nọ công, thẳng đến toàn thân ngày mốt khí toàn bộ chuyển hóa, mới tính chân chính bước vào tiên tiên công ngưỡng cửa. Duy nhất an ủi là, so với nguyên bản toàn chân tâm pháp bộ này, Lộc Thanh Đốc tự nghĩ ra tiên tiên công 0.5 bản cùng hắn tâm cảnh, trạng thái thân thể vô cùng kế hợp, tu luyện hiệu suất tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có thể chậm chạp chuyển hóa tiên thiên, càng có thể giống như nội công bình thường vậy rõ rệt tăng trưởng nội lực, ân cần săn sóc mở rộng kinh mạch, cho hắn ngày sau chân chính tu tập tiên thiên công đánh hạ nền móng vững chắc. Cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt tân sinh khí tức vận chuyển 49 cái chu thiên, cho đến nó hoàn toàn ổn định lại, giống như ôn thuận dòng suối ở mở rộng ra cố sau lòng sông trong lặng lặng chảy xuôi, Lộc Thanh Đốc mới dám chậm rãi thu công. Không có kiếp hậu dư sinh mừng như điên, không có tự nghĩ ra thần công đắc ý Lộc Thanh Đốc trong lòng, chỉ có một loại gần như mệt là mệt mỏi cùng giữ được mạng nhỏ sâu sắc may mắn. Hắn giống như là mới từ trong nước mò đi ra vậy, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển bậy bạ lau một cái trên trán lạnh buốt mồ hôi, chỉ muốn ngã đầu liền ngủ, thần công gì đại đạo, giờ phút này cũng không sánh nổi một trận ngủ say. Vậy mà, đang ở hắn kéo mệt mỏi không chịu nổi thân thể, chuẩn bị sửa sang lại giường lúc. Lộc sư minh, Lộc sư minh, không xong. Một cái đồng môn sư đệ liền lăn một vòng địa sông lên trải qua lầu, đầy mặt hốt hoảng nói, "Dương, Dương quá tiểu tử kia, đánh bị thương sư phụ, chạy đến hậu sơn cấm địa đi." Sư phụ đuổi theo, bị cổ mộ phái kia lão chủ chứa thả ong độc ngủ đông đả thương, bây giờ bất tỉnh nhân sự. Thôi sư thúc dẫn người vây cấm địa cửa vào, nghe nói ngươi cùng Dương quá quan hệ tạm được, để cho ta hỏa tốc mời ngươi đi qua, nhìn có thể hay không. Có thể hay không đem tiểu tử kia quên đi ra. Chương 9, tiểu long nữ, nhìn đến phi nhân vậy chương 9, tiểu long nữ, nhìn đến phi nhân vậy hỏng. Lộc Thanh Đốc trong lòng thoát một cái, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Mấy tháng này trầm mê ở đạo gia kinh điển, hoàn toàn quên Dương quá điều này kịch tình đến. Không cần suy nghĩ, tất nhiên là trong nguyên tắc Dương quá nhân chịu nhục phản kháng, trốn vào cấm địa, cùng tôn bà, tiểu long nữ kết duyên, tiểu đoạn diễn ra. Đây là Dương quá cơ duyên, Lộc Thanh Đốc tự nhiên sẽ không đi phá hư, thế nhưng vị chân thực nhiệt tình tôn bà. Nếu là vì vậy chết ở hách đại thông giới trường, đó chính là toàn chân giáo tội lỗi. Đi. Không chút do dự nào, Lộc Thanh Đốc cưỡng để một hớp chân khí, đè xuống thân thể suy yếu cùng kinh mạch nội khổ riêng, trước lao ra trải qua lầu, hướng hậu sơn cấm địa phương hướng chạy gấp mà đi. Khi hắn thở hồng hộc chạy tới cấm địa cửa vào lúc, khi thấy một cái lao phụ nhân đang cùng hách đại thông chiến làm một đoàn. Lộc Thanh Đốc bén nhạy bắt được tôn bà thân hình một cái cực kỳ ẩn nút khẽ nhúc đích, chính là trong nguyên tắc chiêu đó xuất kỳ bất ý trong bãi chân. Dừng tay. Dưới tình thế cấp bách, Lộc Thanh Đốc căn bản không còn kịp suy tư nữa, lại trong phút chốc đem hắn trong cơ thể kia yếu ớt lại tinh thuần tiên tiên công 0.5 bản khí tức thôi phát đến cực hạn. Ở tất cả người trong ánh mắt kinh ngạc, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh, đem trước chưa bao giờ từng dùng được qua khinh công kim nhạn công thi triển hoàn mỹ vô quyết, như một con bắc kích mưa gió kinh hồng, từ đám người đỉnh đầu bước qua, vô cùng tinh chuẩn cắm vào Hách Đại Thông cùng Tôn Bà Bà giữa kia chưa đủ ba thước hung hiểm khe hở. Tay trái nhanh như tia chớp xuống phía dưới nhấn một cái một dẫn, sắp xỉ khoác lên Tôn Bà Bà lặng lẽ đá ra mắt cá chân mặt bên, dùng một cô nhu kình đem chân thế mang lệnh. Tay phải thì ngưng tụ lại toàn thân còn sót lại toàn bộ nội lực, không hề hoa mỹ mà đẩy ngang mà ra, đón lấy Hách Đại Thông kia trong lúc đội va đã tới không kịp thu hồi, ẩn chứa đồng bột tình lực ác liệt một trường. Phanh! Một tiếng ngột ngạt tiếng vang lớn nổ tung, Lộc Thanh Đốc chỉ cảm thấy một cô giống như lũ quét vậy lực lượng kinh khủng, dọc theo cánh tay kinh mạch tuôn ra mà vào trong cơ thể. Lộc Thanh Đốc cổ họng ngọt ngọt, cũng nữa áp chế không nổi phốc. Một miệng lớn nóng bỏng máu tươi giống như mũi tên cuồng phun mà ra. Cả người hắn giống như diều đứt dây, bị Hách Đại Thông một trưởng kia đánh cách mặt đất bay ngược, lại nặng nề rơi đập trên đất, liên tiếp lộn tầm vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, vì một chân trên đất, lấy tay chống đất, mới không có hoàn toàn tê liệt ngã xuống. Hách sư thúc tổ, dưới trưởng, Lưu Tỉnh. Hách Đại Thông giờ phút này cũng là sợ toát mồ hôi lạnh, hắn mới vừa bị Tôn Bà Bà ám chiêu chỗ kích, cơ hồ là tiềm thức ra tay, chờ phản ứng lại thời điểm, lực đạo đã dùng hết, mắt thấy là phải đúc thành sai lầm lớn, vạn không nghĩ tới không nhận ra người nào hết đệ tử đời bốn hoàn toàn sẽ lấy thảm liệt như vậy phương thức chen ngang đi vào. Cứng rắn đỡ được cái này chí mạng một trường, cứu vớt hắn cùng toàn chân giáo danh dự. Xem Lộc Thanh Đốc trắng bệ mặt, nhuốm máu và táo cùng kia thân thể lảo đảo muốn ngã, Hách Đại Thông trong lòng lại là sợ, vừa ấy nấy, đội vàng tiến lên một bước, túi người muốn đỡ, hải tử. Ngươi thế nào? Bị thương có nặng hay không? Vậy mà, tay của hắn còn chưa chạm đến Lộc Thanh Đốc, một cái thân ảnh nhỏ gầy đã mang theo tiếng khóc nức nở, giống như hộ con ấu thú vậy bộ nhào tới, giang hai cánh tay gắt gao chắn Lộc Thanh Đốc trước người. Đạo sĩ túi, ngươi muốn giết người, giết ta được rồi. Ai cũng không cho làm tổn thương ta Lộc đại ca. Dương quá nho nhỏ lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt thiêu đốt cừu hận thấu xương cùng tuyệt vọng. Ân nhân cứu mạng Tôn Bà Bà bị toàn chân giáo cao thủ vây công, mà duy nhất đôi hắn phóng ra qua thiện ý Lộc Thanh Đốc, hoàn toàn vì cứu Tôn Bà Bà, bị kia đạo sĩ túi đánh hộp máu ngã xuống đất. Trước mắt toàn chân giáo, ở Dương quá trong lòng đã hoàn toàn hóa thành ma quật địa ngục. Lúc này, hắn liên đối Lộc Thanh Đốc gọi, cũng theo bản năng từ Lộc sư huynh biến thành Lộc đại ca cũng là quyết tâm muốn cùng toàn chân giáo vạch rõ quan hệ. Thằng con tiếp. Lộc Thanh Đốc hữu khí vô lực giơ tay lên, ở Dương quá trên đầu vỗ nhẹ. Cái gì đạo sĩ túi, ta không phải đạo sĩ a. Hắn cố gắng dùng đùa giỡn hóa giải không khí, nhưng trọng thương dưới, lần này nhẹ nhõm không có chút nào lực đạo. Giáng chống đỡ đẩy ra Dương quá che ở trước người cánh tay, Lộc Thanh Đốc dãy rủa mong muốn đứng lên, hướng về phía đầy mặt ân cần Hách Đại Thông chật vật hành lễ, thanh âm khàn khàn, Hách sư thúc tổ. Vị này bà, đêm khuya xông vào trọng dương cung, thật có không ổn. Nhưng thượng tiên có đức hiếu sinh. Ngài nhìn. Lời còn chưa dứt, lại là một trận hò kịch liệt. Đứa bé ngoan, ngươi đừng nói chuyện. Hách Đại Thông thanh âm mang theo trước giờ chưa từng có vội vàng cùng đau lòng. Mới vừa một trưởng kia đánh ra, trong lòng hắn đã hối hận bản phần. Hắn muốn không ý giết người, càng không muốn thương tới đệ tử bổn môn, thuần túy là trong chớp mắt bản năng phản ứng. Giờ phút này xem Lộc Thanh Đốc sắc mặt trắng bệch cùng nhuốm máu và áo, hắn chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, rất sợ bản thân một trưởng hủy đứa nhỏ này tính mạng, nơi nào còn nhớ được cái gì Tôn Bà Bà, dương quá. Hắn cướp bước lên trước, cẩn thận từng ly từng tí tránh Lộc Thanh Đốc chỗ đau, đem hắn nửa đỡ nửa ôm lại tới, tay phải ba ngón nhanh chóng móc được này biển mạch, một cỗ tinh thuần ôn hòa trong toàn chân lực cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào, muốn điều tra Lộc Thanh Đốc thương thế. A. Một phen dò xét một cái, Hách Đại Thông liền không nhịn được phát ra một tiếng kinh nghi. Từ mạch tượng biểu hiện, trong lực đứa nhỏ này trong cơ thể căn cơ nội lực sát thực bình bình, thua xa với đồng bối người xuất sắc. Theo lẽ thường, bản thân một trưởng kia ẩn chứa hùng hồn trưởng lực, cho dù bất tử, cũng tất chấn thương tâm mạch, phế này võ công căn cơ, nhưng Lộc Thanh Đốc mạch tượng, tựa hồ cũng nguy hiểm tính mạng, thậm chí xa so với bản thân trong dự tưởng muốn nhẹ nhiều. Hách Đại Thông ngưng thần xem kỹ, sắc mặt từ ngưng trọng chuyển thành kinh ngạc, lại do kinh ngạc hóa thành khó có thể tin mừng như điên. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, ở Lộc Thanh Đốc kia yếu ớt ngày một chân khí dưới, lại có một cố cực kỳ tinh vi, nhưng lại hàm chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ năng lượng kỳ dị, vững vàng bảo vệ tâm này mạch yếu hại, lúc này mới giữ được tánh mạng của hắn. Đây là khí, tiên tiên nguyên khí. Hách Đại Thông cả người kịch chấn, làm Vương Trọng Dương đệ tử thân truyền, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Đây chính là sư phụ Trọng Dương chân nhân trượng chi hoành hành thiên hạ, huyền diệu khó lường tiên tiên công sở độc hữu tiên tiên nhất khí. Đứa nhỏ này, hắn vậy mà luyện thành sư phụ tiên tiên công. Từ Vương Trọng Dương về cõi tiên sau, mấy chục năm qua, toàn chân giáo mơ ước truyền thừa, lại giờ phút này, ở một cái chưa nghe ai nói đến đệ tử đợi bốn dáng vẻ yếu ớt. Cự mừng như điên trong nháy mắt che mất Hách Đại Thông, nhưng theo sát mà tới, là sâu hơn sợ hãi cùng tự trách. Bản thân mới vừa rồi một trường kia, thiếu chút nữa tự tay đánh chết toàn chân giáo tương lai hy vọng. Trung đương hạt giống. Hách Đại Thông nghĩ đến đây cái, thật không được tại chỗ cho mình hai cái bạn hai. Giờ phút này, cái gì dương quá, cái gì Tôn Bà, đều bị hắn ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Trong mắt hắn chỉ còn giữ lại cái này khí tức yếu ớt lại người mang vô thượng cơ duyên bảo bối quý giá. Hách Đại Thông không chút do dự, lập tức quanh chân ngồi xuống, song trưởng chống đỡ Lộc Thanh Đốc sau lưng, đem tự thân tinh thuần hùng hậu trong toàn chất lực, liên tục không ngừng, cẩn thận từng ly từng tí độ nhập này trong cơ thể, giúp đỡ chữa thương cấu nguyên, như sợ có chút xíu sơ suất. Dương Quá lúc đầu cho là Hách Đại Thông lại ở gia hại, gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu sẽ phải nhào tới liều mạng, Tôn bà liền vội vàng kéo hắn, thấp giọng giải thích, Dương Quá đừng nóng đội. Đạo sĩ kia là ở thay tiểu đạo sĩ chữa thương. Dương Quá lúc này mới cố nén lửa giận, xít sao xiết quả đấm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hách Đại Thông tay cùng Lộc Thanh Đốc mặt tái nhợt, tràn đầy lo âu. Ở nơi này khó khăn lắm mới thoáng an tĩnh lại ngay lúc, biến cố tái sinh. Một cái trong trẻo lạnh lùng được không mang theo chút nào khói lửa nhân gian khí thanh âm, giống như hàn tuyến xúc ngọc, từ trong bầu trời đêm sâu kín chuyển tới, toàn chân giáo lớn như thế bi danh, lại chỉ biết an hiếp một cái lao phụ cùng một cái đứa bé, coi là cái gì anh hùng hảo hán. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, một cái thiếu nữ áo trắng lặng lẽ mà đứng. Nàng thân hình hiệu điệu, mặt mũi tinh xảo được giống như tượng đá ngọc mài, thanh lệ tuyệt luân, phảng phất nguyệt cung tiên tử trích lạc phàm trần. Vậy mà nàng quanh thân tản mát ra khí tức lại lạnh băng thấu xương, cặp kia trong suốt con ngươi càng là bình tĩnh không lay động, nhìn về phía đám người lúc giống như xem ven đường có cây ngon thạch, không mang theo một tia tình cảm. Tiểu Long Nữ, dù là Lộc Thanh Đốc trọng thương trong người, nhưng đối với thần điêu nữ chính còn chưa phải miễn tò mò. Dương mắt nhìn lên lúc cũng không khỏi được vì phần này kinh tâm động phách xinh đẹp hơi chấn động một chút, nhưng cũng chỉ là hơi chấn động một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cái này tiểu long nữ đẹp thì đẹp vậy, lại mất nhân gian tức giận, nhìn đến phi nhân. Lộc Thanh Đốc trong lòng thầm than, cổ mộ phái võ học giảng cứu đoạn tình tuyệt dụ, thanh tâm quả độc, bản cùng đạo gia thanh tịnh có chỗ giống nhau. Nhưng các nàng đi quá mức cực đoan, hoàn toàn chặt đứt âm dương điều hòa, sinh cơ nảy mầm kia một tia trong chỉ còn giữ lại lạnh băng tĩnh ngược lại vi phạm đại đạo sinh sôi không ngừng bản ý cũng khó trách từ Lâm Triều anh tổ sư trở xuống, môn hạ đệ tử làm việc thường thường quá khích cố chấp, dễ nhập đường sai. Tiểu long nữ ánh mắt quét qua, thấy Tôn bà dù chật vật cũng không đáng ngại, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ lạnh lùng nói, bà đi. Quan Nhi, cần bà đi. Tôn bà kéo Dương Quá cùng nhau rời đi. Tiểu Long Nữ vốn không muốn chứa chấp Dương Quá, nhưng trải qua nháo trò, cũng lời sẽ cùng toàn chân giáo dây dưa. Đối Tôn bà cử động không có nhiều lời. Dương Quá giờ phút này đối toàn chân giáo hận thấu xương, lại thấy Lộc Thanh Đốc tựa hồ không cần lo lắng cho tính mạng, không chút do dự đi theo Tôn bà rời đi. Bất quá cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía Lộc Thanh Đốc. Chương 10, Bần đạo Lộc Thanh Đốc, toàn chân đoàn sủng chương 10, Bần đạo Lộc Thanh Đốc, toàn chân đoàn sủng theo lẽ thường. Dương Quá thân là toàn chân đệ tử, há có thể mặc cho người ngoài mang đi? Nhưng giờ phút này bối phận cao nhất Hách Đại Thông, tâm thần hoàn toàn hệ với Lộc Thanh Đốc trên người, đối ba người rời đi làm như không nghe thấy. Còn lại như Thôi Chí Phương, Trương Chí Quang chờ tam đại đệ tử, thấy Hách sư thúc không lên tiếng, liền cũng không dám tự tiện chủ trương, chỉ có thể trơ mắt xem ba người thân ảnh biến mất trong đêm tối. Hách Đại Thông toàn lực thi triển, hao phí đại lượng nội lực, cuối cùng tạm thời đè xuống Lộc Thanh Đốc khí huyết sôi trào, ổn định này thương thế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Lộc Thanh Đốc đỡ dậy, thanh âm mang theo trước giờ chưa từng có ôn hòa cùng khẩn trương, "Đứa bé ngoan, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ngực còn đau đến vô cùng sao?" Đa tạ Hách sư thúc tổ cứu trợ, đệ tử tốt hơn nhiều. Lộc Thanh Đốc suy yếu lên tiếng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Lúc này, Trương Chí Quang mới nheo mắt nhìn chỗ trống tiến lên, thấp giọng xin phép, "Sư thúc, ngài nhìn kia Dương Quá bỏ trốn sư môn, cổ mộ phái người còn dùng long độc ngủ đông thương Triệu sư minh, chuyện này..." "Cái gì Dương Quá?" Hách Đại Thông bây giờ một lòng đều ở đây Lộc Thanh Đốc trên người, nơi nào rảnh tay cái khác, không nhịn được phất tay cắt đứt, chuyện nguyên ủy chưa làm rõ. "Đứa bé kia đã theo cổ mộ phái rời đi, tạm thời từ hắn, đợi chí kính tỉnh, hỏi rõ nguyên do bàn lại không muộn. Tất cả giải tán, nên tuần tra ban đêm nên trực trực." Xua tan đệ tử vây xem, Hách Đại Thông nhìn về phía Lộc Thanh Đốc ánh mắt đơn giản giống như là đang nhìn một món hiếm thế chất bảo, nóng rực đến gần như có thể hòa tan hàn băng. Hắn đệ nén kích động, thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Đứa bé ngoan, ngươi nói cho sư thúc tổ, bên trong cơ thể ngươi kia cổ bảo vệ tâm mạch năng lượng kỳ dị, thế nhưng là ngươi luyện thành tiên thiên công?" Cuối cùng ba chữ, hắn cơ hồ là ngừng thở hỏi lên. Lộc Thanh Đốc cười một tiếng, cung kính đáp, "Hồi bẩm sư thúc tổ, đệ tử ngu đột, may nhờ trọng dương tổ sư che chở, được mông trưởng giáo sư tổ truyền thụ thần công, nhất thời may mắn, lược huy muôn kính."
Tốt.
Hách Đại Thông liền nói ba tiếng tốt, kích động đến dâu dài đều đang run rẩy, "Trời phù hộ ta toàn chân. Trời phù hộ ta toàn chân a. Đi, đi mau, ta dẫn ngươi đi tìm trưởng giáo sư mình." Hắn nếu biết được, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Hắn như sợ Lộc Thanh Đốc thương thế tăng thêm, hoàn toàn không để ý đến thân phận, trực tiếp chào hỏi người mang tới đỉnh đầu mềm tiệu, cẩn thận từng ly từng tí đem Lộc Thanh Đốc nâng lên đi. Một đường hộ tống tới Mã Ngọc thành tu phía sau núi tiểu xá, làm Lộc Thanh Đốc lúng túng không thôi. Là Mã Ngọc biết được Lộc Thanh Đốc luyện thành tiên thiên công lúc, vị này xưa nay hòa tan bình thản trưởng giáo chân nhân, lại cũng thất thố đứng lên, mấy bước cướp được Lộc Thanh Đốc trước người, nắm tay của hắn. Làm cảm nhận được kia quen thuộc, nhưng yếu đất tiên thiên nhất khí cảm ứng truyền tới lúc, vị này tuổi đã hơn cổ hy lão đạo, hoàn toàn mừng đến phát khóc, lão lệ tung hành. Đợi Hách Đại Thông xấu hổ địa dạng thuật ngộ thương Lộc Thanh Đốc trải qua, Mã Ngọc nhất thời giận tím mặt, chỉ Hách Đại Thông lỗ mũi, giống như khiển trách hài đồng vậy chửi mắng một trận. Hách Đại Thông từ biết đối lý, thẹn được đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể liên tiếp chắp tay bồi tội, hai cái cộng lại hơn 100 tuổi lão đạo, hoàn toàn giống như hài tử vậy, hoàn toàn không có một chút trang trọng. Kích động đi qua, Mã Ngọc lập tức viết sách đến phòng, lấy khẩn cấp nhất phương thức, sai người hỏa tốc mang đến đang vùng khác Hưu Sứ Cơ, Lưu Sứ Huyền, Vương Sứ Nhất đám người, trong thư chỉ biết, tiên thiên công truyền nhân đã hiện, mau trở về. Hắn muốn cho toàn bộ sư huynh đệ, thứ nhất thời gian chia sẻ cái này đủ để chấn động trên toàn chân hạng, thậm chí toàn bộ võ lâm kinh thiên tin vui. Những ngày kế tiếp, Lộc Thanh Đốc thể nghiệm được cái gì gọi là toàn chân giáo một cấp bảo vệ động vật đãi ngộ. Vì cấp hắn chữa thương cố bản, toàn chân giáo chân tàng nhiều năm thiên tài địa bảo giống như không lấy tiền vậy đập xuống, trăm năm lão sâm, thiên sơn tuyết liên, phục linh thủ ô, chu quả linh chi, phàm là trong phòng kho có, đối bổ khí ích nguyên, chữa thương tiếp theo mạch hữu hiệu chân phẩm, hết thảy bị dưới Mã Ngọc Hiến lấy tới, từ Hách Đại Thông tự mình nhìn chằm chằm, nấu thành canh thuốc, một ngày ba bữa địa rót vào Lộc Thanh Đốc trong miệng. Hắn chỗ ở bị chuyển qua nhất thanh tịnh an toàn phía sau núi Tinh Xá, từ Mã Ngọc tự mình chấn giữ phụ cận, như sợ hắn lại rơi một cọng tóc gáy. Làm Cưu sứ cơ, Lưu sứ huyền, Vương sứ nhất đám người nhận được thư tín, đi cả ngày lẫn đêm đuổi về Trung Nam Sơn, chính mắt xác nhận Lộc Thanh Đốc trong cơ thể kia yếu ớt lại chân thực không giả tiên tiên nhất khí sau, toàn bộ trọng dương cung cũng sôi trào. Mừng như điên, kích động, cảm khái, an ủi. Các loại tâm tình ở những chỗ này lao đạo trên mặt đan vào, Lộc Thanh Đốc địa vị trong nháy mắt bị đề cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Không nói qua trương chút nào, giờ phút này Lộc Thanh Đốc chỉ cần không phải chạy đến trên Tam Thanh Điện hướng Tam Thanh Tượng đắp đi tiểu, dù là hắn đói tiện tay tách khối bản thờ bên trên điểm tâm ăn, Mã Ngọc cũng phải cười híp mắt hỏi hắn: "Thanh Đốc à, khối này đủ nó sao? Không đủ sư tổ sẽ cho ngươi chọn khối mức quả nhiều." Bất quá, đối mặt bất thình lình muôn vàn sủng ái, Lộc Thanh Đốc phản ứng lại làm cho các đệ tử rửa mắt mà nhìn. Hắn không có chút nào kiêu căng đắc ý, càng không nửa phần cậy sủng mà tiêu, vẫn là bộ kia lạnh nhạt bình thản bộ dáng, nên dưỡng thương, nên đọc sách đọc sách. Đối các sư trưởng quan hoài, hắn cung kính lễ độ địa cảm tạ, cũng không chủ động đòi hỏi bất kỳ đãi ngộ đặc biệt, phản phất kia người mang tiên thiên công truyền thừa, bị toàn chân giáo coi là tương lai hy vọng người, không phải chính hắn. Phần này sủng nhục bất kinh, đi ở vô tình siêu nhiên tâm cảnh, ở đông đảo hoặc hâm mộ hoặc ghen tị đồng môn trong mắt, ngược lại lộ ra càng thêm sâu không lường được, giành được trong thâm tâm kính nể. Trong lúc vô tình, Thanh Đốc sư minh, sư điệt, danh hiệu ở bốn đời tam đại đệ tử trong đã mang tới một tầng gần như truyền kỳ hào quang. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Đồ đệ Lộc Thanh Đốc thành toàn chân giáo miếng thịt trong người ngôi sao tương lai làm sư phụ Triệu Chí Kính, tình cảnh lại trở nên cực kỳ lúng túng cùng chật vật. Dương Quá bỏ trốn sự kiện cặn kẽ trải qua đã bị tra rõ. Mặc dù Dương Quá bất kính sư trưởng, bỏ trốn sư môn là lớn hơn, nhưng truy cứu căn nguyên, Triệu Chí Kính lòng dạ hẹp hòi, cố ý làm khó dễ, chuyên nghệ bất công mới là mồi dẫn hỏa. Chuyện này để cho Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ đám người đối Triệu Chí Kính đánh giá xuống dốc không thành. Nhất là Khưu Sứ Cơ, hắn năm đó không thể dạy tốt Dương Hàng, dẫn bị chọn đời chuyện ăn năn, bản tướng đền bù hy vọng gửi gắm vào Dương Quá trên người, bây giờ hy vọng hoàn toàn tan biến, nóng nảy Khưu Sứ Cơ nơi nào sẽ cấp Triệu Chí Kính sắc mặt tốt. Xuân đi thu tới, hạ qua đông đến. Ở toàn chân sáu con trai thay nhau ra trận, dốc túi chuyển cho sang trọng đạo sư đoàn tỉ mỉ che chở cùng dạy dỗ hạng, Lộc Thanh Đốc võ công tiến cảnh có thể nói một ngày ngàn dặm. Hắn dù bản tính không thích tranh đấu, nhưng không chịu nổi mấy vị sư tổ nhiệt tình cùng kỳ vọng. Khưu Sứ Cơ kiếm pháp ác liệt cương mãnh, Hách Đại Thông trưởng pháp trầm ổn nặng nề, Mã Ngọc nội công tinh thuần lâu dài, Vương Sứ Nhất kinh công linh động phiêu dật. Những thứ này đương thời nhất lưu cao thủ tuyệt học tâm đắc, bị bọn họ đẩy ra vào nát, cứng rắn nhét vào Lộc Thanh Đốc trong đầu. Nhiều năm thời gian cực nhanh. Bây giờ Lộc Thanh Đốc, cho dù nếu không tình nguyện, này kiếm pháp, trưởng pháp thành tựu cũng đã đạt đến đại thành chi cảnh, từng chiêu từng thức tiện tay nắm lấy, sâu toàn chân võ học tinh yếu. Càng mấu chốt chính là, trong cơ thể hắn kia mỏng manh ngày mốt chân khí, đang lấy chậm chạp lại kiên định không thay đổi tốc độ, bị chuyển hóa thành một chút xíu tinh thuần tiên tiên nguyên khí. Lộc Thanh Đốc yên lặng đoán, dựa theo này tốc độ, chỉ cần còn nữa 3-4 năm khoảng chừng, toàn thân chân khí là được toàn bộ chuyển hóa thành tiên tiên nguyên khí. Đến lúc đó, liền có thể thủy đáo cử thành ý theo bản chính tiên tiên công tâm pháp, để cho nguyên khí tự đi chu thiên vận chuyển, ngày đêm tăng trưởng không ngừng, bước vào cái kia trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cao thủ cảnh, bất quá là vấn đề thời gian. Người trong giang hồ mơ ước, hao tổn tâm cơ thậm chí không tiếc rơi vào ma đạo theo đuổi tuyệt đỉnh cảnh giới, đối Lộc Thanh Đốc mà nói, lại thành không cầu mà được sản phẩm phụ. Chẳng qua là, bản thân hắn đối với lần này vẫn vậy không hứng lắm. Mỗi ngày trừ hoàn thành Mã Ngọc đám người cứng rắn an bài võ học công khóa thời gian còn lại, hắn vẫn vậy một đầu đâm vào bên mông đạo tàng trong địa tịch. Trải qua lầu thành hắn nhất thường trú lưu địa phương, không bước chân ra khỏi cửa, sống sờ sờ một cái cuối cùng nam thứ nhất trẻ nam. Giang hồ mưa gió, võ lâm ân oán, phản phất cũng cùng hắn cách một cái thế giới. Vậy mà, Lộc Thanh Đốc có thể không quan tâm cái này thần kinh thế hai tục tu vi, toàn chân sáu con trai lại không thể không quan tâm. Trung thần thông vương trọng dương khai sáng cơ nghiệp, trải qua mấy chục năm, rốt cuộc lại ra cả người phụ tiên tiên công chân truyền đệ tử. Đây là bực nào phấn chấn lòng người chuyện. Nếu không để cho giới Lộc Thanh Đốc núi rèn luyện một phen, dương dương lên toàn chân giáo uy danh, để cho anh hùng thiên hạ biết được tiên tiên công đạo thống chưa tuyệt, mấy vị lao đạo cũng cảm thấy thật xin lỗi trọng dương chân nhân. Huống chi toàn chân giáo làm võ lâm ngôi sao sáng, không tránh khỏi giang hồ phân tranh cùng tình cảm lui tới. Lộc Thanh Đốc đã là Mã Ngọc đám người nội định tương lai trưởng giáo người nối nghiệp, nếu không có đủ giang hồ lịch duyệt, không hiểu lòng người quỷ vực, không biết thiên hạ anh hảo, ngày sau làm sao thống lĩnh lớn như thế toàn chân, ứng đối ra sao trong chốn võ lâm mưa mưa gió gió. Đàm binh trên giấy, trung quy khó làm chức trách lớn. Chương 11, đạo sĩ xuống núi. Chương 11, đạo sĩ xuống núi. Cái này, đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra a? Trung Nam Sơn xanh ngắt dưới chân núi, Lộc Thanh Đốc có một cái đơn giản bỏ hành lý, nhìn quanh cóp mà lên thềm đá, mặt không còn lưu luyến cõi đời. Đang ở mấy ngày trước, hắn vẫn còn ở Trọng Dương cung Thanh Đũ phía sau núi trong tinh xá, lặng yên lật xem mới được Hoàng Đỉnh kinh giúp bạn, bên cạnh nhỏ lò bên trên ấm trà xanh, ngày trôi qua giống như trong núi mây trôi vậy thanh thản. Sau đó, Khưu Sứ Cơ đã tới rồi. Vị này tính khí bốc lửa sư thúc tổ, không nói hai lời, trực tiếp xông vào tiểu viện của hắn, đem hắn từ trên bồ đoàn chụp lên. Kia lực đạo, khí thế kia, phản phất hắn không phải muốn đi sông sáo giang hồ, mà là bị áp đến pháp trường. Thanh Đốc, thật tốt nam nhi, há có thể cuối đời với thư trai kinh các giữa. Xuống núi cho ta đi. Phiêu sứ cơ giọng nói như trung đồng, chấn động đến xà nhà vang lên ong ong, bao phục cho ngươi thu thập xong. Nhớ, trời nam biển bắc tùy ngươi đi, chỉ cần không được kia thương thiên hại lý, vi phạm hiệp nghĩa chi đạo chuyện, liền do được ngươi giày vò. Trong vòng một năm, không cho phép trở về núi. Thật tốt kiến thức một chút cái này giang hồ. Nếu gặp hóc đúa chuyện, lập tức dùng bổ câu đưa tin trở về núi. Dứt lời, hoàn toàn không nói lời gì đem bọc hành lý nhét vào Lộc Thanh Đốc trong ngực, cơ hồ là liền đẩy mang đẩy đem hắn đưa ra khỏi sân môn, sau đó xoay người rời đi, kia quyết tuyệt bóng lưng, phản phất như sợ hắn đổi ý chạy trở về. Không phải, sư thúc tổ, đệ tử chính là cái đạo sĩ a. Tham huyền mộ đạo là bổn phận, xông xáo giang hồ đó là võ sĩ hảo hiệp việc. Lộc Thanh Đốc phí công tiếng kháng nghị tiêu tán ở gió núi trong, khiêu sứ cơ đã sớm biến mất ở thềm đá cuối, đầu cũng không quay lại một cái. Trường mối nghiêm lệnh như núi, Lộc Thanh Đốc dù có hết thảy không tình nguyện, cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn đứng ở chân núi cửa ngã ba, xem đi thông phương hướng khác nhau con đường, lâm vào sâu sắc mê mang. Đi đâu? Giống như đều được. Hắn định nhắm mắt lại, tiện tay từ ven đường nhặt lên một cây cành khô, ném lên trời. Lách cách. Cành khô rơi xuống đất, chỉ hướng tây bắc. Được, tây bắc liền tây bắc. Lộc Thanh Đốc thở dài, thật chặt bao quần áo trên vai, dạo bước, bước lên điều này từ một cái nhánh cây khâm định giang hồ đường. Một đường xuyên châu qua huyện, an gió nằm sương. Bị toàn chân thất tử gửi gắm kỳ vọng, người mang tiên thiên công chuyển thừa tương lai trưởng giáo Lộc Thanh Đốc, ở trên giang hồ du đã mấy tháng sau, không những không có thể như sư môn trưởng bối mong muốn dương danh lập vạn khiếp sợ quần hùng ngược lại, đã bắt đầu thuần thục xin cơm. Đây cũng không phải là hắn bại hoại, mà là cảnh tượng trước mắt, thực tại xúc mục kinh tâm. Đại Tống giang sơn, bắc có Mông Cổ thiết kỵ mắt long long, biên cảnh khói lửa không ngừng, trong triều đình, gian định đương đạo, tham nhũng hoành hành, hết thảy ép tới tầng dưới chót trăm họ thở không nổi. Dọc đường thấy, 10 phần mất 9 người cũng có, coi con là thức ăn người cũng có, chết đói ngã lăn với bên đường người càng là chẳng lạ lùng gì. Gió thả mưa sầu trong, đều là xanh sao vàng gọn, ánh mắt chết lặng lưu dân. Tiên đạo vi sinh, vô lượng độ người. Cái này tám chữ, giống như là cấn vậy khắc ở Lộc Thanh Đốc đạo tâm trên, hắn không làm được làm như không thấy. Gặp đói bụng đến phải thoi thóp thở hài đồng, hắn yên lặng móc ra trong ngực còn sót lại lương khô. Thấy được bị bệnh ở trong ngôi miếu đổ nát lao tẩu, hắn hao phí tiền tài, vì đó mua thuốc hóa giải ốm đau. Gặp phải bị mạnh trinh một điểm cuối cùng khẩu lương nông phụ, hắn không chút do dự lưu lại tiền của mình tài, để cho khả năng đủ sống tiếp. Mã Ngọc bọn họ trước khi đi dúi cho hắn, để cho hắn đi lại phương tiện lộ phí bạc, như là nước chảy, giữa bất chi bất giác tán được tinh quang. Hắn ra mặt mỏng, tính tình lại đạm bạc, thực tại kéo không xuống mặt, đi tìm những thứ kia giang hồ đồng đạo làm tiền, cầu tiếp tế. Vì vậy, từ nửa tháng trước lên, người mang tuyệt thế thần công toàn chân giáo bảo bối quý giá Lộc Thanh Đốc, liền chính thức mở ra hóa duyên đời sống. Hắn học trong trí nhớ những thứ kia chân chính vân du khổ hạnh đạo sĩ bộ dáng, cầm trong tay một cái mẹ cả lưỡi to gốm bình bát, bước chân tập tễnh đi lại ở thành trấn hương giã giữa. Gặp phải lòng lành người ta, thấp tuyên một tiếng đạo hào, được chút canh thừa thịt nguội hoặc mấy cái đồng bản, càng nhiều thời điểm, chỉ có thể đói bụng, yên lặng đi qua hoang vu đồng ruộng. Mà cho dù là cái này kiếm không dễ hóa duyên đoạt được, hắn cũng thường thường không giữ được. Ven đường trong bụi có truyền tới đứa bé đẻ nén tiếng khóc. Miếu hoang góc có do run lẩy bẩy lao khất cái. Hắn sẽ gặp yên lặng đi tới, đem gốm bắt trong về điểm kia ấm áp hoặc lạnh băng thức ăn, phân ra hơn phân nửa, thậm chí toàn bộ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ mời dùng. Lưu lại một câu như vậy, hắn liền xoay người rời đi, mặc cho trong bụng đói lửa thiêu đốt, chỉ lấy đạo gia ích quốc khí đầy không nghĩ ăn loại cách nói tự mình ăn đuổi. Mặc dù hắn về điểm kia đạo hạnh tầm thường, rời chân chính ích quốc còn kém 108,000 giảm. Một ngày này, cảm giác đói bụng giống như giỏi trong xương, đặc biệt mãnh liệt. Lộc Thanh Đốc che chống không bụng, bước chân hư phủ địa dọc theo quan đạo đi về phía trước. Hắn đã một ngày một đêm dọn nước không vào. Cảnh tượng trước mắt càng thêm mơ hồ, trong hai vang lên ong ong. Được tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Hóa ăn chút gì? Một ngày này, Lộc Thanh Đốc kéo đổ chỉ tựa như hai chân, rốt cuộc kề đến một tòa coi như có chút khói lửa huyện thành, hắn sờ một cái trống không phá gốm bát, bất đắc dĩ thở dài. Tổ sư ra ở trên, cấp phần cơm ăn đi. Chúng ta Lộc đạo trưởng lên dây cót tinh thần, sửa sang lại kia thân đã sớm không nhìn ra nguyên sắc đạo bảo, cố gắng nặn ra một chút bình thản vẻ mặt, đi về phía một nhà xem ra làm ăn tạm được vài cơm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vị này phúc chủ. Hắn hướng về phía sau quầy trưởng quỹ, mới vừa tuyên cái đạo hiệu. Trưởng quỹ mí mắt cũng không ngẩng, không nhịn được phất tay một cái, giống như đổi con rồi vậy, đi đi đi. Không thấy đang bể bộ sao? Xui. Lộc Thanh Đốc đụng một lỗ mũi cho, yên lặng lui ra, đi về phía bên cạnh một nhà bán bánh hấp gian hàng. Vô lượng thiên tôn, vị này tinh thiện, tiểu đạo. Chủ sạp là cái cao to vạm vỡ hán tử, liếc hắn một cái, gặp hắn hình dung tiểu thụy, đạo bào cũ rách, lập tức giọng điệu thô lô địa cắt đứt, không có không có. Chính mình cũng không chú ý được tới, nào có dư lương bổ thí. Đi đi đi. Ai Lộc Thanh Đốc xoa xoa đói bụng đến phải thấy đau dạ dày, tự rêu cười khổ, xông xáo giang hồ xông đến ta tình cảnh như vậy, dọc phố xin ăn còn không phải, chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Một cỗ chưa bao giờ có tà hỏa ở trong lòng hắn mơ hồ toán loạn. Xem phố đối diện phú hộ chu môn đóng chặt, rượu thịt bút mùi thơm nhà cao cửa rộng, một cái nguy hiểm ý niệm không bị khống chế xung ra, nếu không học một ít những lời đó bạn trong hào hiệp cướp mẹ nó một phiếu giàu bất nhân, ngược lại cũng là thay trời hành đạo. Ý niệm này cùng nhau, ngay cả mình giật nảy mình, Lộc Thanh Đốc đội vàng mặc niệm thanh tâm chú ép xuống, hắn vây vây đầu, quyết định thử lại một lần cuối cùng, đi về phía một nhà cửa mặt hơi lớn hơn từ lâu. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe bên trong truyền tới một trận mắng cùng lôi kéo âm thanh. Cút ra ngoài, mau cút. Một cái điếm tiểu nhị đang cơ múa chổi, hung tợn xua đuổi trên đất một thân ảnh. Thân ảnh kia, thay vì nói là người, không bằng nói là một đoàn ngồi trên mặt đất ngạo nghễ bại rách. Hắn ước chừng 20 tuổi, tứ chi lấy một loại cực kỳ bặm mẹo, phi tự nhiên tư thế mềm liệt, hiển nhiên đều đã bị nhân sinh sinh gãy. Hắn không cách nào đứng thẳng, càng không cách nào lấy tay chống đỡ, chỉ có thể dựa vào bả vai, eo hông cùng còn sót lại tứ chi lực lượng, giống như một cái bị cắt đứt sống lưng chó, từng điểm, cực kỳ khó khăn hướng ngoài cửa ngọ ngậy. Thô ráp mặt đất ma sát hắn phơi bày ra, lưu lại nhàn nhạt vết máu. Điếm tiểu nhị trồi không chút lưu tình quất vào trên lưng hắn, trên đầu, không ngừng hướng ra phía ngoài xô đổi. Dừng tay. Lộc Thanh Đốc một cái bước nhanh về phía trước, kèm sắt vậy tay tóm chặt lấy tiểu nhị sắp rơi xuống cán trồi. Tiểu nhị ca. Lộc Thanh Đốc sắc mặt mang theo chút tức giận, nói, chính là không muốn bố thí, kia để cho hắn đi cũng không có gì, nhưng như vậy giống như xua đuổi xúc vật vậy đối đãi một người, có phải hay không quá mức? Tiểu nhị kia bị bắt lại trổi, đầu tiên là cả kinh, đợi thấy rõ chẳng qua là cái lạ mặt nghèo đạo sĩ, hắn con ngươi xoay vòng vòng chuyển một cái, thật nhanh quét một vòng bốn phía, xác định không có phiền toái nhân vật tại chỗ, lúc này mới áp sát Lộc Thanh Đốc, trên mặt chất lên cười khổ, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo sâu sắc bất đắc dĩ cùng sợ hãi, đạo gia, không phải nhỏ lòng dạ ác độc, thật sự là không thể không như vậy a. Ta nếu không như vậy đuổi hắn đi, chờ một hồi xui xẻo, nhưng chỉ là chúng ta căn này cửa hàng nhỏ, còn có nhỏ ta cái này ra lão nhỏ. Tiểu nhị này ánh mắt lấp lóe, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ngài cũng đừng hỏi, hỏi nhỏ cũng không dám nói. Tóm lại, người này là con trùng đáng thương không sai, nhưng hắn đắc tội chủ nhân. Chúng ta thật không chọc nổi. Cầu đạo gia giơ cao đánh khẽ, chớ có làm có nhỏ. Xem tiểu nhị trong mắt kia phần chân thiết sợ hãi cùng thần cầu, Lộc Thanh Đốc trong lòng biết hắn tuyệt đối không phải nói ngoa. Nỗi sợ hãi này sau lưng hiển nhiên cất giấu một cái khiến phổ thông bách tính câm như hến vật khổng lồ. Chương 12, sát ý hắn buông tay ra, không để ý tới nữa tiểu nhị kia. Xoay người ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí tránh ăn mảy vết thương trên người chỗ, cố gắng đem hắn đỡ dậy, người nọ trên người hoàn toàn không có chút xíu thịt, gầy trơ cả xương làm người chua xót. Vị huynh đài này, ngươi không sao chứ? Lộc Thanh Đốc thanh âm tận lực thả ôn hòa, nếu là gặp cái gì khó xử, không ngại cùng bần đạo nói một chút. Ta dù bất tài, nhưng bao nhiêu cũng có thể giúp điểm vội. Tên khất cái kia cảm nhận được Lộc Thanh Đốc thiện ý, đục ngầu trong đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể hình dung kích động ánh sáng. Hắn dùng kia đã sớm phế bỏ hai cánh tay, gắt gao kẹp lấy Lộc Thanh Đốc đỡ cánh tay của hắn, giống như người chết chìm bắt được cuối cùng gỗ nổi. Hắn liều mạng há mồm, trong cổ họng phát ra hơ, giống như ống bể hỏng vậy thanh âm, tựa hồ nghĩ bày tỏ vô tận oán quất, lại chỉ có thể nổ ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết. Lộc Thanh Đốc trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ thấy trong miệng người kia lại là trống rỗng. Đầu lưỡi bị tận gốc cắt đi, chỉ để lại một cái đáng sợ, đã khép lại vết sẹo. Nhìn lại kia mềm liệt vặn bẹo tứ chi, chỗ đứt xương cốt sai chỗ dấu vết có thể thấy rõ ràng, tuyệt không phải ngoài ý muốn, rõ ràng là bị người lấy thủ pháp nặng sinh sinh cắt đứt. T, dù là Lộc Thanh Đốc tâm tính ngày càng bình thản, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, một cơn lửa giận không bị khống chế từ đáy lòng bật lên. Đáng chết, đến tột cùng là bực nào hung tàn bạo ngược đồ, có thể hạ độc thủ như vậy? Trời đất sáng sủa thế này, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Từ trước đến giờ nắm giữ vô vi không tránh hắn, giờ phút này trong lồng ngực lửa giận sôi trào, đạo gia quý sinh vệ đạo bản năng hoàn toàn áp đảo thường ngày là nhạt. Hắn không do dự nữa, cẩn thận đem tên khất cái kia cõng lên, cảm thụ người nọ nhẹ như lông hồng thể trọng, cũng bị hắn gầy cho xương cấn được hắn làm đau sau lưng, lại kiên định hơn Lộc Thanh Đốc mong muốn xen vào việc của người khác quyết tâm. Nhất định phải tra rõ chân tướng, nhất định phải đòi lại lẽ phải. Nghe ngóng tin tức, nhất tiện lợi không gì bằng tìm địa phương cái bang. Lộc Thanh Đốc có người, thẳng đi tới huyện thành góc hương khói điêu linh thành hoàng miếu, nơi này bình thường là bản địa ăn mày tụ tập chỗ. Lộc Thanh Đốc đến rồi sau, bên trong miếu quả nhiên hoặc ngồi hoặc nằm mười mấy cái quần áo lam lũ ăn mày. Bần đạo toàn chân giáo đệ tử Lộc Thanh Đốc, có chuyện hỏi, không biết nơi đây nhưng có cái bang huynh đệ. Lộc Thanh Đốc cất cao giọng nói, lần đầu tiên lấy ra đại biểu toàn chân đệ tử thân phận. Đám ăn mày rối loạn tương mừng, rất nhanh, một cái ước chừng hơn 40 tuổi, mang trên mặt phong sương cùng khôn khéo chi sắc trung niên ăn mày vượt qua đám người ra, ôm quyền hành lễ, giọng điệu mang theo vài phần cung kính cùng ngoài ý muốn, nguyên lai là toàn chân giáo cao đạo. Thất kính, tại hạ Lý Nhị Cầu, chính là đệ tử cái bang. Đạo trưởng có gì phân phó, cứ việc nói thẳng. Lộc Thanh Đốc đem trên lưng ăn mày cẩn thận buông xuống, chỉ hắn đối Lý Nhị Cầu nói, Lý huynh, vừa đạo ở trên đường gặp vị huynh đài này bị người xua đuổi, thân chịu trọng thương, miệng không thể nói. Không biết Lý huynh nhưng nhận được hắn, có biết trên người hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Cầu ánh mắt rơi vào tên khất cái kia trên mặt, cẩn thận phân biệt chốc lát, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, trả lời dài, người này ta nhận biết, là bản địa tú tài, tên là Chu Kế Tổ. Lý Nhị Cầu đang khi nói chuyện, đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh phá bàn thờ bên trên, khắp khuôn mặt là cay đắng cùng bất đắc dĩ. Ai? Đạo trưởng, nói ra không sợ ngài chuyện tiếu lâm. Ta cái bang dù lấy hành hiệp trượng nghĩa làm tôn chỉ, nhưng chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc phân đà, thật sự là. Ai? Hắn chỉ trong miếu những thứ kia phần lớn người già yếu bệnh hoạn ăn mày, ngài nhìn một chút, cũng nhiều như vậy huynh đệ, phần lớn đều là sống không nổi mới nhập giúp cầu cái che chở, sẽ mấy cái hàng mã cũng không có mấy cái, càng chưa nói chân chính võ công cao thủ. Có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên a. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lộc Thanh Đốc, mang theo vẻ chờ mong cùng quyết tuyệt, đạo trưởng, thứ cho nhỏ mà muội, không biết ngài võ nghệ như thế nào? Tại toàn chân giáo bên trong, có thể tính hảo thủ. Lộc Thanh Đốc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hiểu đối phương dụ ý, thản nhiên nói, vần đạo bất tài, với kiếm pháp, nội công một đạo, ngông sư trưởng quá yêu, tạm được xưng được hơi có chút thành tựu. Hắn không có quyết đại, nhưng toàn chân giáo hơi có chút thành tựu cái này 6 cái chữ phân lượng, ở trên giang hồ đã đầy đủ kinh người.
Tốt, tốt, tốt.
Trước chúng ta còn nghĩ, như thế nào đi mời trong bang cao thủ tới, bây giờ có đạo trưởng ở, liền không cần phiền phức như vậy. Lý Nhị Cầu nghe vậy, kích động đến liền nói ba tiếng tốt, phản phất trong bóng tối thấy được ánh dạng đông. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, hướng về phía Lộc Thanh Đốc chính là sâu sắc vái chào rốt cuộc, thanh âm nhân kích động mà run rẩy, trời có mắt rồi. Đạo trưởng, Lý Mỗ thay Chu Tú Tài, thay cái này đẩy huyện bị kia ác tặc ức hiếp trăm họ, van xin ngài. Câu ngài trưởng nghĩa ra tay, trừ kia thành Đông Tô bán thành, Tô Biên Tô đại biên ngoại, báo thủ cho Chu kế tổ. Thay chỗ này trăm họ trừ hại. Lý Mỗ cùng chúng huynh đệ, cho ngài giật đầu. Nói hoàn toàn thật phải lễ hạ, Lộc Thanh Đốc đội vàng đỡ hắn, Lý huynh mau mau xin đứng lên. Sư cương phủ nhược, giúp đời độ người, vốn là ta toàn chân đệ tử việc trong phận sự. Cần gì phải hành này đại lễ? Còn mời Lý huynh cặn kẽ báo cho, cái này Chu kế tổ huynh đài, còn có kia Tô bán thành, đến tột cùng là bực nào dạng người, lại làm bực nào chuyện ác. Lý Nhị Cầu bị đỡ dậy, hít sâu một hơi, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, bắt đầu giảng thuật một đoạn làm người ta căm phẫn tội ác. Đạo trưởng, cái này Chu kế tổ vốn là trong huyện chúng ta một cái luân thi không thứ tú tài, tuy không công danh, cũng là cái khó được thiện tâm người. Gia cảnh dù không giàu có, lại thường xuyên tiếp tế bọn ta những thứ này người cơ khổ, cháo cơm cũng áo, chưa bao giờ bùn xỉn. Năm ngoái hắn khó khăn lắm mới tích lũy một chút tiền, cưới cái hiền huệ tức phụ, hai vợ chồng ngày dù nghèo khó, nhưng cũng hòa hòa mỹ mỹ. Nhưng ngay khi 3 tháng trước, họa trời giáng, Chu gia nương tử đi thị tập mua chút may vá, lại cứ đụng vào kia quân trời đánh Tô bán thành. Cái này Tô tặc ỷ vào gia tài bạc quan, càng cùng trong kinh thành cái nào đó quan lớn bị thân thích, thường ngày chính là hoành hành hương lý, thịt cá chăm họ thổ hoàng đế, há hiếp dân lành, cưỡng chiếm điền sản, không chuyện ác nào không làm. Hôm đó, cái này Tô tặc thấy Chu gia nương tử dung mạo thanh tú, hoàn toàn ngoài đường phố lên tiếng trêu bừa, tay máy tay chân. Chu gia nương tử tính tình cương liệt, không chịu được nổi, bị dồn vào đường cụt, vì trong sạch trước mặt mọi người nhảy vào lạnh băng trong nước sông. Người sống chết đối. Lý Nhị Cầu nói đến chỗ này, một bên liền không thể nói Chu kế tổ liền bắt đầu ba ba kêu loạn, hai mắt đỏ ngầu, hế a kêu khóc, lộ ra đặc biệt thê lương. Lý Nhị Cầu vỗ một cái Chu kế tổ, tiếp tục nói, tuần này tú tài người này tin dữ, vì vẫn muốn chết. Hắn tan hết gia tài, viết xong đơn kiện, phải đi huyện nha cáo kia Tô bán thành bức tử mạng người. Đáng hận kia chó huyện lệnh, sợ hai Tô gia ở kinh thành quyền thế, lại thu Tô tặc rất nhiều đồng tiền bạc, không những không nhận đơn kiện, vu cáo ngược Chu Tú Tài là điều dân vu cáo. Đương đường liền mệnh nha dịch đem Chu Tú Tài người khổ chủ này đánh 20 đại bản. Sau đó giống như ném rác rưởi vậy ném ra nha môn. Nghe người khác giảng thuật kinh nghiệm của mình, Chu kế tổ cực kỳ bi thương, gần như bất tỉnh, hay là Lộc Thanh Đốc khẽ vuốt nải lưng, lặng lẽ cấp hắn độ mấy phần nội khí, mới không có để cho người đáng thương này nhân buồn giận bị tươi sống tức chết. Cái này vẫn chưa xong. Lý Nhị Cầu thanh âm cũng nhân cực hạn phẫn nộ mà trở nên sắc nhọn, tiếp tục nói, kia Tô bán thành ngang ngược cản rỡ tới cực điểm, bản thân hại chết người, lại vẫn không bỏ qua. Phái thủ hạ Ano, ngoài đường phố cắt đứt Chu Tú Tài tứ chi, còn dùng đao cắt đầu lưỡi của hắn. Kia Tô tặc liền đứng ở bên cạnh, cười gần nói, gãy ngươi tay chân, gọi ngươi bỏ cũng bỏ không tới châu phủ tố cáo. Cắt đầu lưỡi của ngươi, gọi ngươi kêu cũng kêu không ra hoàn quất. Ta nhìn ngươi lời này, còn thế nào cáo ta? Bên trong miếu đám ăn mày trước thụ nhiều qua Chu kế tổ thiết tế, bây giờ nghĩ đến cái kia đáng giận Tô bán thành, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng chửi mắng, có mấy cái càng là xóa lên nước mắt. Không chỉ như vậy, Lý Nhị Cầu tiếp tục tố cáo, kia Tô tặc còn thả ra lời hăm dọa, cả huyện thành, nhà ai dám cho Chu Tú Tài một hớp nước, một miếng cơm, chính là cùng hắn Tô bán thành đối nghịch. Nhẹ thì phá tiệm hủy nhà, nặng thì cửa nát nhà tan. Đáng thương Chu Tú Tài kéo cái này tàn khu, nếu không phải là chúng ta những thứ này không sợ chết ăn mày, dựa vào cái băng tấm chiêu bài này miễn cưỡng che chở, len lén cấp hắn nhét điểm canh thừa thịt nguội, hắn đã sớm. Đã sớm. Nói về phần này, Lý Nhị Cầu đã khí nói không ra lời, cái khác mấy cái ăn mày thì nói bổ sung, trừ Chu Tú Tài, còn có Tây Phố bán đậu hũ lão Vương Đầu, liền nhân không chịu giá thấp bán tổ chuyển cửa hàng cấp Tô gia, bị bọn họ phóng hỏa thiêu sống ở trong phòng. Cửa nam trương thợ một khuê nữ bị Tô tặc coi trọng cướp đoạt vào phủ, 3 ngày sau thi thể bị ném ở bãi tha ma. Cọc cọc kiệt kiện, nợ máu chồng chất đá đạo trưởng. Lộc Thanh Đốc lặng lặng nghe, trên mặt nét mặt từ ban sơ nhất ngưng trọng, dần dần hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn đặt ở bên hông trên chuôi kiếm tay, càng nắm càng chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, khẽ run. Chuôi này tầm thường toàn chân định dạng trường kiếm, giờ phút này phảng phất cảm nhận được trong lòng chủ nhân sôi trào sát ý, ở trong vỏ phát ra trầm thấp ong ong. Ha ha, tốt, rất tốt. Lộc Thanh Đốc giận quá thành cười, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt lại không nửa phần thường ngày ôn nhuận bình thản, chỉ còn dư lại giống như tôi vào nước lạnh loại băng hàn sắc bén phong mang. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve bên hông chuôi kiếm, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, cho tới nay, sư gia bọn họ luôn nói, Vân đạo kiếm chưa từng thấy qua máu, Chu Uy, tính không được đại thành. Ánh mắt của hắn quét qua trên đất giống như vải rách vậy Chu kế tổ, quét qua Lý Nhị Cầu cùng chúng ăn mày bi phấn mặt, cuối cùng phảng phất xuyên thấu miếu tượng, nhìn về phía thành đồng kia xa hoa Tô phủ. Xem ra hôm nay là nên để nó uống quá một phen. Chương 13, cướp của người giàu giúp người nhỏ khó, thay trời hành đạo. Chương 13, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, thay trời hành đạo. Đêm đen gió lớn, chính là giết người phóng hỏa. A không, là thay trời hành đạo tốt thời tiết. Giữa ban ngày, Lộc Thanh Đốc cố nén lửa giận, lại nhiều mặt kiểm chứng, hoàn toàn ngồi vững Lý Nhị Cầu nói không qua. Kia Tô bán thành ác quán man doanh, chết không có gì đáng tiếc. Hắn không do dự nữa, quyết ý tối nay đi liền thủ đoạn xâm xét, vì dân trừ hại. Canh ba bang bang, yên lặng như tờ. Lộc Thanh Đốc một thân đồ đi đêm, giống như dung nhập vào bóng đêm cái bóng, lặng lẽ mò tới tô phủ kia cao lớn khí phái tường rào hạ. Thâm vận huyền công, mũi chân ở tường gạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, Lộc Thanh Đốc thân hình tựa như một con nhẹ nhàng hồng nhạn, lặng yên không một tiếng động vượt qua tường cao, rơi vào trong phủ lũ ám vườn hoa trong. T, cái này chó đại hộ, thật là có tiền. Trước mắt đình đài lầu cát, núi giả ao, hành lang khúc chiết, nhà nặng nghề. Lộc Thanh Đốc dù ở toàn chân giáo thấy qua việc đời, nhưng đột nhiên đối mặt như vậy phồn phục hào trạch bố cục, cũng cảm thấy đau cả đầu. Sư gia bọn họ chỉ dạy võ công, không có dạy ta thế nào ở mê cung vậy phú hộ trong nhà tìm mục tiêu a. Hắn giống như con ruồi không đầu vậy, ở nóc nhà mái hiên giữa đi tới đi lui, tránh linh tinh tuần tra hộ viện đèn lồng, nhưng thủy chung không tìm được kia tô bán thành ở nòng cốt nhà. Đang lúc hắn nằm ở một chỗ mái con bên trên, có chút nóng nảy địa phủ khám phía dưới lúc, một người mặc thanh lụa trường sam, quản gia bộ dáng bóng người, xách theo đèn lồng, từ một vầng trăng trong cửa chạy ra ngoài. Chính là ngươi. Lộc Thanh Đốc ánh mắt sáng lên, thân hình như quỷ mị vậy phiêu nhiên xuống, trong nháy mắt rơi vào người nọ trước mặt, tay trái như điện, gắt gao che đối phương miệng, tay phải kiếm phong đã lạnh như băng dán lên cổ của hắn. Đừng thề, dám lên tiếng, lập tức cắt đứt cổ họng của ngươi. Lộc Thanh Đốc hạ thấp giọng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, ta hỏi, ngươi đáp. Hiểu Liên gật đầu. Kiếm phong lạnh lẽo đâm vào da làm đau, quản gia kia bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, gà con mổ thóc vậy liều mạng gật đầu. Lộc Thanh Đốc chậm rãi buông tay ra, quản gia kia quả nhiên không dám tiếng thét, chẳng qua là kịch liệt thở hào hẹn, con ngươi loạn chuyển, hạ thấp giọng đội bằng nói, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Ta biết chủ nhân kim khố ở đâu, bên trong vàng bạc châu báu vô số, chỉ cần hảo hán lưu nhỏ một cái mạng chó, nhỏ cái này mang ngài đi, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Kim khố, tiền. Quản gia lời giống như thể hồ có đỉnh, trong nháy mắt đánh thức Lộc Thanh Đốc. Hán vua hót một cái, trong lòng thầm mắng mình, đúng vậy, chỉ mới nghĩ trừ ác, thế nào đem tế bần quên, chuyến này cũng không thể để không. Lộc Thanh Đốc ý niệm trong lòng nhanh đổi, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm quản gia, thử, ngươi là Tô gia người nào? Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nhỏ. Tiểu nhân là Tô phủ quản gia. Họ Trần. Trong phủ sự vụ lớn nhỏ, nhất là tiền bạc ra vào, nhỏ rõ ràng nhất. Hảo hán minh giám, kia Tô Viên làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Nhỏ đã sớm nghi khí ám đồ minh. Trung thành. Món đồ kia có thể làm cơm ăn sao? Đương nhiên là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Hảo hán, nhỏ những câu là thật à? Trần quản gia vì mạng sống, không chút do dự bán đứng chủ tử. Coi như ngươi thất thời. Lộc Thanh Đốc cười lạnh một tiếng, một thanh liễu lây Trần quản gia gãy cổ áo, chỉ đường. Dám đùa hoa dạng, lập tức đưa dưới ngươi đi gặp Diêm Vương. Hắn xách theo quản gia, lần nữa nhảy lên trên đỉnh, kia Trần quản gia cứ như vậy bị xách theo đi tới cao đi, mong muốn dở trò mèo gì cũng không được. Cuối cùng, ở Trần quản gia lẩy bà lẩy bẩy dưới sự chỉ dẫn, Lộc Thanh Đốc tránh tuần tra, rẽ trái lượt phải, rốt cuộc đi tới một chỗ thủ vệ thâm nghiêm, cửa ngõ nặng nghề độc lập nhà trước, chính là Tô phủ Kim Cố chỗ. Tuy không kinh nghiệm giang hồ, nhưng Lộc Thanh Đốc một thân tinh thuần nội công cùng chắc tuyệt khinh công cũng là thật. Dù là xách theo cá nhân, thân hình hắn vẫn vậy linh động như li miêu, xảo diệu lợi dụng bóng tối cùng thủ vệ thị giác góc chết, vô thanh vô tức lẻn vào kim khố ngoại viện, thậm chí dùng Trần quản gia dự phòng chìa khóa, thuận lợi mở ra kia phiến nặng nghề bọc sắt cửa gỗ. T. Cửa mở ra một khe, một cỗ hòa lẫn hơi tiền, long não cùng tờ giấy mùi vị đập vào mặt. Mượn ngoài cửa sổ xuyên vào ánh trăng, Lộc Thanh Đốc thấy được chất đống như núi nhỏ đồng tiền, từng dương xếp chồng chất chỉnh tề nén bạc kim nguyên bảo, còn có thành chói. Ngân phiếu. Vô lượng tiên tôn. Tội lỗi, đây đều là xương máu nhân dân a. Lộc Thanh Đốc cố đè xuống trong lòng rung động, mặc niệm một tiếng, nhanh chóng hành động. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ kia giá trị liên thành đồ cổ tranh chữ, mục tiêu rõ ràng, chỉ lấy đồng tiền mạnh. Đem kim nguyên bảo, nén bạc, thành chuỗi đồng tiền, thành chói ngân phiếu, một mạch địa hướng trong lực nhét, cho đến đồ đi đêm hạ đạo bảo áo lót phồng lên đến sắp nứt vỡ, hắn mới thỏa mãn địa bỏ chặt quần áo. Cấp của người giàu giúp người nghèo khó, hoàn thành. Bước kế tiếp, nên thay trời hành đạo. Lần nữa xách theo mặt như màu đất Trần quản gia bay người lên phòng, ở này tinh chuẩn dưới sự chỉ dẫn, Lộc Thanh Đốc rốt cuộc khóa được Tô Bán Thành ở tòa tiểu biệt kia. Hắn một cái sống bàn tay đem Trần quản gia đánh cho bất tỉnh nhét vào trên nóc nhà, mình thì như một mảnh lá rụng, lặng yên không một tiếng động bay xuống trong sân. Hắn nín thở ngưng thần, áp sát kia đèn sáng lửa khắc hoa cửa gỗ, dùng đầu ngón tay ở giấy dán cửa sổ bên trên nhẹ nhàng đâm mở một cái lỗ nhỏ, hướng vào phía trong nhìn lại. Bên trong nhà cảnh tượng, để cho hắn trong nháy mắt lửa giận bất tâm. Dưới ánh đến hạ, một cái u kịch như leo, cả người thịt dư thả lỏng hơn 50 tuổi nam nhân, giống như một cái làm người ta nôn mửa giỏi bỏ, ở chăn gấm trên giường lớn dãy rủa lăn lộn. Dưới người hắn đè ép hai cái quần áo xốc xếch, thương tích khắp người cô gái trẻ tuổi, mang trên mặt vặn vẹo hưng phấn, đang thô bạo địa xé rách tóc của bọn họ, dùng đầy đặt bàn tay quất các nàng phơi bày ra thịt. Nữ tử thống khổ rên rỉ cùng đè nén khóc sụt sùi, giống như mũi châm đâm vào màng nhĩ. Đây căn bản không phải hoàn hảo, mà là trần truồng làm đủ. Càng làm cho Lộc Thanh Đốc muốn rách cả mí mắt chính là, giường hẹp bên còn quỳ một cái xem ra chỉ có 7-8 tuổi, trải đôi nha búi tóc tiểu nha hoàn. Nàng thân thể gầy ốm run giống như trong gió thu lá rụng, hai tay cao cao giơ một cái nặng nghề tử đàn mục hay, phía trên để bầu rượu cùng chén nhỏ. Nàng hoảng sợ trong mắt to nhìn chằm chằm mặt đất, nước mắt im lặng tuột xuống. Hừ, phế vật vô dụng, thuốc này căn bản không còn dùng. Tô Bán Thành tựa hồ không thể tận hứng tức giận gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem hai nữ tử đẩy ra, mỗi người hung hăng quăng một cái bạc hai. Hắn ngồi dậy, nắm lên trên khay bầu rượu, hướng về phía miệng bình nhực mạnh vài hớp. Cay độc nước rượu tựa hồ đốt hắn tà ác hơn lửa dục, hắn cặp kia đục ngầu ánh mắt, giống như rắn độc, chậm rãi rời về phía mép giường cái đó run lẩy bẩy bẻ gái. "Tiểu tiện tỷ, tới, đem quần áo cấp lao ra thoát." Hắn đưa ra chân một tay, "Sẽ phải đi bắt nữ đồng kia." "Lao ra." "Không được a." Kia hai cái bị đánh mặt mũi bầm dập nữ tử, đồng thời đánh tới, gắt gao ôm lấy Tô Bán Thành cánh tay, trên mặt nặn ra so với khóc còn khó coi hơn cười quyến rũ, "Lao ra ngài bất giận. Cái này nhỏ tiện đệ tử cũng chưa mọc đủ lông, một thân xương cứng người, có tư bị gì? Ngài nhìn ta một chút nhóm tỉ muội." Rất hiển nhiên, hai nữ nhân hành động này là đang bảo vệ kia tiểu nha hoàn, mong muốn dựa vào thân thể của mình thỏa mãn Tô Bán Thành thú dục, người tốt tiểu cô nương kia tránh được một kiếp. Cũng ngay, tiến hóa. Tô Bán Thành nổi khủng, đột nhiên đem hai người hất ra, lực đạo to lớn làm cho các nàng đụng vào trên quần giường, đau kêu thành tiếng, "Lao ra ta muốn chơi ai liền chơi ai. Đến tiên các ngươi quản, còn dám ngăn, đem các ngươi bán được hạ tiện nhất nhà chứa trong đi." Hắn cười gằn, lần nữa đánh về phía kia đã dọa sợ bé gái. "Ác tặc, dừng tay. Súc sinh, nhận lấy cái chết." Hai tiếng mang đầy lửa giận chợt quát, dường như sấm sét đồng thời ở bên trong phòng nổ vang. Soạt, rắc rắc. Cửa trước cùng cửa sau song cửa sổ gần như ở cùng trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo ầm ầm đụng nát. Mặt gỗ bay tán loạn. Lộc Thanh Đốc hàm nộ ra tay, thân như mũi tên rời cùng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo, đâm thẳng Tô Bán Thành kêu kịch lưng. Hắn muốn một kích bị mất mạng, tuyệt không cấp cái này cầm thú phản ứng chút nào cơ hội. Cùng lúc đó, đang ở hắn mũi kiếm sắp chạm đến Tô Bán Thành thịt mỡ sát na, một đạo như tuyết luyện vậy ngân quang, cũng vô cùng tình chuẩn dây dưa tới Tô Bán Thành kia to ngắn cổ, lại là một thành tơ bạc phất trần. Phất trần chủ nhân thủ đoạn chẳng qua là nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt địa du lên, kéo một cái, Tô Bán Thành liền bị lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn kết quả tính mạng. Kia bụi bặm chủ nhân ra tay chi tàn nhẫn, chính là Lộc Thanh Đốc nhìn cũng theo đó sợ hãi, kia hai lớn một nhỏ bà vị cô nương nhà càng bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, phát ra tan nát cõi lòng thét chói tai, hoàn toàn phá vỡ đêm tối yên lặng. Chương 14, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Chương 14, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Mặc dù Lộc Thanh Đốc cũng muốn giết Tô Bán Thành, nhưng như vậy máu tanh tràn diện hãy để cho hắn cảm thấy có chút chán ghét, hắn cố nén dạ dày phiên giang. Đảo Hải khó chịu, kinh hãi nhìn về phía kia phất trần chủ nhân. Ánh trăng cùng ánh nến đan vào hạ, một cái thân mặc hạnh hoàng đạo bào nữ tử bóng dáng đập vào mi mắt. Nàng ước chừng trên dưới 30 tuổi, tóc mây kéo cao, mặt mũi xinh đẹp tuyệt luân, lại bao phủ một tầng tan không ra băng xương cùng sát khí, cặp kia mắt vượng quét qua trên đất dơ bẩn, không mang theo một tia sóng lớn, phảng phất chẳng qua là giết chết một con rệp. Xích Luyện Tiên Tử, Lý Mạc Sầu. Cái này trang điểm, hơn nữa tuổi tác cùng tàn nhẫn thủ đoạn, Lộc Thanh Đốc một cái liền đoán được thân phận của đối phương, đồng thời cũng vô cùng may mắn bản thân xuyên đồ đi đêm, còn che mặt. Mặc dù không biết Lý Mạc Sầu tại sao phải giết Tô Bán Thành, nhưng vị này cùng mình tuyệt đối là địch không phải bạn. Mấy năm trước khi sứ cơ, Vương sứ nhất đám người xuống núi tìm nàng phiền toái, vị này chính là có tiếng có thủ thất báo, thủ đoạn độc ác, nếu là bị nàng biết mình toàn chân đệ tử thân phận. Về phần Lý Mạc Sầu vì sao tới đây, kỳ thực rất đơn giản, nàng bởi vì Lục Triển Nguyên nguyên nhân, đối thế gian nam tử địch ý quá nhiều, sở dĩ giết Tô Bán Thành, cũng là bởi vì nghe nói cái này ác nhân nhiều lần ức hiếp nữ tử, vị này Lý tiên tử vô tình nghe được, liền thuận tay tới giết hắn. Lý Mạc Sầu cũng tương tự không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại có nhân hòa bản thân vậy tới giết con lợn này, nàng cũng không có đi quản ba cái kia thét chói hai nữ tử, chẳng qua là nhiều hứng thú đánh giá Lộc Thanh Đốc. Mới vừa rồi ra tay lúc dùng chính là trụ cột nhất kiếm chiêu, không có hiển lộ sáng rõ toàn chân lộ số, Lộc Thanh Đốc vì vậy cũng không có bại lộ thân phận, thấy Lý Mạc Sầu xem bản thân, hắn cố tự chấn định, đối này ổn quyền. Nguyên lai là Xích Luyện Tiên Tử, Lý tiên tử ngay mặt. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới tiên tử cũng tới này thay trời hành đạo, chu diệt kẻ này. Sớm biết tiên tử ở chỗ này, tại hạ liền không đến nêu xấu. Lý Mạc Sầu nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng giống như hai đạo băng lũ, đâm về phía Lộc Thanh Đốc, nhếch miệng lên lau một cái tràn đầy chế nhạo cũng không thèm độ cong, thay trời hành đạo. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng, thanh âm giống như hàn tuyến kích đá, thanh thúy lại không có chút nào nhiệt độ, vần đạo làm việc, chỉ bằng tâm ý. Giết đầu này bẩn thỉu heo mập, bất quá là chê hắn dơ bẩn mắt của ta, thuận tay nghiền chết mà thôi. Có liên quan gì tới ngươi? Nàng hoàn toàn không có đem Lộc Thanh Đốc để ở trong mắt, phất chân hất một cái, phủi xuống tiêm nhiễm vết máu, xoay người liền muốn rời đi. Vậy mà, lúc này, trong sân đã không chỉ đám bọn họ mấy cái. Bên trong nhà nữ tử thê lương thét chói tai, đã sớm kinh động toàn bộ Tô phủ. Rộn rập tiếng chiêng, tạp nhạp tiếng bước chân, binh khí tiếng va chạm, giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng ập tới. Bắt thích khách a, lão gia xảy ra chuyện rồi. Mười mấy tên tay cầm đao thương vậy gộp hộ viện, gia đình ở mấy cái hộ viện đầu mục dẫn hạ, giơ cây đuốc, đã đem khu nhà nhỏ này vây nước chảy không lọt. Ánh lửa đem sân chiếu sáng như ban ngày. Ở trong phòng, thích khách ở trong phòng. Trời đánh, lão gia bị bọn họ hại chết. Một cái tinh mắt hộ viện xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ, thấy được trên giường hẹp cố kia phun máu thi thể không đầu cùng trên đất bừa bãi, hoảng sợ kêu to lên. Một cái dẫn đầu hộ viện đầu mục sắc mặt trắng bệnh, lạc giọng hét, nhanh, mau phái người đi báo quan. Những người còn lại nghe, Tô lão gia chết rồi, quan phủ truy cứu xuống, chúng ta ai cũng không chạy được. Không muốn vào đại lao ăn đánh vậy, rơi đầu, liền cấp ta sóng vai bên trên. Bắt lại hai cái này hung thủ, bất kể sống chết. Tất cả mọi người biết Tô gia cùng kinh thành quan lớn có quan hệ, vì để tránh cho ngày sau bị người xử trị, hộ viện bọn gia đình mặc dù sợ hãi, nhưng càng sợ phiền phức hơn sau quan phủ truy cứu trách nhiệm, phát một tiếng kêu, cơ múa binh khí, liền hướng Lý Mạc Sầu đánh tới. Bắt ta! Lý Mạc Sầu bị ngăn cản đường đi, trong mắt hàn mang tăng gọn, sát cơ lộ ra. Khoe miệng nàng ngậm lấy một tia tàn nhẫn cười lạnh, tay phải ở bên hông lau một cái, vài điểm rất nhỏ đến gần như không nhìn thấy u lam hàn mang đã chụp tại giữa ngón tay. Băng phách ngân châm, rất nhỏ đến gần như dung nhập vào bóng đêm u lam hàn mang, giống như lấy mạng ong độc, mang theo thấu xương âm phòng, hướng những gia đình kia hộ viện đánh tới. Phốc phốc phốc. Mấy tiếng vang trầm đục sau, trước hết xông lên một bộ phận gia đình hộ viện nhất thời chúng chiêu, cái này băng phách ngân châm chi độc bực nào hay độc, chẳng qua là mấy hơi thở giữa, những thứ kia chúng chiêu người liền sắc mặt biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Những người này bất quá đều là một ít tầm thường phàm phu, nơi nào có cái gì ánh mắt. Ở nơi này trong màn đêm bọn họ căn bản là không có thấy rõ cái gì băng phách ngân châm, chỉ cảm thấy trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử tùy ý vung lên tay nón, liền muốn rất nhiều người tính mạng. Hơn nữa Lý Mạc Sầu kia một thân mang tính tiêu chí hạnh hoàng đạo bảo, mấy cái này Tô phủ gia đình hộ viện nhất thời cảm thấy đạo này cô sẽ cái gì quỷ dị pháp thuật, ở trong lúc nhấc tay muốn những thứ kia quỷ xui xẻo tính mạng. Cái này, đạo sĩ kia có yêu pháp, đại gia hỏa chạy mau. Cũng không biết là ai thứ nhất cái mở miệng, ở cái này âm thanh kêu lên dưới, một đám Tô gia hộ viện gia đình giống như là lấy được cái gì ra lệnh, từng cái một như là gặp ma xoay người chạy. Mặc dù sợ hãi ngày sau Tô gia người thanh toán, bị người sửa trị, nhưng kia dù sao cũng chỉ là chuyện ngày sau. Bọn họ những người này chẳng qua là làm việc dẫn tiền công, cũng không phải là Tô bán thành lão tử, như thế nào có thể chịu cho vì như vậy cái người đã chết, đi cùng một cái có yêu pháp khủng bố đạo cô liều mạng. Vậy mà bọn họ mặc dù muốn chạy, Lý Mạc Sầu lại không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Mảnh khảnh trắng nón một đôi tay non hướng trong ngực sờ một cái, hai cổ tay run lên, vô số băng phách ngân châm tựa như mưa rông gió giật bình thường bị đánh ra, ngân châm đến đâu hữu tử vô sanh. Lộc Thanh Đốc mặc dù võ công không kém, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên thấy người chết, nhất là kia Tô bán thành tử trạng sự thê thảm, ngay cả dùng chữ viết đều không cách nào miêu tả. Chương trước viết quá nhỏ, bị hòa hài nét mặt bao. Trong lúc nhất thời hắn chưa kịp phản ứng, lại bình tĩnh lại, Tô phủ phần lớn gia đình hộ viện đều đã bị Lý Mạc Sầu giết chết, bây giờ chỉ có một 10 tuổi tả hữu cậu bé có giúp ở góc. Ngân châm dùng hết, Lý Mạc Sầu lăng liệt trưởng phong áp sát cậu bé, mà rốt cục lấy lại tinh thần Lộc Thanh Đốc thứ nhất thời gian lao ra, ở thời khắc ngàn cần treo sợi tóc thay cậu bé ngăn trở một trường này. Lý tiên tử, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho dù cái này Tô phủ hơn phân nửa gia đình hộ viện đều là Tô bán thành đồng lõa, thế nhưng là chẳng lẽ coi như thật không có mấy cái người vô tội. Đứa nhỏ này bất quá 10 tuổi, xem ra chẳng qua là cái phụ trách bưng trà rót nước gã sai vặt, ngươi cần gì phải tính mạng hắn? Tiểu tử thối, ngươi dám cả ta? Lúc này Lý Mạc Sầu bởi vì Lục Triển Nguyên nguyên nhân, tính cách đã quá khích không thể hiểu nổi, nàng xích luyện tiên tử mà nói, nam nhân thiên hạ chỉ có nàng đánh không thắng giết không được, lại không có không đáng chết. Nàng trên đường phố thỉnh thoảng nghe người Tô bán thành gây nên, lúc ấy liền động sát tâm, hôm nay vốn là chẳng qua là nghị tra rõ Tô phủ rốt cuộc có bao nhiêu người, tốt ý theo bản thân giết người lệ thường lưu lại tương ứng số lượng huyết thủ ấn, sau đó lại diệt Tô gia cả nhà. Chỉ bất quá mới vừa rồi bởi vì nhìn thấy Tô bán thành xuất sinh hành vi, nhất thời nhịn không được mới ra tay, cũng là hỏng bản thân giết người quý củ. Vì vậy, giờ phút này Lý Mạc Sầu trong lòng vốn là khó chịu, vì vậy càng không muốn lại hỏng bản thân một quy củ khác. Xích luyện tiên tử giết người, từ trước đến giờ cũng chỉ có diệt cả nhà người ta, nơi nào quản cái gì vô tội không vô tội, vì vậy ở Lộc Thanh Đốc ra tay ngăn trở bản thân trong nháy mắt, nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mới đúng Lộc Thanh Đốc ra tay. Chương 15, dây dưa không nghỉ chương 15, dây dưa không nghỉ Lý Mạc Sầu kêu to một tiếng, tơ bạc phất trần hóa thành đầy trời thác nước màu bạc, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Xông về Lộc Thanh Đốc, phất trần công phu quỷ dị tàn nhẫn, biến hóa đa đoan, khi thì như linh xà lẻ lưỡi, điêu toàn đâm huyệt, khi thì như roi sắt quét ngang, cường mãnh cực kỳ. Càng hóc đúa chính là, cổ mộ phái võ học là Lâm Triều Anh sáng chế, vốn là ngầm mang khắc chế toàn chân võ công tinh diệu chỗ, rất nhiều chiêu thức cũng mơ hồ nhằm vào toàn chân kiếm pháp sơ hở. Lộc Thanh Đốc đối mặt cái con mụ điên này, chỉ cảm thấy bó tay bó chân, tinh diệu kiếm chiêu thường thường thi triển đến một nửa, liền bị đối phương phất trần trước hạn phong kín đường đi, làm cho hắn không thể không biến chiêu tự vệ. Nếu không phải hắn tu luyện Tiên Thiên Công 0.5 bản chỗ tích góp tinh thuần nội lực vượt xa thường nhân, liên tục không ngừng chống đỡ lấy hắn cứng đối cứng địa hóa giải Lý Mạc Sầu phất trần bên trên truyền đến âm tàn kinh lực, chỉ sợ đã sớm lạc bại thân vong. Bên trong cửa diễn võ cùng giang hồ đánh giết quả nhiên khác nhau, cái này Lý Mạc Sầu đã như vậy lợi hại, không biết những thứ kia tuyệt đỉnh cao thủ lại nên mạnh bao nhiêu. Lộc Thanh Đốc bên này lần đầu tiên đối cái gọi là cao thủ thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Bên kia, Lý Mạc Sầu trong lòng giống vậy kinh hãi không dứt. Người trước mắt này mặc dù che mặt, nhưng từ trên trán liền có thể nhìn ra tuổi không lớn lắm, tuổi còn trẻ. Nội lực chi hùng hồn tinh thuần, hoàn toàn cùng mình khổ tu hơn 10 năm công lực không phân cao thấp, càng đánh càng kinh hãi xích luyện tiên tử, trong lòng không khỏi nghĩ, người này tuyệt không thể lưu. Hôm nay kết liễu cửu án, nếu không thừa dịp bây giờ giết người này, chừng 2 năm nữa, ta tất phi này địch thủ. Tâm niệm đến đây, Lý Mạc Sầu sát tâm hừng hực đến cực điểm, phất trần chiêu thức đột nhiên biến đổi, âm nhu quỷ quyệt khí đại thịnh, chính là này sát chiêu, 3030 tay. Phất trần tơ bạc như cùng sống vật vậy vặn vẹo quấn quanh, hư thực khó phân biệt, nhắm thẳng vào trên Lộc Thanh Đốc trung hạ ba đường yếu hại. Lộc Thanh Đốc chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tận xương kình phong đem bản thân vững vàng phong tỏa, không thể tránh né. Hắn cắn chặt hàm răng, đem nội lực thúc dục cốc đến mức tận cùng, trường kiếm vạch ra vô số đạo tàn ảnh, thi triển ra trong toàn chân kiếm pháp mạnh nhất nhất khí hóa tam thanh đường đối. Len ken len ken. Xoẹt. Một trận rợn người dày đặc va chạm, Lộc Thanh Đốc miễn cưỡng rời ra phần lớn công kích, nhưng ba sườn đạo bảo vẫn bị phất trần danh giới quét trúng, vỡ ra một đạo lỗ, máu tươi theo vết thương không được chảy ra ngoài. Đánh công lại. Đi. Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt đánh giá ra tình thế. Cái gì danh môn chính phái mặt mũi, ở sinh tử trước mặt đều là phù vân. Đang ở Lý Mạc Sầu một chiêu dùng hết, phất trần cuốn trở về, cần phải lại thi sát thủ trong nháy mắt, Lộc Thanh Đốc đột nhiên một cái diều hâu là người, thuận thế nắm lên một nắm bùn đất dương lên. Bùn cát đập vào mắt, Lý Mạc Sầu không thể không rút người ra lui về phía sau, trong miệng mắng to. Hèn hạ. Từ mới vừa rồi lúc giao thủ chiêu thức, Lý Mạc Sầu liền nhìn ra Lộc Thanh Đốc sư thừa toàn chân giáo, nhưng bạn không nghĩ tới cái này toàn chân cao đồ hoàn toàn sẽ dùng như vậy hạ tiện thủ đoạn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dù là nàng phản ứng cực nhanh nhắm mắt lui nhanh, cũng bị làm cho mặt xám mày cho. Thừa này cơ hội tốt, Lộc Thanh Đốc không hề ham chiến, đem kim nhạn công thi triển đến mức tận cùng, thân hóa kinh hồng lóng trời, cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài viện nơi bóng tối bao táp mà đi. Tiểu tặc, chớ chạy. Chân trời góc biển, ta Lý Mạc Sầu tất lấy ngươi mặc chó. Sau lưng chuyển tới Lý Mạc Sầu tức xì khói, tràn đầy oán độc tiếng rít, thân hình hóa thành một đạo hoàng ảnh, không ngừng theo sát. Ác ngọc vậy đuổi giết, vì vậy mở màn, hai người như vậy một đuổi một chạy, chính là suốt 3 tháng. Lý Mạc Sầu giống như giỏi trong xương, âm hồn bất tán. Nàng quá khích cố chấp tính tình vào thời khắc này triển hiện được vô cùng tinh tế. Năm đó đối Lục Chiến Nguyên, hận ý có thể kéo dài mười mấy năm, sau khi chết còn phải quét mồ lấy roi đánh thi thể. Bây giờ bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người nhục nhã, càng ngăn nàng giết người, thù này trong lòng nàng đã là không chết không thôi. Trong vòng 3 tháng, Lộc Thanh Đốc đem hết tất cả vô liếng, chui rừng sâu núi thẳm, lẫn vào phố xá sâm vất dòng người, thậm chí mạo hiểm lẻn vào xiết sông ngòi chạy xuôi xuống. Vậy mà Lý Mạc Sầu truy lùng thuật cực kỳ cao minh, cậu thêm chính Lộc Thanh Đốc kinh nghiệm giang hồ chưa đủ, thường thường ở thoát khỏi đuổi giết sau mới vừa lấy hơi, cái kia đạo đòi mạng hạnh hoàng bóng dáng liền nếu như quỷ mị xuất hiện. Mỗi một lần bị đuổi kịp, đều là một trận hung hiểm vạn phần liều mạng tranh đấu. Lộc Thanh Đốc đạo bào càng ngày càng cũ rách, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Vậy mà ở nơi này như địa ngục chui luyện hạ, kiếm pháp của hắn nhưng ở bên bờ sinh tử trở nên càng thêm không câu nệ lão lạc, đối địch ứng biến khả năng càng là đột nhiên tăng mạnh. Toàn chân kiếm pháp, kim nhạc công, thậm chí còn tự nghĩ ra tiên thiên công 0.5 bản tâm pháp, đều ở đây vô số lần trong thực chiến bị đánh được càng thêm tinh thuần. Đáng tiếc, Lộc Thanh Đốc đối với lần này không có chút nào vui sướng. Hắn bản tâm chán ghét võ, cái này bị buộc tăng lên chỉ làm cho hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, cảm thấy Lý Mạc Sầu chính là chó ra thuốc dán, làm người ta phiền não. Dựa vào cái gì trong nguyên tắc, Dương Quá tiểu tử kia mang theo cái cục nợ vướng hữu lục vô song, cũng có thể nhẹ nhõm bỏ rơi cái này bản đương. Đến phiên ta Lộc Thanh Đốc, liền bị đuổi giống như điều chó nhà có tang. Chẳng lẽ là bởi vì ta trương này mặt đẹp trai quá mức chói mắt, thực tại không cách nào ở trong đám người che giấu hào quang của ta. Khổ trong làm vui tự dễ ước, thành Lộc mẫu người duy nhất giải quyết áp lực phương thức. Rốt cuộc, ở một lần cực kỳ mạo hiểm liên tục biến hướng, mấy ngày không ngủ không nghỉ chạy trốn sau, Lộc Thanh Đốc tạm thời bỏ rơi Lý Mạc Sầu truy lùng. Hắn không dám dừng lại, một đường hướng bắc, trong lúc vô tình, không ngờ bước ra tống cảnh, tiến vào người Mông Cổ khống chế khu vực. Hắn vội vàng tìm cái nơi kín đáo, cởi xuống rách nát đạo bào, thay tầm thường hắn người chăm họ vải thô xiêm áo, đem trường kiếm dùng vải gói kỹ lưỡng giấu ở trong bọc hành lý, trên mặt cũng lau chút bụi đất, hy vọng có thể hoàn toàn biến mất hành tích, tìm cơ hội về Nam. Thế nhưng là bước vào mảnh này bị dị tộc võ sắt trà đạp thổ địa, hai ngay mắt thấy, lại làm cho Lộc Thanh Đốc tâm giống như rơi vào hầm băng. Dù còn không có tạo thành cái gọi là tứ đẳng người chế độ, nhưng người Mông Cổ kiêu hình tàn, đối hán dân coi khinh nô dịch, đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Quần áo lam lũ hán người giống như gia súc vậy bị điều khiển lao động, có chút chậm lại, chính là roi ra ra thân, Mông Cổ kỵ binh phóng ngựa đầu đường, tùy ý đụng ngã lăn hán người hàng rong cũng chỉ là một trận cười ầm lên nên ngang mà đi. Hán thậm chí chính mắt thấy mấy cái quân Mông Cổ vì làm vui, đem một kẻ tóc bạc hoa dâm lào hán cột vào ngựa sau kéo hành tới chết. Địa ngục nhân gian. Nếu như nói đại tống địa phận, trăm họ mặc dù sống được khốn khổ, nhưng ít ra còn có thể sống được, thế nhưng là ở chỗ này, hắn người trăm họ thật sự là ở vào trong địa ngục. Lộc Thanh Đốc trong lồng ngực lửa giận tiêu đốt, mỗi lần gặp phải bạo hành, cũng không nhịn được mong muốn ra tay. Hắn ỷ vào võ công cao cường, mặc dù cũng cứu mấy cái sắp bị ngược sát trăm họ, nhưng càng nhiều thời điểm, đối mặt cả đàn cả đội, trang bị đến tận răng Mông Cổ kỵ binh, hắn chỉ có thể cố nén bi phẫn, trơ mắt xem thảm kịch phát sinh. Cá nhân Vũ Dũng, ở nơi này quần quận võ sắt cùng thâm nghiêm dị tộc dưới sự thống trị, lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Một ngày này, hắn dọc theo một cái vắng vẻ đường đất lủi thủi lục hành, trong lòng đè nén gần như thở không nổi. Chợt, một trận tiếng vó ngựa dồn dập xen lẫn không chút kiêng kỵ cười rú lên cùng nữ tử tan nát cõi lòng tiếng khóc đều, từ phía trước dưới sườn núi truyền tới. Lộc Thanh Đốc trong lòng căng thẳng, thân hình như điện lướt lên dốc núi. Một màn trước mắt, trong nháy mắt đốt hắn chất chứa đã lâu lửa giận. Dưới sườn núi đất trũng trong, tám tên Mông Cổ kỵ binh đang vây quanh một cái áo quần bị xé rách được rách mướp hắn người nữ tử. Nữ tử tuyệt vọng kêu khóc dây rủa, lại giống như rơi vào bầy sói cứu non. Nàng bên người, mấy cổ thi thể huyết nhục mơ hồ ngã trong vũng máu. Hiển nhiên là này người nhà, trong đó một bộ thân thể nho nhỏ, càng bị vó ngựa lật đi lật lại tra đạp, gần như không còn hình người. Súc sinh, đều chết cho ta! Tích tụ lửa giận cùng sát ý giống như núi lửa vậy bùng nổ. Lộc Thanh Đốc hai mắt đỏ ngầu, từ bọc hành lý trong rút ra trường kiếm, từ trên sườn núi cuồng hướng xuống. Kiếm quang như thất luyện, vòi máu ở bao táp. Những thứ này quân Mông Cổ mặc dù hung hãn, nhưng đối mặt Lộc Thanh Đốc loại này giang hồ nhất lưu cao thủ hàm nộ ra tay lôi đỉnh chi uy, căn bản không chịu nổi một kích. Kiếm quang chỗ đi qua, cụt tay cụt chân bay ngang. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt thay thế lúc trước cười rú lên. Chỉ trong vòng mấy cái hít thở, tám tên quân Mông Cổ đã đều ngã vào trong vũng máu. Chương 16, nữ tử nước mắt, Lộc Thanh Đốc chí hướng chương 16, nữ tử nước mắt, Lộc Thanh Đốc chí hướng đem kia một đám Mông Cổ kỵ binh chém giết sau, Lộc Thanh Đốc miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong lồng ngực tức giận lúc này mới thoáng bình phục chút. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia vừa mới được cứu nữ tử, đang muốn mở miệng nhẹ giọng an ủi mấy câu, để cho nàng chớ có quá mức đau buồn. Vậy mà, cô gái kia lại phản phất đối hắn cái này ân nhân cứu mạng làm như không thấy, bị thai không nghe, cả người giống như lâm vào điên dại bình thường, liều lĩnh thẳng đánh về phía đống kia bị võ ngựa vô tình trà đạp được không còn ra hình dạng, nho nhỏ thi hải. Nàng hai tay run run, phí công mong muốn đem những thứ kia vỡ vụn xương thịt chắp vá lại, cái kia hai tay phản phất mất đi tất cả sức lực, nhưng lại mang theo một loại tuyệt vọng đến mức tận cùng cố chấp. Cổ họng của nàng trong phát ra giống như bị thương như dã thú nghẹn ngào, thanh âm kia bên trong bao hàm vô tận bi thương, dường như muốn đem sâu trong linh hồn thống khổ cũng xả đi ra. Nước mắt quần quần xuống, cùng nữ tử máu đen trên mặt, bùn đất xen lẫn trong cùng nhau, ở trên mặt nàng cọ rửa ra hai đạo xúc mục kinh tâm dấu vết, đúng như hai cây sắc bén lưỡi sắc, thẳng tắp cắm vào Lộc Thanh Đốc trong lòng, làm hắn đau thấu tim gan. Hoa Nhi, con của ta Nhi a. Nữ tử tự mình lẩm bẩm, thanh âm đã khàn khàn vỡ vụn, phản phất mỗi một chữ đều là từ nàng vỡ vụn trong linh hồn đặt ra. Hoang dã phong giống như nghẹn ngào quỷ khóc, ô ô địa quát, cuốn lên trên đất máu tanh cùng bụi đất, giữa cả thiên địa phảng phất đều bị cỗ này bị thương khí tức bao phủ. Nữ tử kia tan nát cõi lòng khóc lóc đau khổ âm thanh, ở nơi này phiến tĩnh mịch trên đất vang vọng, mỗi một âm thanh đều giống như đao ở lóc Lộc Thanh Đốc tâm, để cho nội tâm của hắn thống khổ không chịu nổi. Môi hắn khẽ run, há miệng, cố gắng nói ra tiết hai thuận biến bốn chữ này, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại cảm thấy bốn chữ này vào thời khắc này là như vậy trống rỗng vô lực, rối trá cực kỳ, thậm chí lộ ra một loại làm người sợ run tàn nhẫn. Chưa từng trải qua người khác như vậy khắc cốt minh tâm đau thương, nhẹ nhàng nổ ra một câu thuận biến làm sao này bật cười. Cái này đơn giản bốn chữ, lại có thể nào an ủi cô gái này kia vỡ vụn đến mức tận cùng tâm. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đọc lại, toàn bộ thế giới cũng đắm chìm trong cái này vô tận trong đau buồn. Không biết qua bao lâu, kia nguyên bản tan nát cõi lòng tiếng kêu khóc dần dần yếu ớt đi xuống, giống như nến tàn trong gió, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Lộc Thanh Đốc trong lòng đột nhiên giật mình, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước kiểm tra. Chỉ thấy cô gái kia vẫn vậy duy trì bao quanh tư thế, phảng phất mong muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng bảo vệ trong lực hải tử, nhưng thân thể của nàng cũng đã trở nên cứng ngắc lạnh băng, không có chút nào tức giận. Nàng cặp kia đã từng tràn đầy tuyệt vọng cùng mâu ai ánh mắt, giờ phút này trống rỗng nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, trong ánh mắt lại không một tia sinh cơ. Cực lớn đau buồn, giống như mãnh liệt thác lũ, hoàn toàn phá hủy nàng còn sót lại cuối cùng một tia sinh cơ. Cái này nữ nhân đáng thương, vậy mà liền như vậy sinh sinh khóc chết rồi. A, mắt thấy đây hết thể Lộc Thanh Đốc, chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng nắm, rồi sau đó dùng sức xé toạc, đau đớn một hồi từ đáy lòng lan tràn tới toàn thân. Mấy tháng qua hắn chỗ mắt thấy toàn bộ thảm trạng, như chết đói khắp nơi, trăm họ trên người xúc mục kinh tâm vết roi, tàn nhẫn ngược sát cảnh tượng, vô tội sinh mạng bị tùy ý trả đạp. Vô số hán dân kia chết lặng mà ánh mắt tuyệt vọng, giống như đèn kéo quân vậy ở trong đầu hắn điên cuồng thoáng hiện, cuối cùng tất cả đều định cách ở trước mắt cô gái này bao quanh không thành hình xương thịt, khớp huyết mà chết thê tuyệt trong hình. Vì sao? Tại sao phải như vậy? Không nên là như thế này. Dựa vào cái gì là như thế này? Hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn đầy vô tận bi phẫn cùng chất vấn, dường như muốn đem trong lòng thống khổ cùng không cam lòng cũng xả cấp cái này vô tình thương thiên. Ùng ùng, phản phất là ở đáp lại hắn giống giận, chân trời đột nhiên nổ vang một tiếng rung chuyển trời đất sấm sét, kia sấm sét giống như phải đem thiên địa này cũng chấn vỡ bình thường, vang tận mây xanh. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu giống như thiên hà đảo tả bình thường, ùn ùn kéo tới như chút nước xuống. Lạnh băng nước mưa trong nháy mắt tưới thấu Lộc Thanh Đốc bản thân, cũng như một chậu nước đá, hung hăng tưới vào hắn gần như nếu bị lửa giận thiêu hủy linh đài trên. Vâng. Lại một đường chói mắt chớp nhoáng xé toạc màu xám trắng màn trời, điện quang như cùng một thanh lợi kiếm, sắp tối ngầm trong nháy mắt bổ ra. Ở trắng bệnh điện quang chiếu rọi, đầy đất bừa bãi thi hải, nữ tử thân thể cũng ngắc, kia không thành hình còn nhỏ xương thịt, còn có quân mông cổ giữ tận tử trạng. Hết thảy đều ở nơi này trắng bệnh quang ảnh trong lộ ra rõ ràng như thế mà tàn khốc, như cùng một cơn ác mộng, nhưng lại chân thật phải nhường người không cách nào trốn tránh. Ở nơi này sấm chớp rền vang, mưa như chút nước trong hoang dã, Lộc Thanh Đốc giống như bị lôi đình bổ trúng bình thường, đứng thẳng bất động tại chỗ. Một cái ý niệm trước đó chưa từng có, giống như dưới đất chui lên mang xuân, mang theo một cỗ xé toạc có từ lâu nhận biết lực lượng cường đại, ở trong đầu hắn ầm ầm nổ vang. Lỗi, ta cho tới nay cũng lỗi. Suy nghĩ của hắn như thoát cương ngựa hoang, trong đầu chạy như điên. Hắn nhớ tới mình đã từng một mực cố chấp với tiên đạo quý sinh lý niệm, cố chấp với thủ đương không giết giới luật, cố chấp với kia nhìn như siêu phàm thoát tục vô vi chi đạo. Có thể nhìn nhìn cái này thương thiên, nó sinh dưỡng vạn vật, sẽ hạ xuống tư dưỡng sinh mạng mưa xuân, cấp đại địa mang đến sinh cơ cùng hy vọng, nhưng cũng sẽ không chút lưu tình địa đánh xuống hủy diệt hết thảy lôi đỉnh, cho thấy nó kia tàn khốc vô tình một mặt. Cái này như chút nước xuống mưa to, cọ rửa đại địa dơ bẩn, sao lại không phải một loại thiên đạo cơn giận thể hiện? Đạo đức kinh mây, nhân pháp địa, địa pháp ngày, ngày pháp nói, đạo pháp tự nhiên. Cái này cái gọi là đại đạo, làm sao từng cũng chỉ có nhẹ nhàng vậy ôn nhu. Lôi đỉnh và quân, thương hải tăng điền biến đổi lớn, sinh mạng sinh diệt luân chuyển, đây hết thảy đều là tự nhiên một bộ phận, đều là thiên đạo chân thực khắc họa. Hán Lộc Thanh Đốc đọc thuộc đạo tàng Phật kinh, tự cho là thấy được một tia đại đạo chân ý, cũng bất quá là chỉ biết một, không biết thứ hai mà thôi. Hắn bị kia quý sinh vô vi biểu tượng vững vàng trói buộc lại tay chân, cầm giữ tư tưởng, hoàn toàn ngây thơ cho rằng không tranh không giết chính là thuận theo thiên đạo, cũng không biết cái này vừa đúng là đối thiên đạo hiểu lầm cùng quay lưng. Vô vi tuyệt không phải không làm nên công chuyện gì, chân chính vô vi chính là ở nắm được thiên đạo quy luật vận hành sau, ở thích đáng thời cơ hành kia không khỏi bị chuyện. Liên như là đâu thời Hán Tam Kiệt một trong Trường Lương, hắn vận chủ duy ác trong quyết thắng ngoài ngàn dặm, bằng vào trí tuệ của mình cùng nhu lượng, phụ tá hắn cao tổ Lưu Bang định thiên hạ, với trong loạn thế, bình định chiến loạn, cứu vạn dân với trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như cùng Hán Mạt Đại Hiền Lương sư Trương Giác, mắt thấy thương sinh ở trong nước sôi lửa bỏng khổ sở dãy rủa, dân chúng treo ngược với thủy hỏa, sinh linh đổ thán. Hán thà rằng gánh vác yêu đạo tiếng xấu, cũng phải dứt khoát dựng cờ khởi nghĩa, kêu lên kia thạch phá thiên kinh thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập khẩu hiệu. Bọn họ vì chẳng lẽ không đúng đối đạo cấp độ càng sâu thực hành sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng không phải là người trong đạo môn, cũng không phải là lòng mang tế thế cứu người lòng từ bi sao? Một mực từ bi, ở nơi này trầm luân trong loạn thế, bất quá là mềm yếu vô lực biểu hiện, căn bản không độ hóa được cái này đã hãm sâu bể khổ loạn thế, càng không cứu được cái này bị dị tộc vó sắt tùy ý trả đạp thương sinh. Mưa to trong, Lộc Thanh Đốc chậm rãi ngẩng đầu lên. Nước mưa như rót, cọ rửa trên mặt hắn vết máu, nước mắt cùng bụi đất, lộ ra một đôi trước giờ chưa từng có, trong suốt mà kiên định trong mắt. Kia trong mắt chỗ sâu, đã từng mê mang, phiền não, trốn tránh đã bị cái này mưa rông gió giật hoàn toàn tẩy đi, thay vào đó, là một loại nắm được thiên tâm, gánh vác trọng trách nặng nề cùng quyết tuyệt. Hắn bước trầm ổn mà kiên định bước chân, từng bước một đi tới đôi kia đến chết ôm nhau mẹ con bên người, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng khép lại nữ tử cặp kia trống rỗng đôi mắt vô thần, phảng phất là đang giúp nàng khép lại cái này tràn đầy thống khổ một đời. Sau đó, hắn đưa tay nắm chặt tấm ở bùn lầy trong trường kiếm, dùng sức rút ra. Chanh! Trường kiếm ở trong anh chớp phát ra từng tiếng càng rống ngầm, phảng phất đang vì mảnh này khổ nạn thổ địa phát ra giống giận, lại phảng phất đang vì Lộc Thanh Đốc sắp mở ra chương trình mà hoan hô. Lộc Thanh Đốc hai tay trong kiếm, quỳ một chân trên đất, đối mặt với đầy đất thi hải, đối mặt với mảnh này bị máu cùng nước mắt thấm ướt thổ địa, đối mặt với mây đen kia lan lộn, lôi đỉnh dày xéo thương thiên, từng chữ từng câu, giống như kim thạch rơi xuống đất, rống rạc, ở ù ù tiếng sấm cùng ào ào tiếng mưa rơi đan vào mà thành hùng vĩ bối cảnh âm trong, phát ra rung khắp linh hồn lợi thể, chư vị hương thân phụ lão, vô tội vong hồn, lại nhẫn mại thêm chút ngày giờ. Ta, toàn chân đệ tử Lộc Thanh Đốc, ở đây mưa máu tanh lôi trong, thể cuối cùng ta cả đời, tất đem hết khả năng, khu trừ tháp bát, phục ta Hán nhà xuống núi. Tất làm cho này chờ coi mạng người như cỏ rác, tùy ý trà đạp sinh linh chi bạo hành, vĩnh tuyệt ở Thần Châu đại địa. Cho dù thân này hóa thành phấn vụn, hồn phi phách tán, này trí không thay đổi. Sấm sét lần nữa nổ vang, phản phất là trời cao đối hắn lời thể chứng kiến. Mưa to như chút, phản phất là thiên địa đang vì mảnh này khổ nạn thổ địa thúc thiết, lại phản phất là ở cọ rửa đại địa ô trọng, đồng thời cũng cọ rửa ra một cái lô xác, đạo tâm tươi sáng đạo nhân. Giờ khắc này, một mực giống như nhân gian khách xem vậy Lộc Thanh Đốc, rốt cuộc đúng nghĩa nhập thế. Từ nay, hắn đem bước lên một cái tràn đầy gian khổ cùng khiêu chiến con đường, nhưng hắn trong ánh mắt lại không có chút nào lùi bước cùng do dự, chỉ có kiên định cùng cố chấp, hướng về kia trong lòng mục tiêu, dứt khoát đi về phía trước. Chương 17, vô tình gặp được chương 17, vô tình gặp được đem vô tội chết thảm nữ tử một nhà cùng những thứ kia quân Mông Cổ thi hài phân biệt liền chôn sau, Lộc Thanh Đốc trong lòng nặng trịch. Hắn phóng người lên một thất Mông Cổ ngựa chiến, phân rõ phương hướng, hướng phương nam phi nhanh. Nhắc tới cũng kỳ, kia giống như phụ cốt chi thư vậy đuổi giết hắn 3 tháng xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, mấy ngày nay lại như đồng nhân giữa bước hơi, lại không bóng dáng. Dù không do nguyên do, nhưng thiếu cái này vừa đòi mạng vậy vừa giết, Lộc Thanh Đốc hành trình cũng trôi chạy rất nhiều. Liên tục chạy mấy ngày đường, người ngửa kiệt lực Lộc Thanh Đốc, rốt cuộc ở một cái hơi lộ ra vắng lạnh quan đạo cạnh, phát hiện một nhà lẻ loi chờ trọi dịch trạm. Trong lòng hắn vui mừng, dắt ngựa đi vào. Dịch trạm bên trong rất là đơn sơ, khách thưa thớt. Hắn hoa vượt xa thường giá tiền bạc, cuối cùng để cho dịch tốt chuẩn bị chút đồ ăn nóng cùng một bầu rượu mạnh, tìm cái nhất góc chỗ ngồi xuống, tính toán ăn non nê, nghỉ ngơi thật tốt một đêm rồi lên đường. Mới vừa ăn hay chưa vài hớp, dịch trạm ngoài liền chuyển tới một trận ồn ào tiếng vó ngựa cùng hò hét, quán dịch. Khách quý Lâm Môn, còn không mau mau nên đón. Dịch tốt hoảng hốt nên ra, chỉ thấy một đám người vây quanh đi vào dịch trạm. Cầm đầu chính là 8 tên mặc giả màu đỏ tăng bảo, đầu đội đỉnh nhọn pháp mũ tu sĩ, tuổi tác nhiều ở 30 đến 50 giữa, mặt mũi hoặc tục tằng hoặc độc địa. Bị bọn họ giống như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa, cũng là một cái xem ra chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên kia mặt mũi thanh tú, ánh mắt lại dị thường trầm tĩnh, thậm chí mang theo một kia cùng tuổi tác không hợp hờ hững. Những thứ kia trưởng thành tu sĩ đối hắn thái độ cung kính dị thường, mơ hồ với cầm đầu. Đám này tăng nhân sau lưng, đi theo một tiểu đội chừng 10 người Mông Cổ tinh binh, khôi giáp sáng rõ, eo cắp loan đao, hiển nhiên là hộ vệ. Lộc Thanh Đốc trong lòng hơi rét, nhìn địa bộ này, đám này tăng nhân ở người Mông Cổ trong địa vị không giống bình thường. Tây vực thổ phiền mật giáo hệ phái phức tạp, hắn cũng chưa không rõ đối phương lộ số, chẳng qua là âm thầm lưu ý hắn đang túi đầu làm bộ ăn, khỏe mắt lại liếc thấy một người trung niên tu sĩ hướng về phía cửa hô, đem kia hắn nữ mang vào. Hai tên quân Mông Cổ thô bạo tiếp thị đẩy một cái bị dây thừng buộc chặt, búi tóc tán loạn bóng dáng đi vào. Lộc Thanh Đốc định thần nhìn lại, trong lòng đột nhiên giật mình, kia bị mang vào lại là Lý Mạc Sầu. Khó trách biệt tâm biệt tích, nguyên lai là bị đám người kia bắt. Lộc Thanh Đốc gầm thầm giật mình, lấy Lý Mạc Sầu võ công cùng cơ cảnh, tầm thường cao thủ tuyệt khó bắt sống nàng, xem ra đám này trong tăng nhân phải có nhân vật đứng đầu. Mặc dù trong nguyên tắc Mông Cổ trừ Kim Luân Pháp Vương, Mông Cổ bên này cũng không có xuất hiện cái khác xuất sắc cao thủ, nhưng thực tế thì bây giờ Mông Cổ đại quân chinh phạt bốn phương, nơi nào sẽ chỉ có Kim Luân một cao thủ, chỉ sợ những người khác là theo quân chinh phạt Đông Á, chưa giao thiệp với Trung Nguyên, cho nên mới không có ở Thần Điêu Hiệp Lữ trong xuất hiện. Bây giờ xem ra, trước mắt người này chính là một người trong đó. Lý Mạc Sầu tuy bị trói, vẫn vậy ngẩng cao lên đầu, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp thiêu đốt lửa giận ngập trời cùng khuất đục, nhìn chằm chằm cầm đầu mấy cái tu sĩ, cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Một cái đầy mặt hờn đục, ánh mắt tà muốn tráng niên tu sĩ chỉ Lý Mạc Sầu, đối thiếu niên tăng nhân kia ba tư giả định hót cười nói, "Ba tư giả sư đệ, chúc mừng ngươi tu vi tiến tiến, đã thông thành tim. Cái này hán nữ tiện lợi làm sư minh đưa ngươi quà tặng, như thế nào? Đừng xem năm nàng kỳ hơi dài, nhưng một thân nội công căn cơ tương đương không tầm thường, nghĩ đến ở Hán địa giang hồ cũng nổi danh số nhân vật. Càng khó hơn chính là, hắn áp sát ba tư giả, hạ thấp giọng, lại cố ý để cho người chung quanh cũng có thể nghe, phát ra làm người ta nôn mửa cười dâm đãng, cô gái này nguyên âm chưa tiết, vẫn còn thân sự tử. Sư đệ nếu đem nàng thu làm minh phi bằng vào ta phái bí pháp thải bổ song tu, nhất định có thể làm ít được nhiều, tu vi một ngày ngàn dặm a. Nói, tu sĩ kia hoàn toàn đưa tay ra, dầu mỡ ngón tay sẽ phải đi bóp Lý Mạc Sầu cằm. Phi, cầu tặc, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Lý Mạc Sầu chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Đột nhiên nghiêng đầu, hung hăng cắn một cái ở đó tu sĩ trên ngón tay. A, tu sĩ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến kêu thảm thiết rút tay về, trên ngón tay đã là máu me đồng địa. Hắn nhất thời thẹn quá hóa giận, trở tay một cái bạt thai nặng nề phiến ở Lý Mạc Sầu trên mặt. Ba, bạt thai thanh thúy vang dội, Lý Mạc Sầu trắng nón gò má trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng nàng trong ánh mắt hận ý càng thêm nóng cháy. Thiếu niên ba tư già chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhếch miệng lên một tia thay vì tuổi tác vô cùng không tương xứng, gần như nụ cười trào phúng. Sư minh nói đùa, sư đệ tuổi còn quá nhỏ, thượng sư có nghiêm lệnh, gọi ta 20 tuổi trước cần cầm đồng tử thân, tinh tu hiến pháp. Song tu này diệu pháp, sư đệ là không có phúc hưởng thụ. Ha ha, nếu sư đệ vô phúc, như vậy cực phẩm lò, sư minh ta cũng không khách khí rồi. Kia bị đánh tu sĩ liếm liếm bị thương ngón tay, trong mắt dâm quang đại thịnh. Sư minh, sắc đẹp như thế, cũng không thể độc lượng a. Chính là, ba tư giả sư đệ đừng, bọn ta thế nhưng là thấy thèm cực kỳ. Cái khác mấy cái tu sĩ cũng rối rít ồn ào lên, kể cả những thứ kia quân Mông Cổ nhìn về phía Lý Mạc Sầu ánh mắt, cũng tràn đầy trần truồng thú dục. Ha ha ha, yên tâm, có phúc cùng hưởng, có phúc cùng hưởng. Tu sĩ kia cười rú lên, đem Lý Mạc Sầu gánh tại trên vai, không để ý mắng chửi của nàng, sải bước liền hướng dịch trạm lầu 2 căn phòng đi tới. Lý Mạc Sầu thân thể cứng ngắc, hiển nhiên là bị đặc thù nào đó thủ pháp ngăn lại huyệt đạo, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Lộc Thanh Đốc túi đầu, nắm chiếc đũa mu bàn tay gân xanh nhận hiện. Cựu địch chịu đủ, vốn là khoái sự. Nhưng hắn cưỡng bách bản thân không đi nghe trên lầu chuyển tới xé rách âm thanh cùng Lý Mạc Sầu đè nén tức giận mắng, đột nhiên lột vài hớp cơm, đứng dậy tính tiền, dắt ngựa đi ra dịch trạm. Gió đêm hơi lạnh, thổi tới trên mặt, Lộc Thanh Đốc bước chân nặng dị thường, mỗi một bước đều giống như dẫm ở bùn lầy trong. Nàng là Lý Mạc Sầu, giết người như ngoé nữ ma đầu. Nàng đuổi giết ta 3 tháng, nàng đáng chết. Nhưng nàng là hắn người. Trong sạch của nàng, há có thể từ những thứ này phiên bang tu sĩ như vậy trả đạp. Ta thể phải cứu thiên hạ thương sinh. Thương sinh trong, chẳng lẽ không bao gồm nàng? Dù là nàng tội ác tày trời, cũng nên từ quốc gia luật pháp hoặc giang hồ chính đạo phán quyết, mà không phải là bị này dị tộc lăng đủ. Trong Lộc Thanh Đốc tâm giấy rủa, giống như hai cỗ sóng lớn ở manh liệt đụng. A, cũng ngay, xuất sinh, buông ta ra, Triển Nguyên, sư phụ, cứu, cứu mạng a! Một tiếng thê lương tuyệt vọng đến mức tận cùng phái nữ thét chói tai, giống như sắp chết thiên nga rền rĩ. Đột nhiên từ dịch trạm lầu 2 kia phiến cũ rách trong cửa sổ đâm rách bầu trời đêm, hung hăng đâm vào Lộc Thanh Đốc trong hai. Kia không còn là xích luyện tiên tử lạnh băng uy hiếp, mà là một cô gái ở trong sạch sắp bị hủy lúc, xuất xứ từ sinh mạng bản năng, bất lực nhất kêu cứu. Cái này âm thanh kêu cứu, giống như một đạo xé tan bóng đêm chớp nhoáng, trong nháy mắt bổ ra Lộc Thanh Đốc trong lòng toàn bộ do dự. Bang! Bên hông trường kiếm phát ra một tiếng mãnh liệt thanh minh. Nương theo lấy một tiếng sấm nổ vậy tiếng bang, dịch trạm lầu 2 kia phiến đóng chặt cửa sổ ầm ầm sụp đổ. Mặt gỗ bay tán loạn tròng, một đạo bóng xanh giống như nộ long ra biển, lôi cuốn căm căm sát khí cùng hàn quang tấu xương, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đâm thẳng hướng kia đang muốn thi bạo tráng niên tu sĩ. Trường kiếm quan thể. Tu sĩ kia đang hết sức chăm chú với dưới người con mồi nơi nào ngờ tới sẽ có người phá cửa sổ đánh úp. Đau nhức chuyển tới, hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa hét thảm, đột nhiên từ trên thân Lý Mạc Sầu lăn lông lốc xuống tới. Người nọ cúi đầu nhìn một cái, ngực trái mình phía dưới đã bị xuyên thủng, nếu không phải Lộc Thanh Đốc cố kỵ Lý Mạc Sầu mà hơi lệch độ chính xác, một kiếm này đã đâm thủng trái tim. Không tiếp. Ngươi là người phương nào? Dám phá hỏng ra ra chuyện tốt. Tu sĩ nổi khùng muốn điên, không để ý trọng thương, năm ngón tay trái khúc trường, hướng về phía Lộc Thanh Đốc cách không đột nhiên một chảo. Một cỗ quỷ dị hấp lực cường đại đột nhiên đánh tới. Lộc Thanh Đốc chỉ cảm thấy quanh thân khí lưu hơi chậm lại, phản phất lâm vào vô hình vũng bùn, thân hình không tự chủ được bị kéo hướng về phía trước. Trong lòng hắn hoảng hốt, đây là cái gì tà công? Vạn tượng ngày dẫn, hoa phong không đúng đi. Trong lúc nguy cấp, Lộc Thanh Đốc cắt đứt bản thân trong đầu vọng niệm, trường kiếm thuận thế về phía trước nhanh đâm, thẳng đến tu sĩ cổ họng, tấn công địch chi tất cứu. Tu sĩ kia trọng thương dưới, không dám đón đỡ, chỉ đành phải chật vật nhảy lùi lại né tránh, lực hút biến mất. Lộc Thanh Đốc thừa này cái hở, nhanh như tia chớp cũng chỉ như gió, liền chút Lý Mạc Sầu trên người mấy chỗ đại huyệt. Huyệt đạo một hiểu, Lý Mạc Sầu lập tức lật người ngồi dậy, luống cuống tay chân long chặt bị xé ra vào áo, che kín tiết ra ngoài xuân quang. Nàng nhìn về phía Lộc Thanh Đốc ánh mắt phức tạp tới cực điểm, khiếp sợ, xấu hổ, khuất nhục, còn có một tia khó có thể tin mà bịt. Cái này bị nàng đuổi giết mấy tháng, bản thân hận thấu xương toàn chân tiểu đạo sĩ, vậy mà lại ở nơi này trong tuyệt cảnh ra tay cứu bản thân. Đi mau. Dưới lầu đã truyền tới lung tung tiếng bước chân cùng tiếng mắng chửi, Lộc Thanh Đốc làm sao có thời giờ giải thích, bắt lại Lý Mạc Sầu lạnh buốt thủ đoạn, kéo nàng liền xông về phá vỡ cửa sổ. Lý Mạc Sầu trong nháy mắt tỉnh hồn lại, nàng muốn là làm người rảnh khỏe mắt phải trả, dù là chạy trốn đến thời điểm cũng không quên trả thù. Đột nhiên nắm lên bên cạnh trên bàn trà một cái nặng nghề đồng thau đến, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đánh tới hướng kia che vết thương, đầy mặt oán độc tu sĩ. Cầu tặc, đi chết đi. đến đến mang theo tiếng gió gào thét đập tới, tu sĩ kia vốn là trọng thương, nơi nào còn có năng lực tránh né, nhất thời bị đập chặt chẽ bước vàng, lại là một hớp máu bầm nổ ra. Lý Mạc Sầu lúc này mới hài lòng, mặc cho Lộc Thanh Đốc lôi kéo, hai người tung người nhảy ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu thủ vệ quân Mông Cổ mới vừa xông lại, liền bị hai đạo nhanh chóng bóng dáng đụng ngã lăn trên đất. Hai người không hề ham chiến, đoạt lấy hai thất buộc tại cửa ra vào ngựa chiến, lật người mà lên, hung hăng thúc vào bụng ngựa. Giá! Hai thất tuấn mã bị đau, khí xông vào trong bóng đêm mịt mờ, lưu lại dịch trạm bên trong hỗn loạn tương bừng giống giận cùng chửi mắng. Chương 18, Bác Minh thần công. Mật giáo quán đính. Chương 18, Bác Minh thần công. Mật giáo quán đính. Dịch trạm lầu 2, vừa bại bên trong gian phòng. Bị thương tu sĩ tê liệt ngã xuống trong vũng máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Hắn đầu tiên là bị Lộc Thanh Đốc một kiếm đâm rách ngực, sau đó lại bị Lý Mạc Sầu một đến đến đập trúng yếu hại, hơn nữa hắn cưỡng ép thúc dục bí pháp, bây giờ đã sắp xỉ chỉ còn giữ nửa cái mạng. Thang lầu chuyển tới tiếng bước chân run rợn, ba tư giả mang theo cái khác mấy tên tu sĩ cùng quân Mông Cổ bắt vào, thấy được bên trong nhà cảnh tượng cùng phá vỡ cửa sổ, mọi người sắc mặt xanh mét. Đuổi theo cho ta, dám đắc tội thế nào tát khố phái Phật ra, giết không tha. Mấy cái tu sĩ giống giận dẫn người lao xuống lầu đi, chỉ có ba tư giả mặt không thay đổi lưu lại. Hắn chậm rãi đi tới trọng thương ngã gục sư Minh bên người, ngồi xổm người xuống, cặp kia trong suốt lại không có chút nào nhiệt độ con ngươi, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Sư đệ, nhanh cứu ta. Tu sĩ kia giống như bắt lại cây cỏ cứu mạng vậy, dùng hết cuối cùng khí lực bắt lại ba tư giả tăng bảo vào áo, trong mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng cầu khẩn. Ba tư giả ánh mắt quét qua hắn chí mạng vết thương cùng nhân nội lực cắn trả mà vặn mèo kinh mạch, nhếch miệng lên, non nớt trên mặt lộ ra gần như tàn nhẫn cười lạnh, cách tang sư Minh, tâm mạch đã tổn hại, kinh lạc đứt từ khúc, dược thạch không linh. Ngươi không cứu. Tên là cách tang tu sĩ trong mắt hy vọng trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng, khó có thể tin xem bản thân nhỏ nhất sư đệ, không. Ngươi, thượng sư, quán đính. Ba tư giả nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm lạnh băng, đó là để lại cho người hữu dụng vô thượng bản ơn. Ngươi, một cái bị hán người trọng thương phế vật, cũng xứng. Nói ba tư giả chậm rãi nâng tay phải lên, trắng non còn nhỏ bàn tay, giờ phút này lại phảng phất hàm chứa nào đó lực lượng quỷ dị. Không, đừng. Ba tư giả, cách tang tựa hồ ý thức được cái gì, hoảng sợ mong muốn dãy rủa lui về phía sau. Thay vì để ngươi cái này thân khổ tu hơn 10 năm công lực bạch bạch tiêu tán ở thiên địa. Ba tư giả bàn tay mang theo không cho kháng cự lực lượng, nhẹ nhàng đặt tại cách tang đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên. Hắn gương mặt non nớt bên trên hiện ra một loại gần như thành kính tham lam, không bằng thành toàn ta. Đây cũng là ngươi vì chúng ta tát khố phái, vì tương lai thượng sư làm cuối cùng công hiến. Ách, a a a. Cách tang cặp mắt đột nhiên đột xuất, vàn bệnh tiêu máu, toàn thân hắn kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra không được điều hơn âm thanh. Mắt trần có thể thấy địa, hắn nguyên bản cường tráng thân thể giống như khí cầu bị đâm thủng vậy, nhanh chóng khẳng kheo đi xuống, da mất đi sáng bóng, trở nên cho tàn nếp nhăn, phản phất sức sống bị trong nháy mắt rút ra. Mà một cô mắt thường khó phân biệt, nhưng lại làm kẻ khác rung động năng lượng, đang theo ba tư giả bàn tay, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong vòng mấy cái hít thở, mới vừa rồi còn đang dãy rủa cách tang, đã hoàn toàn hóa thành một bộ hình dáng tàn tạ, hốc mắt hám sâu thấy khô. Ba tư giả chậm rãi thu bàn tay về, nhắm mắt cảm thụ trong cơ thể mênh mông tăng trưởng nội tức, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn đỏ ửng, phảng phất ăn no một bữa chân tu mỹ vị. Nếu Lộc Thanh Đốc ở chỗ này, chắc chắn hoảng sợ nhận ra, ba tư giả sử dụng tà thuật, mơ hồ có chút giống là Thiên Long Bát Bộ trong Tiêu Giao phái tuyệt học Bắc Minh thần công nào đó biến chủng. Chỉ bất quá, so nguyên bản càng thêm tà dị bá đạo, chẳng những có thể hút người nội lực, còn có thể hút người khôn khéo khí. Tát khố phái, cái này trỗi dậy với Mông Cổ Tây Trinh vó sắt trong thần bí mật giáo, nó mạnh mẽ căn nguyên, liền tới từ một trận thay đổi số mạng tế ngộ. Năm đó, Thư Trúc cùng Tây Hạ công chúa kết hợp, Linh Thiếu cung liền cùng Tây Hạ quốc vận chặt chẽ liên kết. Mông Cổ đại quân như lang như hổ vậy đánh về phía Tây Hạ lúc, đã sớm không còn năm đó thịnh vượng Linh Thiếu cung đem hết toàn lực, cố gắng ngăn cơn sóng dữ. Vậy mà, thời thế đổi thay, Tiêu Giao phái huy hoàng không còn, cao thủ Điêu Linh, cuối cùng cùng Tây Hạ vương triều cùng nhau chôn vùi vào bụi bặm của lịch sử trong. Lúc ấy, Tát Khố phái một vị thượng sư, là Mông Cổ theo quân tăng lữ phụ trách cầu phúc, siêu độ, ở đạp bằng Tây Hạ sau, dưới cơ duyên xảo hợp, hoàn toàn phát hiện không tịch hoang vu, cơ quan hủy hết Linh Thiếu cung di chỉ. Càng may mắn chính là, hắn ở phế tích chỗ sâu, tìm kiếm bộ phận chưa từng bị triệt để hủy đi Tiêu Giao phái võ học điện tịch. Trong đó, liền bao gồm tàn khuyết không đầy đủ Bắc Minh thần công tâm pháp, cùng với Thiên Sơn chết mai thủ đằng ba vi bộ bạch hồng trưởng lực chờ tuyệt thế võ kỹ tản thiên đoạn trương. Những thứ này đến từ Trung Nguyên võ học tuột cùng náo vật, rơi vào tinh thông mật giáo du giả, ba mạch bảy vòng nói đến Tát Khố phái trong tay. Bọn họ như nhặt được trí bảo, bằng vào này đặc biệt mật giáo trí tuệ, lại đem những thứ này không chọn vẹn điện tịch cùng bổn môn bí pháp cưỡng ép hỗn hợp, khai sáng ra một bộ khác hẳn với Trung Nguyên võ lâm, quỷ bí mà hùng mạnh võ học hệ thống. Từ đó, Tát Khố phái tại Mông Cổ đế quốc bên trong địa vị lên như diều gặp gió, trở thành đại hãn bên người không thể thiếu hộ quốc pháp dạy. Mà bọn họ cái gọi là thể hồ quán đỉnh trí tuệ chuyển thừa này nòng cốt thực chất chính là căn cứ vào đối Bắc Minh thần công trong hút người nội lực cùng chuyển công độ khí pháp môn nghịch hướng thôi diễn ra tà ác hóa dụ. Giống như năm đó không sườn núi tử nghịch vận Bắc Minh thần công, đem chọn đời công lực chút vào cấp hư trúc. Tát Khố phái các đời thượng sư ở sinh mạc cuối cũng sẽ thông qua loại bí pháp này, đem bản thân khổ tu hoặc cướp đoạt mà tới khổng lồ nội lực chút vào cấp chỉ định người thừa kế. Vì vậy, mỗi một thời đại trên Tát Khố phái sư đang bị lúc trong cơ thể đã sớm tích xúc trước tiền bối khủng bố công lực. Mặc dù trỗi dậy đến nay chưa đủ trăm năm, nhưng trên Tát Khố phái sư tu vi sâu, đơn giản nghe rợn cả người. Tại nguyên bản thần điêu hiệp lữ quý tích trong, Tắc Khố phái chủ lực theo Húc Liệt một Tây Trinh, quét ngang ba tư, A là bá, thậm chí binh phong nhắm thẳng vào Đông Âu, này uy danh khiếp sợ phương Tây, lại cùng đại tống võ lâm ít có giao tập. Mà thiếu niên ba tư giả, làm thế hệ này thượng sư tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế một trong, ở ngày sau vốn ở xa xôi phương Tây chiến trường chui luyện trưởng thành. Vậy mà, số mạng quý tích nhân Lộc Thanh Đốc xuất hiện mà phát sinh vi diệu thiên truyền. Ba tư giả đứng lên, nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất cách tang thấy khô, đi tới bên cửa sổ, nhìn Lộc Thanh Đốc cùng Lý Mạc Sầu biến mất phương hướng, gương mặt non nớt bên trên không có bất kỳ nét mặt, chỉ có cặp kia sâu không thấy đáy trong tròng mắt, thoáng qua một tia giống như rắn độc phong tỏa con mồi vậy, lạnh băng mà vẻ hưng phấn. Trung Nguyên võ lâm, thú vị. Tắc Khố phái một vị đại sư chết ở dịch trạm, món nợ máu này, dù thật là đồng môn ba tư giả chồng, lại kết kết thật thật địa thua ở Lộc Thanh Đốc cùng Lý Mạc Sầu trên đầu. Vì tuyết hận này, Tắc Khố phái dốc toàn bộ ra, càng mời họp mặt giáo hảo môn phái cao thủ, cũng mượn được Mông Cổ Vương đỉnh tinh binh thiết kỵ, bày một trương ngập trời lưới lớn, nhất định phải bắt lại Lộc Thanh Đốc cùng Lý Mạc Sầu hai người. Nơi đây không phải là Tống đất, là Mông Cổ võ sắt vững vàng nắm giữ Yến Vân nơi, Đại Mạc chi nam, giang hồ đồng đạo, ở xa giang nam, Lộc Thanh Đốc tên này toàn chân đệ tử, hoàn toàn không thể không cùng người giang hồ kia xương xích luyện tiên tử đẩy tay máu tanh Lý Mạc Sầu liên thủ, ở tứ cố vô thân trong một đường hướng nam bỏ mạng chạy trốn. Nhưng người Mông Cổ há là dễ cùng với bối, biết do hắn người muốn cầu sinh đường, tất đổ về nam tống cảnh. Trên Tắc Khố phái sư một phen trần tình, Mông Cổ Vương đỉnh đã sớm truyền hịch bốn phương, với về nam yếu đạo bảy tầng tầng bách sắt hùng quan. Cho dù hai người người mang tuyệt đỉnh võ công, đối mặt thiên quân vạn mã, kết trận như rừng cung mạnh nọ cứng, cũng như châu chấu đá xe. Hai người lúc đầu không do nội tình, ỷ vào thân thủ xung vào, lập tức lâm vào vạn quân trùng đây, đao thương mưa tên mật như châu chấu, hiểm hiểm đem tính mạng chôn vùi trong đó. Vạn bất đắc dĩ, hai người chỉ đành phải điều chuyển phương hướng, gãy mà hướng bắc, mong ước tạm thời thoát khỏi đại quân truy đuổi. Bọn họ ỷ vào khinh công chắc tuyệt, chuyên chọn người nọ một ít dấu tích tới núi hoang dã đường, quả nhiên đem đại đội quân sĩ bỏ rơi. Vậy mà, những thứ kia bình thường quân sĩ có thể hất ra, thế nhưng chút như giỏi trong xương Mông Cổ cao thủ, người người thân thủ bất phàm, truy lùng thuật cũng rất là tinh diệu, muốn chân chính hất ra bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tứ cố vô thân dưới, hai người trung quy bại lộ hành tung, Tắc Khố phái tu sĩ dẫn lĩnh một đám Mông Cổ cao thủ bám đuôi mau chóng đuổi. Một đường tắm máu chém giết, lại chiến lại đi, hai người cuối cùng cũng bị bước tới một chỗ tuyệt địa. Chương 19, Thiên Sơn chết mai thủ chương 19, Thiên Sơn chết mai thủ chạy trốn mấy ngày, Lộc Thanh Đốc cùng Lý Mạc Sầu, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp, trải qua từng cuộc một chém giết, hai người cuối cùng bị ép vào tuyệt cảnh. Giờ phút này, trước có ba tư giả xuất lĩnh cường địch rình rập, cắt đứt đường đi, sau lưng thời là chọc lãng ngút trời, chạy xiết giống giận rộng dài sông lớn, thủy thế xiết, tiếng như sấm vang. Lộc Thanh Đốc áo quần hư hại, vết máu loang lổ, ở nơi này tiến thoái lưỡng nan cảnh, hắn nhíu chặt lông mày, nhìn về bên người giống vậy khí tức rối loạn Lý Mạc Sầu, khoe miệng dâng lên một tia cay đắng. Lý đạo trưởng, xem ra hôm nay người ta sợ là muốn ở chỗ này chấm dứt. Thì sớm biết như vậy, ban đầu ngươi nếu không tựa như kia thuốc cao dán vậy dây dưa quấn quýt, theo đuổi không bỏ, người ta làm sao lưu lạc đến đây, thân ham tuyệt cảnh. Lý Mạc Sầu tóc mai tán loạn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại thoáng qua một tia cô lang vậy quyết tuyệt, trong lòng dù có hối ý sôi trào, ngoài miệng lại nửa phần không chịu yếu thế. Thử. Lúc này nói những lời nhảm nhí này có ích lợi gì? Lê Bơm chết một lần mà thôi. Ngươi đường đường toàn chân giáo cao túc, chẳng lẽ vẫn sợ hoàng tuyển lộ không được? Lúc này, lịch trần trong, thân hình kia mặt mũi thượng mang ngây thơ ba tư giả dục ngựa chậm rãi ra, thanh âm réo rắt, lại mang theo không thể nghi ngờ ý thế. Hai vị thí chủ, trước có sông lớn chặn đường, sau có thiên la địa võng, sao khổ làm tiếp chó cùng rất dậu. Ta Mông Cổ đế quốc đang lúc dùng người chi thu, như hai vị như vậy thân thủ chắc tuyệt người, đại hán tất đảo dạy chào đón. Nếu chịu quy thuận, tiểu tăng nguyện ở đại hán giá trước ra sức bảo vệ hai vị tiền trình, về phần qua lại hiệp thích, cũng có thể xóa bỏ, như thế nào? Mông Cổ vương đình vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ nhiều như vậy thổ địa, trừ Mông Cổ bản thân đông tà sức chiến đấu ra, cùng nhà đương quyền biết dùng người, quý tài yêu tài cũng là không thể tách rời. Đối hai người này đang đuổi giết trong triển hiện thực lực kinh người, trải qua tầng tầng báo lên, để cho bây giờ đương quyền Mông Cổ hoàng thái hậu rất là động tâm, nghiêm lệnh bắt sống chiêu hàng, nếu không lấy cử quốc chi lực vây bắt, hai người làm sao có thể chống đỡ đến nay. Lộc Thanh Đốc tâm trí đã sớm vững như bàn thạch, thề sống chết kháng Mông, sao lại uống ối? Lý Mạc Sầu càng là đối với Mông Cổ tu sĩ căm thù đến tận xương thủy, trong sạch nhục còn tại trước mắt, để cho nàng đầu hàng, không khác người si nói mộng. Tiểu đạo sĩ, Lý Mạc Sầu bất động thanh sắc chuyển gần nửa bước, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo đập nồi dìm thuyền tàn nhẫn, chờ một hồi ngươi ta đồng thời ra tay, toàn lực bắt giữ quỷ này, bắt hắn làm chất, có thể vụ một chút hy vọng sống. Tốt. Lộc Thanh Đốc ánh mắt ngưng lại, gần mạnh đầu. Cái này ba tư giả ở địch chúng trong địa vị cao cả, có thể bắt lấy hắn, thật là duy nhất sinh cơ chỗ hệ. Hai người gặp hắn tuổi nhỏ, trước lại chưa bao giờ ra tay, chỉ nói này võ công bình thường, chẳng qua là thân phận tôn quý mà thôi. Ánh mắt giao hội sát na, Lộc Thanh Đốc cùng Lý Mạc Sầu thân hình như mũi tên rời cùng, đồng thời xông ra ngoài, một trái một phải, hai người như thương ứng bắt thỏ, lao thẳng tới lập tức ba tư giả. Lộc Thanh Đốc trường kiếm trong tay đâm ra, thẳng đến ba tư giả kiên tỉnh yếu huyệt, Lý Mạc Sầu trường ảnh tung bay, năm ngón tay thành trộm, trừ hướng ba tư giả thủ đoạn mạch môn, chính là cổ mộ phái tinh diệu thủ pháp cầm nã. Nào ngờ ba tư giả ngồi ngay ngắn lập tức, khoe miệng hoàn toàn ngậm lấy một tia cùng tuổi tác không hợp nụ cười lạnh nhạt. Đợi hai người kình phong gần người, thân hình hắn hơi lắc lư, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, một đôi tay nhỏ đột nhiên lộ ra, chỉ trường tung bay giữa, uy tích huyền ảo khó lường, hoàn toàn với điện quang hỏa thạch lúc, đem hai người ác liệt thế công toàn bộ hóa giải thành vô hình. Cái kia thủ pháp bao hàm toàn diện, tựa như bắt tựa như cầm, tựa như điểm tựa như phất, biến hóa vô cùng, chính là Tiêu Dao phái Tuyệt Học Thiên Sơn chết mai thủ. Lộc Thanh Đốc chỉ cảm thấy trường kiếm rơi vào khoảng không, một cỗ mềm dẻo dày đặc kình đạo vòng lại mà tới, khiến cho hắn chiêu thức hơi chậm lại. Lý Mạc Sầu càng là ngạc nhiên biết thủ đoạn căng thẳng, đã bị đối phương ba ngón vững vàng khống chế. Càng làm nàng hơn hồn phi phách tán chính là, đối phương lòng bàn tay Nguyệt Lao cung gián sắt vào bản thân mạch môn, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực hút đột nhiên truyền tới. A! Lý Mạc Sầu la thất thanh, chỉ cảm thấy trọn đời khổ tu nội lực, lại như sông suối vỡ đê, sôi trào mãnh liệt địa thuận tay cổ tay đổ xuống mà ra, toàn thân trong nháy mắt bủn rủn vô lực, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Lộc Thanh Đốc hoảng hốt, không kịp nghĩ kỹ, trường kiếm trong tay sang sảng một tiếng tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thất luyện hạt quang, nhanh đâm Ba Tư Giả mặt, bước nó thu tay trở về thủ. Ba Tư Giả cổ tay rung lên, buông ra Lý Mạc Sầu, thân hình nhẹ nhõm lướt về đằng sau hơn trượng, tránh được cái này ác liệt một kiếm. Lộc Thanh Đốc một thanh đỡ mặt không còn chút máu Lý Mạc Sầu, vội hỏi: "Ngươi như thế nào?" Hắn dùng điêu pháp hút trong ta lực. Lý Mạc Sầu thanh âm phát run, trong mắt lần đầu lộ ra khó có thể che giấu sợ hãi. Nội lực là võ giả căn cơ, một khi bị đoạn, làm sao không sợ? Hút người nội lực. Bác Minh thần công. Lộc Thanh Đốc bật thốt lên, bốn chữ này giống như sấm sét, trong nháy mắt đánh nát Ba Tư Giả trên mặt ung dung hắn thông suốt nâng đầu, ánh mắt như điện, gắt gao khóa lại Lộc Thanh Đốc, ngươi đến tột cùng là người nào? Như thế nào biết được Bác Minh thần công? Ngươi đoán? Lộc Thanh Đốc giơ kiếm ngay ngực, cố tự trấn định, tâm lại trầm xuống, tại sao phải xuất hiện Bác Minh thần công hơn nữa cửa này Tiêu Dao phái đạo gia tuyệt học, làm sao sẽ xuất hiện ở một cái mật giáo tu sĩ trên tay? Không nói, Ba Tư Giả gương mặt non nớt bên trên thoáng qua một tia thay vì tuổi tác vô cùng không tương xứng ngập địa, vậy liền đừng trách tiểu tăng vô tình. Đám người nghe lệnh, bắt lấy hắn, cần phải bắt sống. Ta muốn cạy ra cái miệng của hắn, xem hắn trong bụng còn cất giấu bí mật gì. Lời còn chưa dứt, bốn phía đã sớm mắt lom lom nông cổ cao thủ, như đàn sói tựa như hổ, ánh đao bằng kiếm, quyền phong trường kình, lập tức đem hai người bao phủ. Lý Mạc Sầu cưỡng để còn sót lại nội lực, thuận tay đoạt lấy một thanh loan đao, cắn chặt hàm răng, đem cổ mộ phái tinh diệu đao pháp thi triển ra, hàn quang lóe lóe, chuyên đi kỳ quỷ điều toàn đường. Lộc Thanh Đốc thì triển khai toàn chân kiếm pháp, trung chính dày đặc, thủ ngữ bát phương. Hai người tuy không phải đồng môn, càng từng đối nghịch, nhưng cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh bởi vì yêu tha thiết Vương Trọng Dương, cho nên khai phái võ học, nhìn như khắp nơi nhằm vào toàn chân võ công, nếu như hai người đồng thời thi triển, nhưng lại mơ hồ tương hợp. Giờ phút này sống chết trước mắt, đao kiếm kết hợp, hoàn toàn sinh ra kỳ diệu hô ứng. Lý Mạc Sầu ánh đao mỗi lần từ không thể tin nổi góc độ đưa ra, vừa vặn đền bù Lộc Thanh Đốc kiếm chiêu chuyển đổi giữa nhỏ xíu khe hở. Lộc Thanh Đốc trầm ổn kiếm thế, lại vì Lý Mạc Sầu phiêu hốt đao pháp cung cấp vững chắc dựa vào. Dù không kịp trong truyền thuyết Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp song kiếm hợp bích như vậy tâm ý tương thông, uy lực tăng lên gấp bội, nhưng lần này phối hợp dưới, lại cũng thủ được mưa gió không loạn, trong lúc nhất thời ánh đao bóng kiếm dệt thành một chương lưới tử vong, hoàn toàn để cho vây công các cao thủ khó có thể tiến thêm. Càng thêm Lộc Thanh Đốc sớm có nhắc nhở, Lý Mạc Sầu đối kia mấy tên tát khố phái tu sĩ, nhất là Ba Tư Giả, càng là vạn phần cảnh giác. Lưỡi đao tuyệt không cùng với đương đầu quyết liệt, thân hình đi lại, tuyệt không để cho đối phương có chút ra thịt chạm nhau cơ hội, khiến cho Bắc Minh thần công không thể nào thi triển. Ba Tư Giả đám người, mấy lần ý đồ gần người, đều bị hai người chặt chẽ phối hợp cùng Lộc Thanh Đốc liều chết đâm ra kiếm quang bất lui. Vậy mà, hai quả đấm trung quy khó địch nổi bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Trong Lý Mạc Sầu lực vốn là bị Bắc Minh thần công cắn nuốt, nguyên khí thương nặng, giờ phút này đánh lâu dưới, đã sớm là nỏ hết à, đao thế dần dần chìm, mồ hôi thơm đầm địa, thở dốc run rợn. Lộc Thanh Đốc dù ỷ vào tiên tiên công 0.5 bản tu ra thâm hậu căn cơ, sức bền du trường, kiếm thế vẫn vậy nhanh chóng, nhưng chúng quy bởi vì đối địch kinh nghiệm thua xa với những thứ này giang hồ lao thủ, kịch đấu trong, khó tránh khỏi được đây mất đó, sơ hở hơi lộ, lập tức liền có mấy đạo binh khí thừa dịp khe hở mà vào. Xoẹt. Đầu vai áo quần nứt ra, một đạo sâu đủ thấy xương vết đao máu tươi bắn tung tóe. Phốc. Ba sườn chúng một cái lại nắm, nội phủ chấn động, cổ họng ngọt ngọt. Mặc dù mỗi lần cũng tránh được yếu hại, nhưng Lộc Thanh Đốc một thân xiêm y màu xanh đã bị máu tươi thấm ướt hơn phân nửa, hóa thành chói mắt đỏ nhạt. Thân hình hắn lảo đảo, tầm mắt nhân mất máu quá nhiều mà bắt đầu mơ hồ. Mồ hôi lẫn vào máu chảy xuống, mỗi một bước đều ở đây trên đất lưu lại xúc mục kinh tâm hùng ấn. Lại là một vòng đánh mạnh đánh tới. Hai tên Mông Cổ hãn tốt đao thương đồng thời, tả hữu giáp công. Lộc Thanh Đốc cắn răng huy kiếm đón đỡ, kinh lực giao kích, chấn động đến cánh tay hắn tê dại. Ở nơi này lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh một cái chớp mắt, Ba Tư Giả lầm tưởng thời cơ, như quỷ mị vậy lấn người phụ cận, một trường lặng yên không một tiếng động, thẳng ấn Lộc Thanh Đốc lưng. Trường phong lâm nu, ẩn mang lực hút, chính là Bắc Minh thần công. Lộc Thanh Đốc chỉ cảm thấy sau lưng ác phong bất thiện, trong lòng biết không ổn, cương để cuối cùng một hớp chân khí, muốn xoay người lại một kiếm đâm thẳng Ba Tư Giả mặt bức nó tự cứu. Vậy mà mất máu quá nhiều, trước mắt đống nhiên tối sầm, cánh tay bủn rủn vô lực, kia ngưng tụ cuối cùng khí lực một kiếm, hoàn toàn không tự chủ được xuống phía dưới lệch mấy tấc. Vì có câu nói là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, Ba Tư Giả cũng không nghĩ tới Lộc Thanh Đốc sẽ nửa đường biến chiêu mũi kiếm vào thịt tiếng vang lên, thẳng tam tắp, chính chính đâm trúng Ba Tư Giả ngực trái phía dưới một chỗ yếu huyệt, Vân Môn huyệt. Ai da! Ba Tư Giả như bị sét đánh, phát ra một tiếng thống khổ hầm hừ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái này Vân Môn huyệt chính là hắn hành công lộ tuyến bên trên một chỗ bí ẩn then chốt, giờ phút này bị kiếm sắc đâm rách, chân khí trong cơ thể nhất thời như sôi canh tới tuyết, cuồng loạn nghịch hướng. Hắn kia phần vượt qua tuổi tác ung dung không còn sót lại gì, trong mắt lần đầu lộ ra kinh hãi cùng đau nhức chi sắc, lảo đảo đội vàng thối lui mấy bước, che vết thương, máu tươi từ khe hở trong ổ ổ sung ra. Chương 20, Lộc Thanh Đốc cùng Ba Tư Giả. Chương 20, Lộc Thanh Đốc cùng ba tư giả bảo vệ đại sư. Tương lai trên Tát Khố phái sư bị thương, các cao thủ sợ tái mặt, cũng nữa bất chấp vây công, rồi rít xông về phía trước bảo vệ lão đảo muốn ngã ba tư giả. Lộc Thanh Đốc cùng Lý Mạc Sầu thừa này cơ hội tốt, dựa lưng vào nhau, lão đảo lại lui về phía sau mấy bước, sau lưng chính là kia gầm thét chạy trốn, sâu không thấy đáy quần quần trọng lãng. Vòng vây lần nữa chậm rãi khép lại, chẳng qua là trong mắt mọi người càng nhiều mấy phần kiên kỵ cùng hung ác. Trong Lý Mạc Sầu lực gần như khô kiệt, thân thể mềm mại khẽ run, toàn dựa vào một câu ngoan kình chống đỡ. Lộc Thanh Đốc càng là cả người tắm máu, ánh mắt mơ hồ, liền cầm kiếm tay đều ở đây hơi phát run, phảng phất sau một khắc sẽ phải ngã xuống. Tiểu đạo sĩ, Lý Mạc Sầu nhìn từng bước gáp sát kẻ địch, lại liếc mắt một cái sau lưng cắn nuốt hết thể kích lưu, thanh âm mang theo một loại kỳ dị bình tĩnh, qua lại các loại từng cái ở Lý Mạc Sầu trước mắt hiện lên. Cổ mộ thanh tu, tình đầu chấm nở, lục triển nguyên thay lòng đổi dạng, sư môn quyết liệt, giang hồ phiêu bạc, xích luyện tiên tử hùng danh. Như đèn kéo quân vậy ở trước mắt nhanh chóng lướt qua, cuối cùng hóa thành một mảnh thê lương cho bụi. Ta Lý Mạc Sầu thà rằng tán thân bụng cá, cũng tuyệt không bị những thứ này thắt bắt nửa phần làm đủ. Người đây, Lộc Thanh Đốc nghe vậy, nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn lại mang theo một cỗ tiêu sái, ha ha. Xích luyện tiên tử, ngươi không khỏi quá khinh thường ta Lộc Thanh Đốc. Vân đạo xấu xa, học nghệ chưa tinh, bôi nhỏ sư môn danh dự. Nhưng cái này thân bản thân, tất cả đều là toàn chân cấp, há có thể vì sống tạm tàn xuyễn, làm bận trọng dương tổ sư truyền xuống khí tiết. Đừng nói vì toàn chân giáo, cho dù là vì mình lợi thể, Lộc Thanh Đốc cũng không thể đầu hàng. Hắn đột nhiên thẳng tắp lảo đảo muốn ngã thân thể, phảng phất kia khắp người vết thương cùng trôi qua sức sống, đều không cách nào ép cong sống lưng của hắn. Hướng ba tư giả so một cái hắn chết cũng sẽ không hiểu là có ý gì ngón giữa. Lộc Thanh Đốc cười to nói, tiểu vương bắt đảng, muốn cầm ở đạo ra, đời sau đi. Lời còn chưa dứt, hắn hoàn toàn không chút do dự, thân hình ngửa về sau một cái, như một mảnh điêu linh lá thu, thẳng tắp rơi vào kia chọc lãng bài không, nước xoáy sóng ngầm cuộn cuộn sông lớn trong. Ngươi, Lý Mạc Sầu vạn không ngờ tới hắn lại như thế quả quyết, so với mình còn đi trước một bước. Xem Lộc Thanh Đốc bị sóng dữ nuốt mất bóng dáng, trong mắt nàng cuối cùng một chút do dự cũng hóa thành cho bụi, chỉ còn dư lại đối trước mắt những thứ này cựu địch vô biên hận ý. Lý Mạc Sầu cuối cùng gằn giọng thét dài, tiếng như cú đêm cấp huyết, tràn đầy bán độc, mông cổ thát tử nhóm. Các ngươi nghe, ta Lý Mạc Sầu chính là hóa thành ác quỷ, cũng tất sách bọn ngươi tính mạng. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không siêu sinh. Tiếng chửi rủa trong, kia xóa đỏ ảnh cũng không chút do dự tung người nhảy một cái, theo sát Lộc Thanh Đốc sau, chui vào sôi trào gầm thét trong lưu. Cản bọn họ lại. Ba tư giả che đau nhức ngực, la thất thanh, lại vì lúc đã chậm. Xiết nước sông trong nháy mắt liền đem hai thân ảnh cuốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn dư lại đình thai nhức góc tiếng sóng, vô yên lặng bờ sông. Đẩy ra dịu thủ hạ, ba tư giả lão đảo vọt tới bên bờ, nhìn chằm chằm kia tuôn trào không ngừng, phản phất cắn nuốt hết thể đục hoàng hà nước, gương mặt non nớt nộp lên đan sen thống khổ, thất bại, cùng với một loại chưa bao giờ có, bị mãnh liệt kích thích hưng phấn. Miệng vết thương đâm nhói trận trận chuyển tới, nhắc nhở hắn mới vừa rồi một kiếm kia xỉ nhục. Làm trong Tát Khố phái định tương lai thượng sư, mông cổ vương đỉnh chỗ ngồi khách quý, hắn thiên phú chắc tuyệt, tâm cao khí ngạo, thế gian hiếm hoi có thể vào này mắt vận. Càng chưa bao giờ hưởng qua như lúc này xương khắc sâu trong lòng thất bại tư vị. Hiệu, Thanh, Đốc. Hắn cắn răng, gan từng chữ đọc lên cái tên này, trong mắt bốc cháy lên một loại gần như cố chấp ngọn lửa. Cái này biết được Bắc Minh thần công bí ẩn, thứ nhất cái để cho hắn nếm được bại tích cùng đau đớn tư vị ra hỏa, lại ba tư giả trong lòng in dấu xuống sâu sắc như vậy ân ký. Nhìn quần quần đi về hướng đông nước sông, ba tư giả trong lòng thậm chí mơ hồ dâng lên một tia ngay cả mình cũng không từng phát hiện cầu mong cái đó mang cho hắn thất bại cùng đau nhói người, thật có thể từ nơi này trong tuyệt cảnh sống sót. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự tay rửa sạch phần này sỉ nhục, đem hôm nay ấn ký hoàn toàn xóa đi. Lộc Thanh Đốc mí mắt trầm trọng rung động mấy cái, giống như có gánh nặng ngàn cân đè ép, cuối cùng khó khăn vén lên một cái khe hở. Quang Minh mang theo một loại mông lung ấm áp tràn vào tầm mắt, chịu đựng qua ban sơ nhất khó chịu, làm tầm mắt lần nữa thích ứng tia sáng sau, trước mắt mơ hồ dần dần rõ ràng. Đầu tiên đụng vào Lộc Thanh Đốc tầm mắt, lại là một trường quen thuộc nhưng lại mang theo thấu xương lạnh lẽo mặt. Lý Mạc Sầu lặng lặng địa đứng ở một bên, trong tay nắm một thanh không biết từ chỗ nào được đến trường kiếm, xinh đẹp vẫn vậy, thế nhưng giữa lông mày sắc khí, cho dù ở hoàng hôn nhà bạn bên trong cũng có thể thấy rõ, giống như lớp băng hạ tuôn trào dòng nước ngầm. Lộc Thanh Đốc trong lòng đột nhiên trầm xuống, ý thức trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo, ngắm nhìn bốn phía, tục tăng lông cựu bách, mái vòm kết cấu, trong không khí tràn ngập dê bò son cùng thảo liêu hỗn hợp đặc biệt khí tức, không một không ở tỏ rõ, đây là một tòa nhà bạn. Xem ra bần đạo mạng lớn, cũng không có bị chết chìm, chẳng qua là bản thân đây là bị bắt, vẫn bị cứu. Người đã tỉnh. Lý Mạc Sầu thanh âm vang lên, bình thản được không có một tia sóng lớn, chẳng qua là nàng ánh mắt rơi vào Lộc Thanh Đốc trên mặt, lại mang theo một loại để cho người đọc không hiểu phức tạp ý vị, giống như là gió xét, hoặc như là nào đó quyết tuyệt trước cáo biệt. Chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, không có đút trong sông cá tôm, bị người vớt lên đến rồi. Giải thích của nàng đơn giản được gần như lạnh lùng, nhưng cũng để cho Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt hiểu tình cảnh, bản thân được cứu, mặc dù không tri ân người là ai. Ừm. Hắn cổ họng khô chát, miễn cưỡng đáp một tiếng, cố gắng hoạt động thân thể, lại đưa tới một trận xoắn tim đau nhức, dẫn động tới toàn thân tất cả lớn nhỏ vết thương, phản phất bị vô số cương châm đồng thời toàn đâm. Hắn lúc này mới chân thiết cảm nhận được bản thân thương thế nặng nề, liền giơ ngón tay lên đều vô cùng chật vật. Vừa lúc đó, Lý Mạc Sầu động, không có dấu hiệu nào. Thanh trường kiếm kia ở trong tay nàng hóa thành một đạo lạnh lẽo lạnh điện, mang theo chói tai phá không tiếng rít, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đâm thẳng Lộc Thanh Đốc mi tâm. Một kiếm này, nhanh, hung ác, tuyệt, mang theo xích luyện tiên tử riêng có, không hề rông dài sắc ý. Lộc Thanh Đốc con ngươi đột nhiên co rút lại, tử vong bóng tối trong nháy mắt bao phủ. Hắn muốn tránh, nghĩ đó nữa, nghĩ gầm lên chất vấn. Nhưng trọng thương thân thể giống như bị đóng đinh ở thảm lông bên trên, liền một tia bắp thịt đều không cách nào điều động, chỉ có thể trơ mắt xem tia một chút chí mạng hàn mang ở trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Xong, trong lòng hắn một mảnh lạnh buốt, vạn niệm câu hôi. Nữ ma đầu này, đúng là bất còn. Vì lưỡi sắc vào thịt tiếng vang trầm đục truyền tới, trên mặt truyền tới một trận sắc bén đâm nói, rắc. Theo dự đoán sỏ xuyên qua đầu lâu đau nhức cũng không đến. Lộc Thanh Đốc kinh ngạc phát hiện, thanh kiếm kia phong dán chặt gò má của hắn lao qua, sâu sắc đâm vào dưới người hắn thật dày thảm lông trong, thân kiếm vẫn long long rung động, một luồng ấm áp huyết tuyến đang từ hắn gò má vết thương chậm rãi rỉ ra. Lộc Thanh Đốc chưa tỉnh hồn, tim đập loạn đến gần như muốn đánh vỡ lồng ngực, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo trong. Hắn vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem gần trong gang tấc Lý Mạc Sầu, hoàn toàn không cách nào hiểu nàng bất thình lình lại ngừng lại sát chiêu rốt cuộc có ý gì. Lý Mạc Sầu chậm rãi rút về trường kiếm, mũi kiếm mang theo mấy sợi lông dê cùng Lộc Thanh Đốc máu. Nàng nhìn xuống mà nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh băng vẫn vậy, nhưng lại tựa hồ nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái, hoặc là nói là kết thúc. Tiểu đạo sĩ, ta Lý Mạc Sầu chuyến này bất thượng, vốn là vì lấy tính mạng ngươi mà tới. Tràn đầy sát ý ngữ dừng một chút, Lý Mạc Sầu ánh mắt quét qua Lộc Thanh Đốc trắng bệnh mất máu mặt cùng khắp người bừa bãi vết thương, tuy nói lần này ngươi coi như là đã cứu ta một lần, nhưng ta Lý Mạc Sầu làm việc xưa nay lời ra tất thực hiện. Cổ tay nàng run lên, quang rơi trên mũi kiếm tiêm nhiễm mấy giờ giọt máu, một kiếm này liền coi như là ta giết qua ngươi. Giữa ta ngươi từ trước cửu án xóa bỏ, về phần ngươi cứu mạng chuyện bần đạo đi xuống, ngày khác nếu có cơ hội tự nhiên dâng trả. Nói xong, cổ tay nàng khẽ đảo, trường kiếm đưa về chẳng biết lúc nào treo ở bên hông đơn sơ vỏ kiếm, xoay người rời đi nhà bạn, chỉ để lại mặt mộng bức Lộc Thanh Đốc. Lộc Thanh Đốc nằm song xoài thảm lông bên trên, gò má đâm nhói tình cảm tích vô cùng, trong lòng sóng to gió lớn lại thật lâu không thể lắng lại. Hắn thật dài địa thở dài ra một ngụm trọc khí, tiếp hậu dư sinh may mắn cùng cực lớn hoang mang đan vào một chỗ. Quả nhiên, hắn cười khổ tự lẩm bẩm, nữ ma đầu này ý tưởng không phải bọn ta phàm phu tục tử có thể đo lường được. Sau này loại này bệnh thần kinh, hay là cách xa nàng một chút tốt. Đợi tâm tư hơi định, Lộc Thanh Đốc bắt đầu ngưng thần nội thị. Hắn bây giờ thương thế xác thực nặng nề, nhiều chỗ gân cốt bị tổn thương, nội phủ chấn động, mất máu mang đến cảm giác suy yếu như bóng với hình. Vậy mà làm hắn vui mừng chính là đan điển chỗ sâu kia cổ xuất xứ từ tiên thiên công tinh thuần mà bền bị tiên thiên nguyên khí vẫn ở chỗ cũ chậm rãi lưu chuyển. Cố này nguyên khí giống như trung thành nhất vệ sĩ, vững vàng bảo vệ quanh người hắn trọng yếu kinh mạch căn cơ, khiến cho những thứ này nhìn như hung hiểm thương thế cũng không chân chính dao động gốc rễ của hắn, càng vô tính mệnh mà lo lắng. Hô, trong lòng hắn an tâm một chút, lập tức không nghĩ nhiều nữa, cố nén đau đớn, bắt đầu yên lặng vận chuyển tiên thiên công 0.5 bản. Từng tia từng sợi ôn nhuận nguyên khí bị điều động, giống như chảy nhỏ giọt dòng nước ấm, bắt đầu thấm nhuần, chữa trị những thứ kia bị tổn thương cơ thể. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, có lẽ là trải qua trận kia trong tuyệt cảnh thảm thiết vô cùng liều mạng tranh đấu, nội lực ở cực hạn tiêu hao cùng chèn ép hạ, ngược lại giống như bách luyện tinh cương, trở nên càng thêm ngưng luyện hùng hồn. Chương 21, Hoàng Dung Tình Địch chương 21, Hoàng Dung Tình Địch nắng chiều vàng rực xuyên thấu qua trên màn khe hở, đem nhà bạn bên trong dính vào một tầng ấm áp mà mông lung màu vỏ quý điều. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, trên màn lần nữa bị vén lên, một vị mặc mông cổ quý tộc hoa phục nữ tử đi vào. Nàng ước chừng hơn 30 tuổi, dung nhan đoan trang xinh đẹp, giữa hai lông mày lại khóa một tầng đậm đến tan không ra u buồn. Phía sau nàng đi theo 6 tên túi đầu xếp hai, khí tức trầm ổn người hầu, im lặng hiện lộ rõ ràng chủ nhân bất phàm địa vị. Làm người ta ngoài ý muốn chính là, nàng mở miệng lại là lưu loát mà ôn luyện hàng ngữ, thậm chí mang theo một tia giang nam sông nước riêng có mềm nhu giọng điệu, cũng không biết là ai dạy. Người đã tỉnh. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một loại nhìn thấu tình đời bình tĩnh. Lộc Thanh Đốc dãy rủa muốn ngồi khởi hành lễ, lại bị nàng một cái ánh mắt ngăn lại. Không cần đa lễ, nằm ngửa là tốt rồi. Nữ tử đến gần mấy bước, ánh mắt rơi vào Lộc Thanh Đốc trên mặt cái kia đạo mới mẹ vết máu, hơi dừng lại một chút, ngay sau đó rời đi, phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi bị kia bạn gái, ta đã phái người hộ tống nàng về Nam Tống cảnh. Thương thế của ngươi quá nặng, còn cần ở chỗ này tĩnh dưỡng chút ngày giờ. Đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Lộc Thanh Đốc trong thâm tâm nói. Hắn dù quyết chí kháng ông, nhưng cũng người biết phân tốt xấu. Trước mắt vị nữ tử này, không chỉ có cứu tính mạng của hắn, càng thích đáng an bài Lý Mạc Sầu. Trong lời nói không có chút nào để ý, chỉ có một mảnh bình thản thiện ý. Cái này âm thanh tỉ tỉ cũng là phát ra từ phế phủ. Nghe được tiếng gọi này, nữ tử trên mặt tầng kia u buồn tựa hồ bị xúc động một cái, dâng lên một tia cực kỳ yếu ớt rung động. Nàng khẽ môi miễn cưỡng rắc một cái cực kỳ nhạt độ cong, lắc đầu một cái, tiểu tử tuổi không lớn lắm, miệng đảo ngọn. Chẳng qua là ngươi tuổi tác này, cái này âm thanh tỉ tỉ ta cũng không dám ứng, gọi tên ta là tốt rồi, Hoa Tranh. Hoa Tranh. Lộc Thanh Đốc chấn động trong lòng, một cái tên trong nháy mắt nhảy ra đầu, ngài là Hoa Tranh công chúa. Hoa Tranh trong mắt lướt qua một tia sáng rõ kinh ngạc, ngươi nhận được ta. Nói nhảm, Hoàng Dung Tình Địch mà, ta cũng không phải là chưa có xem qua xạ điêu anh hùng chuyện. Lộc Thanh Đốc trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại cung kính như thường, tại hạ là toàn chân giáo đệ tử đời 4 Lộc Thanh Đốc. Ngày xưa ở Trung Nam Sơn trong cung Trọng Dương, từng có may mắn nghe trưởng giáo Mã Ngọc Chân Nhân nói tới, nói lời đại mạc chỗ sâu, có một vị tâm địa trí thiện mông cổ tiểu công chúa, tên cứ gọi Hoa Tranh. Mã Chân Nhân từng nói, công chúa nhân tâm, trạch bị thảo nguyên. Hắn xảo diệu tương lai nguyên đẩy tới Mã Ngọc trên người, hợp tình hợp lý, Hoa Tranh không chút nào hoài nghi. Mã Ngọc đạo trưởng, nghe được cái tên này, Hoa Tranh trong mắt hiện ra sâu sắc hoài niệm cùng một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. nguyên lai ngươi là Mã đạo trưởng văn bối, thật là tạo hóa trêu ngươi. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh âm mang theo xa xôi hồi ức, lần này ta từ Tây vực trở lại thăm người thân, bất quá là trở lại chỗ cũ, không ngờ hoàn toàn với bờ sông cứu cố nhân sau. Cái này, hoặc giả chính là Trường Sinh Tiên an bài duyên phận đi. Nhắc tới Mã Ngọc, không thể tránh khỏi móc ngọc hoa tranh lên những thứ kia phủ đuổi chuyện cũ, cái đó từ Mã Ngọc vỡ lòng, từ u mê thiếu niên từng bước một lớn lên thành đội trời đạp đất đại anh hùng bóng dáng, cái đó nàng dốc hết cả đời tình ý lại trùng phi không có thể ôm bóng dáng, còn có. Trận kia nhân nàng nhất thời lỡ lời mà đưa đến, không cách nào vãn hồi bi kịch. Quách Đại Nương, hãy nay giống như lạnh băng độc đằng, trong nháy mắt cuốn chặt lấy trái tim, để cho hoa tranh vốn là u buồn mặt mũi tăng thêm mấy phần trắng bệnh, gần như đứng không vững. Lý Bình bởi vì hoa tranh mật báo bị buộc tự sát, đây là hoa tranh đời này lớn nhất ấy nấy. Nàng hiển nhiên không muốn nhiều lời nữa, miễn cưỡng ổn định tâm thần, đối Lộc Thanh Đốc nói, ngươi lại an tâm ở chỗ này dưỡng thương, cần thuốc ăn uống, tự có người đưa tới. Dứt lời, vị này thành cắt tư hán khi còn sống sủng ái nhất công chúa không dừng lại nữa, mang theo một thân tan không ra u sầu, xoay người rời đi, lưu lại cả phòng trầm tĩnh hoàng hôn. Thời gian ở dưỡng thương cùng tĩnh tu trong lặng lẽ trôi qua. Lộc Thanh Đốc ở hoa tranh che chở cho, an tâm khôi phục. Từ người hầu linh tinh trò chuyện cùng hoa tranh tình cờ nói tới trong, hắn biết được hoa tranh lần này là ứng mông cổ đại hán loa khoát đại chi mời, từ Tây vực trở về thăm người thân. Chi đội ngũ này quy mô không nhỏ, Lộc Thanh Đốc cẩn thân trong đó, cũng là an toàn, cũng mượn cơ hội này, hắn cũng phải lấy nhìn thấy lập tức mông cổ hán quốc quyền lực cách cục một góc. Thiết Mộc Chân gia tộc hoàng kim, thế hệ trước điêu linh hầu như không còn, bây giờ hoa khoát đại mồ hôi bệnh nguy, vì vậy vì thấy muội muội một lần cuối, hoa tranh mới có thể không xa 10,000 dặm lần nữa trở lại nơi đau lòng này. Mà thế hệ trước mặc dù gần như điêu linh, nhưng thế hệ mới hùng ứng đã dương cánh, thành cắt tư hán đời cháu nhóm, đang từng bước triển hiện này thiết huyết thủ đoạn. Trong đó hy vọng lớn nhất chính là tha lôi một hệ mông ca, cũng liền tương lai mông cổ đại hán, từ hắn dưới, Bạt Đô nắm giữ kịp chặt Hán quốc, binh cường mã trắng, hy vọng cao quý, hốt tất liệt chấn giữ Hán địa, hùng tài đại lượng, thu nạp bốn phương hào kiệt, thế lực nhất hiển hách, hốt liệt một tây trinh 10,000 dặm, binh phong chỉ trỏ, các nước chấn sợ, A Lý Bất Ca thì chấn giữ họ Dìn, đại biểu thảo nguyên cũ quý tộc thế lực. Mấy vị này gia tộc hoàng kim con cháu, không có chỗ nào mà không phải là tay cầm trọng binh, dưới quyền năng nhân dị sĩ như mây hùng chủ. Trong đó, vị kia tứ vương gia Hốt Tất Liệt, ở Lộc Thanh Đốc biết trong lịch sử, đang lửa ca sau khi chết, cuối cùng đem đánh bại toàn bộ đối thủ, chỉnh hợp khổng lồ Mông Cổ đế quốc, xuôi nam tiêu diệt Nam Tống, thành lập được xuyên qua Âu Á đại nguyên vương triều, thành tựu xuôi nam bắc rộng, phong sói cư tư khoáng thế công lao sự nghiệp. Mỗi lần ý niệm tới đây, Lộc Thanh Đốc trong lòng chính là một trận nặng nề. 3 tháng thời gian, ở thảo nguyên gió mai sương chiều trong lặng lẽ lướt qua. Lộc Thanh Đốc thương thế ở Tiên Tiên Công thần diệu cùng Hoa Tranh cung cấp chân quý thuốc đồng thời dưới tác dụng, đã được rồi 7-8 phần. Hắn thường xuyên tìm cơ hội sẽ cùng Hoa Tranh nói chuyện. Vị này ân nhân cứu mạng công chúa giữa hai lông mày kia vùng đi không được xấu bi, giống như mây đen bao phủ, để cho hắn ái ngại trong lòng. Nàng nhân thời niên thiếu một câu lời vô tâm, lương đeo hại chết Quách Tính mẫu thân nặng nghề công xiềng, cả đời mắc kẹt với ấy náy cùng vô vọng tình tố trong, đi xa Tây vực, sầu não bất ức. Lộc Thanh Đốc dù không sở trường an ủi lòng người, càng không hiểu những thứ kia hoa xảo lời nói, nhưng hắn dù sao cũng là toàn chân đệ tử, am tưởng đạo gia thanh tĩnh vô vi, thuận theo tự nhiên nói lý. Hắn cấp Hoa Tranh nói đạo đức kinh trong thượng thiện được thủy nói trang tử trong hoạn nạn bên nhau, không bằng cá bay về nước, quên đi chuyện trên bờ nói thiên địa chi quảng đại, cuộc sống chi nhỏ bé, nói buông xuống cố chấp mới có thể được tự tại. Hắn nói được rất mộc mạc, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chẳng qua là đem bản thân hiểu đạo lý dù gì nói. Hoa Tranh luôn là lặng lặng nghe, ánh mắt nhìn phương xa vô ngần thảo nguyên, hoặc là nhà bạn đỉnh thấu hạ trời sáng, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Lộc Thanh đã biết, những đạo lý này hoặc giả không cách nào chân chính tởi ra trong lòng nàng kia quấn quanh mấy chục năm nút chết, nhưng ít ra, ở nàng kia giống như giếng cổ vậy yên lặng tâm hồ trong, ném xuống từng viên nho nhỏ cục đá, tràn ra chút gợn sóng, để cho nàng khóa chặt chân mày, tình cờ có thể giãn ra chốc lát. Nên thấy người, đều đã ra mắt. Cái này thảo nguyên, trung quy không còn là thuộc về chỗ của ta. Một ngày này, bát ngát trên thảo nguyên, trời xanh không mây, mây trắng quan thai. Hoa Tranh cùng Lộc Thanh Đốc song song chạy chậm chậm, chú ngựa ở một chỗ dốc thoải bên trên, nhìn dưới chân dọc theo về phía chân trời xanh biếc đại địa. Hoa Tranh ánh mắt vô ích mang mà xa xa, trong thanh âm mang theo một loại song xuôi đâu đó mệt mỏi cùng thoải mái. Bên nàng quá mức, nhìn về phía bên người đã sắp khỏi hẳn người tuổi trẻ, lộ ra lau một cái cực kỳ đạm bạc, gần như trong suốt mỉm cười. Trải qua từ biệt, ta ước chừng sẽ không còn trở lại mảnh này sinh ta nuôi ta cố thổ. Ánh mắt của nàng lại nhìn về phía phương nam, dường như muốn xuyên thấu thiên sơn và thủy, thấy được kia mưa bụi gian nam. Lộc đạo trưởng, mấy ngày nay đa tạ ngươi thường xuyên khai giải. Tâm ý của ngươi, ta hiểu. Chẳng qua là, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, kia xóa sầu bi giống như là cấn, sâu hơn địa khắc vào đáy mắt, có một số việc, có ít người, đã sớm khắc vào máu xương trong, không phải đạo lý có thể xóa đi. Không bỏ được, liền dẫn đi thôi. Công chúa. Lộc Thanh Đốc há miệng, chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát đổ. Hắn vốn có rất nhiều khuyên lơn muốn nói, đạo gia châm luôn cũng tốt, cuộc sống cảm nộ cũng được, nhưng giờ phút này, đối mặt Hoa Tranh trong mắt kia lắng đọng nửa đời, gần như tuyệt vọng bình tĩnh đau thương, toàn bộ lời nói cũng lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Lòng người chi phức tạp, tình nợ chi nặng nề. Sa không phải hắn một cái chưa tình hình trẻ tuổi đạo sĩ có thể chân chính thể hội. Nàng thân là Mông Cổ công chúa, lại đem một trái tim thất lạc ở Mông Cổ đế quốc địch nhân lớn nhất trên người, càng lưng đeo gián tiếp hại chết đối phương mẫu thân tội lỗi. Trong này sẽ toạc cùng thống khổ, đã sớm vượt qua yêu hận, trở thành nàng sinh mạng một bộ phận. Hoa Tranh từ trong ngực chậm rãi lấy ra một vật. Đó là một thanh hình thù xưa cũ vỏ đao cùng cán đao vây quanh phồn phục kim ti đường vân mông cổ kim đao, dưới ánh mặt trời lưu chuyển nội liễm mà tôn quý quan mang. Chính là năm đó thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân vì nàng cùng Quách Tĩnh gả lúc, ban cho Quách Tĩnh tín vật. Lộc đạo trưởng. Hoa Tranh thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ngày mai ta sẽ an bài một chi đáng tin đội ngũ, hộ tống ngươi an toàn trở về tống cảnh. Trước khi đi, được không? Lại giúp ta một chuyện. Lộc Thanh Đốc thần sắc nghiêm lại, ở trên lưng ngựa ôm quyền không lời, công chúa với ta có tái tạo tri ân, nhưng có phân phó, chỉ cần không làm trái ta hộ tống tim, không thương tổn tới dân chúng vô tội. Lộc Thanh Đốc vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Hoa Tranh xem năm hắn nhẹ mà chăm chú gương mặt, trong mắt lóe lên một tia an ủi. Nàng hai tay dâng cái tia thanh nặng chỉnh chỉnh kim đao, đưa tới Lộc Thanh Đốc trước mặt, nói: ta cả đời này thiếu sót Quách Tĩnh rất rất nhiều. Nghĩ kỹ lại, từ nhỏ đến lớn, luôn là hắn ở bao dung ta, đối ta khắp nơi nhẫn nhịn, mà ta, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đã cho hắn cái gì. Ánh mắt của nàng ôn nhu địa mơn trớn kim đao, phản phất xuyên thấu qua nó thấy được xa xôi đi qua. Cây đao này, mời ngươi thay ta chuyển giao cấp Quách Tĩnh. Nàng dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, mới nói ra câu nói kế tiếp, nói cho hắn biết, đây là hắn ở Mông Cổ trên thảo nguyên muội muội, Hoa Tranh, đưa cho hắn cùng Hoàng Dung cô nương tân hôn quà tặng. Mặc dù tới trễ rất nhiều năm chính là. Lộc Thanh Đốc trịnh trọng địa đưa ra hai tay, nhận lấy cái thanh này gánh chịu lấy quá nhiều tình cảm phức tạp cùng nặng nề lịch sử kim đao. Thân đao lạnh bước, lại phản phất mang theo Hoa Tranh lòng bàn tay dư ôn cùng kia phần tới muộn, vượt qua hận nước thủ nhà chúc phúc. Công chúa yên tâm. Lộc Thanh Đốc đem kim đao cầm thật chặt, thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ, đao này, Lộc Thanh Đốc nhất định tự tay giao cho Quách đại hiệp trong tay. Từng chữ từng câu, truyền đạt công chúa tâm ý. Hoa Tranh nhìn hắn, trên mặt rốt cuộc tràn ra một cái như chút được gánh nặng, mang theo nhàn nhạt sầu bi nhưng cũng vô cùng trong suốt đủ cười, giống như khói mù bầu trời tỉnh cờ thấu hạ một luồng ánh nắng. Như vậy, Hoa Tranh liền đã tạ. Nàng nhìn về phương tây, đó là nàng sắp trở về, càng xa xôi tây vực phương hướng, lần đi tây vực, núi cao sông dài. Ta sẽ mỗi ngày hướng trường sinh tiên cầu nguyện ngươi bình an trôi chảy, cầu nguyện Quách Tĩnh cùng hoàng cô nương cả đời mỹ mãn, cũng cầu nguyện ta Mông Cổ cùng đại tống trăm họ có thể thiếu bị chút chiến loạn nỗi khổ. Một trận thảo nguyên trường phong thổi qua, phất động hai người tay áo. Hoa Tranh siết chuyển đầu ngựa, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm mảnh này bắt ngát cố thổ, ánh mắt phức tạp khó hiểu, cuối cùng hóa thành một mảnh yên lặng quyết nhiên. Nàng không tiếp tục quay đầu, dùng ngựa chậm rãi hướng phía doanh địa bước đi, nắng chiều đưa nàng thân ảnh cô đơn kéo đến rất dài, dần dần dung nhập vào kia phiến màu vàng trong vầng sáng, dường như muốn đi về phía vĩnh hằng tịch liêu. Chương 22, ngăn cản Long Kỵ Sĩ. Chương 22, ngăn cản Long Kỵ Sĩ. Có Hoa Tranh công chúa thân vệ thiết kỵ tương hộ, cải trang thành Mông Cổ võ sĩ Lộc Thanh Đốc một đường thông suốt, cuối cùng bước chân vào đại tống địa giới. Quay đầu trước kia, từ ngày đó bị khiêu sứ cơ sư tổ giận dữ mắng mỏ xuống núi, trong lúc sóng gió quỷ quyệt, sinh tử vài lần, sớm định ra một năm trở về núi, không nghĩ lại trời xui đất khiến hoa thời gian hai năm, phương được lần nữa thấy cái này cuối cùng nam chốn cũ. Dãy núi đường nét ở trong màn đêm phập phồng như ngủ đông cự thú, Lộc Thanh Đốc lòng chỉ muốn về, nơi nào còn chú ý gặp thời thần đã gần đến đêm khuya, lập tức hít sâu một hơi, thân hình mở ra, tựa như mũi tên rời cùng, hướng kia sừng sững sơn môn mau chóng bút đi. Sắp xỉ đến gần Trọng Dương cung sơn môn thêm đá, chợt thấy một đạo bóng đen tự thiến bên trong tường như quỷ mị vậy lật cướp mà ra, kỳ thế chi nhanh, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lộc Thanh Đốc chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng người kia đã ở 6-7 trượng ra ngoài, mấy cái lên xuống, liền không có vào đường núi cạnh chỗ rừng sâu, chỉ còn giữ lại tay áo xé gió rất nhỏ tiếng vang. Cao nhân phương nào, tự tiện xông vào ta toàn chân. Lộc Thanh Đốc trong lòng run lên. Người này kinh công độ cao, bình sinh mới thấy, chính là Mã Ngọc, khưu sứ cơ trở toàn chân bảy con, sợ cũng chưa chắc có thể bằng. Hắn muốn lên tiếng cảnh báo, cho đòi tuần tra ban đêm đồng môn tới trước, lại sợ đánh rắn độc cỏ, phản khiến thần bí nhân này trốn chui xa mất tích. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Lộc Thanh Đốc đã quyết ý bám đuôi tìm tòi hư thực, lúc này nói một hớp đan điện chân khí, đem kim nhạn công thi triển đến mức tận cùng, bóng dáng như khói nhẹ vậy bám đuôi đuổi theo. Bóng người kia ở gặp gềnh đường núi, rừng rậm khe sâu rưỡi nhảy vọt như bay, dường như chân không chạm đất. Lộc Thanh Đốc tự nghĩ trải qua Mông Cổ một phen kỳ ngộ, công lực tiến nhanh, đã đến giang hồ nhất lưu cảnh, giờ phút này lại cảm giác trước giờ chưa từng có cật lực. Hắn cắn chặt hàm răng, đem nội lực thúc dục tới tột cùng, dù là như vậy, cũng chỉ có thể sắp xỉ kéo lại phía trước kia một chút mơ hồ bóng đen, không bị hoàn toàn bỏ rơi, mong muốn đuổi gần nửa phân, cũng là muôn vàn khó khăn. Loại này kinh thế hai tụ khinh công, khiến Lộc Thanh Đốc đáy lòng hàn khí toát ra, đối kia tuyệt đỉnh cao thủ bốn chữ phân lượng, có rõ ràng nhận biết. Chẳng lẽ là hắn? Như vậy lao nhanh vậy ở cuối cùng nam quần phong giữa chạy phi ước chừng một nén hương lúc, phía trước bóng người kia chợt ở một chỗ cây rừng vòng quanh tung lũng địa ngừng lại. Chỉ thấy dưới đầu của hắn trên chân, lấy tay thay chân, thân hình xoay vòng vòng loạn chuyển, khi thì ngửi ngửi mặt đất, khi thì vẹn ra cỏ khô, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ lầu đầu tiếng, lộ vẻ ở vội vàng tìm cái gì. Lộc Thanh Đốc dò xét này cơ hội tốt, nín thở ngưng thần, lặng lẽ lặn gần mấy trượng, mượn sơ trăng sáng quang ngưng mắt nhìn lại, nhưng thấy người nọ râu tóc cầu kết, đầy mặt dơ bẩn, vẻ mặt điên cuồng, dự ngược mà đi lại vững như bàn thạch, chính là năm đó hung danh khiếp sợ giang hồ Tây Độc Câu Dương Phong. Quả nhiên là hắn, đây chính là cái gọi là ngũ tuyệt thực lực sao? Nghĩ đến bản thân hai chân chạy như bay, hoàn toàn không đuổi kịp cái này lão độc vật lấy tay đi lại, trong lúc chiến lệnh, giống như trên trời dưới đất. Lộc Thanh Đốc không khỏi cảm thán, nhưng hắn xưa nay tâm tính quắc đạn, với võ học một đạo cũng không tranh hùng chi niệm, càng nhân ở mạc năm nơi, với thiên quân vạn mã hạ trải qua sinh tử đại kiếp sau, biết rõ lực một người dù giằng bạt núi gánh đỉnh, với kia võ sát đạp biến tứ hải Mông Cổ trước mặt đại quân, cũng bất quá châu chấu đá xe. Xua đổi hồ lỗ, khuôn phục sông núi, cuối cùng ỷ trượng ra quốc lực, vạn dân tim. Nên hắn dù chăm chỉ luyện võ công để cầu tự vệ, vẫn không có nửa phần tranh kia thiên hạ đệ nhất chấp niệm, giờ phút này dù kinh với Âu Dương Phong võ công thông thần, nhưng cũng không nản lòng cảm giác. Âu Dương Phong ở đó thung lũng địa điên dại vậy tìm chốc lát, không thu hoạch được gì, Đông Dương phát ra một tiếng nóng nảy gầm nhẹ, thân hình như đạn pháo bắn lên, chọn định một cái phương hướng, lại tiếp tục hóa thành một đạo mơ hồ bóng xám, phi thân mà đi. Thật là nhanh. Âu Dương Phong động một cái, Lộc Thanh Đốc cũng không dám lãnh đạo, toàn lực đuổi theo, ý niệm trong lòng nhanh đổi, dựa theo nguyên tắc kỳ tình, tiểu long nữ thất thân, đều nhân lão già điên này điểm huyệt, mới bị long kỵ sĩ chui chỗ trống, lần này có ta ở đây, khắc tuyệt đối không thể để cho người phá hủy người nữ nhi ra trong sạch, hỏng ta toàn chân giáo danh dự. Kỳ thực, đối với chuyện kế tiếp sẽ hay không cùng nguyên bản câu chuyện tuyến vậy, Lộc Thanh Đốc cũng không biết. Dù sao Lý Mạc Sầu trước cân bản thân đi một chuyến đại mạc, nàng sau khi trở về, có hay không vẫn sẽ đi cổ mộ gây hấn, dẫn Long Dương hai người ra mộ. Đây hết thảy đều là chưa biết đến. Bất quá vật này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thân là toàn chân đệ tử, bên trên hệ sư môn danh dự, hạ quan đạo gia giới luật, càng hồ một cô gái danh thiết, Lộc Thanh Đốc Hà có thể ngồi nhìn kia không bằng cầm thú chuyện phát sinh. Cái thời không này cũng không có cái gì chân chỉ bính, chỉ sợ cái này lòng kỵ sĩ đầu hàm, vẫn là phải rơi vào Doãn Chí Bình trên đầu. Doãn sư thúc ca Doãn sư thúc, ngươi không được sai lầm. Âu Dương Phong thần trí mê muội, làm việc toàn bằng bản năng, đông một búa tây một gậy, không có chương pháp gì khả tuần. Lại thêm hắn lịch luyện cửu âm giả kinh nhiều năm, công lực sâu, đã tới hóa cảnh, giờ phút này toàn lực chạy như bay, quả thật lướt nhanh như gió. Lộc Thanh Đốc một cái phân thần nghĩ ngợi, lại dương mắt lúc, kia bóng xám đã mờ mịt không có dấu vết mất tích, hoàn toàn biến mất ở bóng đêm mịt mờ trong rừng núi. Nguy rồi. Lộc Thanh Đốc trong lòng thật trương, chỉ đành phải men theo đại khái phương hướng, vận dụng hết thị lực tính lực, ở trong rừng rậm vùng chân chạy như điên, trong lòng không được cầu chúc, dù sao cũng muốn vượt qua. Long kỵ sĩ, ngươi nếu dám làm ra thật xin lỗi sư môn dạy bảo chuyện, ta phi thiến ngươi. Lộc Thanh Đốc xuyên lâm biệt giản, không để ý trông gai treo áo thùng bảo, chỉ cầu có thể tránh khỏi trong nguyên tắc lớn nhất bi kịch. Chạy ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Lộc Thanh Đốc chợt thấy phía trước rừng khe hở lộ ra yếu ớt đèn, mừng rỡ, gấp nào qua. Chỉ thấy trong rừng trên đất trống, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gian nhà gỗ đơn sơ. Trước nhà ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, rõ ràng chiếu hai cái đứng thẳng bất động nữ tử bóng dáng, một người trong đó áo trắng như tuyết, thanh lệ tuyệt tục người chính là cổ mộ chủ nhân tiểu long nữ, một cái khác la hầu, rõ ràng là vốn chết bởi hách đại thông tay, lại bị hắn Lộc Thanh Đốc từ quỷ môn quan kéo về tôn bà bà. Mà giờ khắc này, một cái thân mặc toàn chân nói bảo bóng dáng, đang hai tay run run, sau này vòng lấy tiểu long nữ eo thon, đầu ngón tay buộc về, đang muốn cởi kia trắng thuần bà áo. Long kỵ sĩ, Lộc Thanh Đốc giận đến thiếu chút nữa gọi ra, mà kia Doan Chí Bình giờ phút này hai mắt đỏ ngầu, hô hấp nặng nề như châu thở, nhìn gần trong gang tấc, nhớ thương người ngọc bên nhan, cả người kích động đến gần như nghẹt thở, trong lòng tà niệm ngực, hoàn toàn quên thiên địa cương thường, sư môn giới luật, chỉ muốn nhất thân phương trạch, thành tựu giấc mộng kia ngủ để cầu chuyện tốt. Sẽ ở đó và áo đem hiệu chưa giải, Doan Chí Bình tay run rẩy chỉ sắp chạm đến áo lót sát na, một con trầm ổn có lực bàn tay, vô thanh vô tức móc được đầu vai hắn. A! Doan Chí Bình cả kinh hồn phi phách tán, bản năng liền muốn nghẹn ngào gào lên, bất quá không kịp chờ hắn kêu ra âm thanh, một cái tay khác lợi dụng tốc độ nhanh như tia chớp, vương kín mũi miệng của hắn, đem trong miệng tiếng kêu cứng rắn trận trở về. Doãn Chí Bình bị dọa đến sợ vỡ mật, hoảng sợ quay đầu, nhờ ánh trăng thấy rõ người tới mặt mũi, lại là bản thân sư điện, mất tích 2 năm Lộc Thanh Đốc. Giờ phút này Lộc Thanh Đốc sắc mặt âm trầm như nước, một đôi mắt trong đêm tối sáng như hàn tình, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng cực độ thất vọng. Cái này ánh mắt giống như băng tuyết, trong nháy mắt tới tắt Doãn Chí Bình trong lòng cháy rừng rực tà hỏa. Thờ nhỏ bị khiêu sứ cơ nghiêm vấn, tụ kinh cầm giới các loại hình ảnh điện chớp mà qua. Xấu hổ, sợ hãi, sợ. Các loại tâm tình như thủy triều đem Doãn Chí Bình bao phủ, sắc mặt hắn trong nháy mắt từ đỏ ngầu chuyển thành trắng bệnh, cả người run lên cầm cập, nhìn về Lộc Thanh Đốc trong ánh mắt, chỉ còn dư lại không chỗ dung thân thẹn thẹn đỏ mặt cùng kiếp hậu dư sinh cảm kích. Lộc Thanh Đốc cũng không rảnh để ý tới Doãn Chí Bình giờ phút này tâm cảnh. Ánh mắt của hắn sắc bén quét qua bốn phía âm u góc. Quả nhiên, ở nhà gỗ sau hông một lùm rậm rạp bụi cây trong bóng tối, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang muốn co lại lui. Thân ảnh kia vừa thấy hành tàng bại lộ, cũng không kịp xoay người liền trốn. Hừ. Lộc Thanh Đốc trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, hắn một tay vẫn lôi kéo Doãn Chí Bình, một cái nhảy vọt liền đi tới bên cạnh người kia, một tay kia nhanh như thiểm điện, đã vững vàng giữ lại đang muốn bỏ chạy Triệu Chí Kính Huyền Mạch. Sư phụ. Lộc Thanh Đốc thanh âm trầm thấp mà lạnh băng, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, theo đệ tử hướng đi trưởng giáo sư tổ xin tội đi. Triệu Chí Kính thủ đoạn đau nhức, như bị vòng sắt khóa lại, mặc hắn như thế nào vận kình dãy rủa, lại là vẫn không lúc đích. Hắn lúc này mới ngạc nhiên biết, hai năm không thấy, bản thân đổ nhi này công lực không ngờ sâu không lường được, xa không phải bản thân có thể với tới. Vừa kinh vừa sợ dưới, Triệu Chí Kính ra mặt tím tăng, gàn giọng mắng chửi, tiểu xuất sinh, phản ngươi, ỷ vào học chút hèn kém bản lãnh, lại dám đối vi sư tẩy máy tay chân, ngươi nghĩ khi sư diệt tổ không được. Chương 23, khiêu sứ cơ phẫn nộ. Chương 23, khiêu sứ cơ phẫn nộ. Đối mặt không ngừng dãy rủa Triệu Chí Kính, Lộc Thanh Đốc ánh mắt lạnh hơn, không khỏi cau mày nói, sư phụ, mắt thấy đồng môn hành này cầm thú cử chỉ, không những không thêm quyên can, phản nó mình chỗ tối, ra sao giáp tâm, trong lòng ngươi quả thật không nửa điểm cảm giác ấy nấy. Dạy dỗ qua tiện nghi của mình sư phụ, Lộc Thanh Đốc lại chuyển hướng mặt xám như cho tàn cả người sủi lơ Doãn Chí Bình, thanh âm dù chậm nhưng từng chữ thiên quân, Doãn sư thúc, ngươi đây, nhưng nguyện theo ta trở về núi, ở sư trưởng trước mặt nhận tội. Doãn Chí Bình giờ phút này hối hận đan sen, chỉ cảm thấy bản thân muôn chết khó chuộc tội này, nước mắt hoành lưu nói, ta nghiệp chướng nặng nề, chết trăm lần không đủ. Nguyện tùy ngươi hướng đi trưởng giáo sư bá, hướng sư phụ tiếp nhận trách phạt. Tuy là băm vằm muôn mảnh, cũng không câu oán hận. Doãn Chí Bình thật lòng nhận tội, Triệu Chí Kính cũng là vừa giận vừa sợ, liều mạng dãy rủa, làm sao Lộc Thanh Đốc năm ngón tay như đồng tiêu thiết chú, mặc cho hắn như thế nào đấm đá quá mắng, cuối cùng kiến càng lấy cây. Lộc Thanh Đốc một tay một cái, giống như xách theo hai con đợi làm thịt gà vịt, nửa kéo nửa túm, đặt lệnh băng ánh trăng, bước chân trầm trọng trở lại trọng dương cung, thẳng đi tới trưởng giáo Mã Ngọc Thanh tu tinh xá ra. Trên đường, Lộc Thanh Đốc đã mệnh tuần tra ban đêm đệ tử mau đi mời Triệu Chí Kính chi sư Vương sứ nhất, Doãn Chí Bình chi sư Khưu sứ cơ tới trước. Đợi đến Vương, đồi hai vị chân nhân sắc mặt kinh nghi địa chạy tới tinh xá trước cửa, Lộc Thanh Đốc phương hít sâu một hơi, giơ tay lên gõ vang kia phiến cửa phòng đóng chặt. Trưởng giáo sư tổ, đệ tử Lộc Thanh Đốc, cầu kiến. Bên trong nhà đèn sáng lên, chốc lát, cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra. Mã Ngọc khoác áo khoác, trên mặt còn mang mới tỉnh mọi bệnh, nhưng thấy đến Lộc Thanh Đốc, nhất thời hóa thành ngạc nhiên, ha ha, Thanh Đốc, người tiểu tử này, đi một lần hai năm, không chút tăm hơi, lão đạo còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc, đang muốn rộng phát anh hùng tiếp tìm ngươi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn quét qua Lộc Thanh Đốc sau lưng mặt xấu hổ muốn chết Triệu Chí Kính, còn có mặt không còn chút máu, nước mắt bừa bãi Doãn Chí Bình, mà sư phụ của bọn họ, bản thân hai vị sư đệ thì đứng ở hai người sau lưng, trên mặt kia giống vậy hoang mang mà vẻ mặt nghiêm trọng. Mã Ngọc trong lòng đột nhiên trầm xuống, nụ cười trong nháy mắt thu lại, một cố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng, tất cả vào đi. Đám người nối đuôi mà vào, trong tinh xá đèn đuốc sáng trưng, không khí lại ngưng trọng làm cho người khác nghẹt thở. Vừa mới đứng, Doãn Chí Bình phủ phù một tiếng nặng nề quỳ rạp xuống Mã Ngọc, Khưu sứ cơ, Vương sứ nhất trước mặt, cái chán ngoan mệnh đánh về phía lạnh băng gạch, phát ra tiếng vang trầm trầm. Hắn nước mắt hành lưu địa, đem vừa mới nhà gỗ lúc trước nghĩ lại mà kinh một màn, kể cả bản thân xấu xa tâm tư, mười, không có chút nào giấu giếm địa có gì nói lấy. Nghiệt trướng. Khưu sứ cơ tính tình nhất cương liệt như lửa, ngay bản thân khí trọng nhất đệ tử hoàn toàn làm ra như thế bôi nhọ cửa nhà, không bằng cầm thú làm ác, một cô cùng bạo lửa giận xông thẳng ngày linh. Không chờ Doãn Chí Bình tiếng nói là định, Khưu sứ cơ đã như phong hổ vậy xông về phía trước một bước, thiếu trưởng hiệp vô biên xấu hổ, bước ép ác liệt vô cùng trường phong, hung hăng tát hướng Doãn Chí Bình vào má. Doãn Chí Bình trong lòng biết nghiệp chướng nặng nề, đã sớm cất tự trí, giờ phút này không những không vận công chống đỡ, ngược lại tựa đầu cái cổ nên đón. Ba. Một tiếng vang lên, Khưu sứ cơ hàm nộ một trường kết kết thật thật in ở Doãn Chí Bình gò má trái, Doãn Chí Bình như gặp phải trọng truy ban phá, trong miệng máu tươi của phun, xen lẫn mấy viên vỡ răng, cả người giống như diều đứt dây vậy bay ngang đi ra ngoài, phanh địa đụng vào trên vách tường, mềm mềm tuột xuống trên đất, ngửa đầu, đã là bất tỉnh nhân sự. Khưu sứ tổ, bất giận. Lộc Thanh Đốc tay mắt lanh lẹ, một thanh ngăn ở nổi khủng Khưu sứ cơ trước người, không có để cho hắn tiếp tục ra tay. Sư tổ, Doãn sư thúc dù có sai lầm lớn, cũng cần theo ta toàn chân môn quy minh chính điển hình. Nếu bị vậy đánh chết ở sư tổ dưới trường, sợ khó phục chúng, cũng không phải đúng lý. Lộc Thanh Đốc giọng điệu khẩn thiết, Khưu sứ cơ bị ngăn lại sau, thân hình hơi lắc lư, kia hết lửa giận phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch, hóa thành một cỗ làm người ta nghẹt thở cảm giác bị thất bại, chậm chậm đè ở trong lòng. Ánh mắt của hắn như điện, gắt gao chăm chú vào hôn mê bất tỉnh Doãn Chí Bình trên người, ngực kịch liệt phập phồng, cắn chặt hàm răng, phát ra khanh khách tiếng vang. Nghiệt trướng, nghiệt trướng a. Khưu sứ cơ thanh âm khàn khàn trầm thấp, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang đầy đau thấu tim gan thất vọng. Trước mắt nhiệt độ này bóng dáng, hoàn toàn cùng năm đó kia bán nước cầu đinh, nhận giặc làm cha Dương Khang dần dần trọng điệp. Hắn Khưu sứ cơ cả đời lỗi lạc, hành hiệp trưởng nghĩa, sứ cường phụ nhượng, tự phụ giáo đồ có phương, lại liên tiếp thua ở hai cái này đệ tử trên người. Trước một cái Dương Khang thành hán gian tiểu nhân, để tiếng xấu muôn đời, trước mắt cái này Doãn Chí Bình, hoàn toàn thành làm nhục trong sạch, ô nhục sư môn hái hoa dâm tặc, đây quả thực là thượng thiên đối hắn Khưu sứ cơ lớn nhất giễu cợt. Đó là tức giận đối với sự vô năng của mình, đối quá khứ lựa chọn nghi ngờ, khiến cho Khưu sứ cơ đau lòng và phẫn, hắn không nhìn nữa Doãn Chí Bình, mà là đột nhiên nâng lên quạt hương bổ vậy bàn tay, hung hăng tát hướng gò má của mình. Ba. Một tiếng vang lên, ở yên tĩnh trong tinh xá đặc biệt chói tai. Khưu sứ cơ nửa bên gò má trong nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra tia máu, một trường này, đánh chính là chính ta biết người không rõ, giáo đồ vô phương. Khưu sư đệ, sư minh. Mã Ngọc cùng Vương sứ nhất đồng thời cướp bước lên trước, một trái một phải tóm chặt lấy Khưu sứ cơ cánh tay. Mã Ngọc trong mắt thương tiếc, trầm giọng nói, sư đệ, tại sao phải khổ như vậy tự thương? Đệ tử xấu xa, phi ngươi một người chi tội. Vương sứ nhất cũng gấp nói, sư minh, tỉnh táo. Chí Bình dù lỗi, tạm được vãn hồi, vạn chớ tự hủy. Hai người tử tế an ủi, liền kéo mang quên, mới để cho Khưu sứ cơ trong lồng ngực khí huyết sôi trào thoáng bình phục, chán nản ngã ngồi ở trên ghế thái sư, ánh mắt trống rỗng nhìn qua nóc nhà, phảng phất trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi. Đợi Khưu sứ cơ thở dốc hơi định, Vương sứ nhất lúc này mới đưa mắt nhìn sang bản thân kia run lên cầm cập, mà không còn chút máu đệ tử Triệu Chí Kính. Hắn sát mặt chìm túc, thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ lẫm liệt uy áp, Triệu Chí Kính. Doãn Chí Bình đã đem làm việc chuyện ác có gì nói nấy. Người thân là sư minh, cùng tồn tại phía sau núi, chẳng lẽ liền trong sạch, không lời nào để nói sao? Sư phụ, đệ tử. Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái, đầu lưỡi phảng phất đánh chấm dứt, trong đầu nhanh chóng tính toán kế thoát thân. Hắn cố tự chấn định, thanh âm lại run không ra hình thù gì, đệ tử tối nay trong lòng phiền muộn, sắc chẳng qua là đến hậu sơn giải sầu hóng mát, không nghĩ đang bắt gặp Doãn sư đệ hắn. Hắn dục hành bất quý. đệ tử kinh hãi và phần, đang muốn tiến lên khuyên can lại bị Thanh Đốc Hải tử giành trước một bước, đệ tử thật là không biết làm sai chỗ nào à. Hắn vừa nói, một bên đem cái chán gắt gao chống đỡ ở lạnh băng gạch bên trên, tư thế hèn mọn cực kỳ, trong lời nói đem bản thân hái được sạch sẽ, phản phất một cái vô tội, chẳng qua là vận khí không tốt người đứng xem. Khốn kiếp. Phiêu sứ cơ vốn đã nghỉ lửa giận nhảy địa lại xông lên, một trường nặng nghề vô vào bên người trên khay trà, chỉ Triệu Chí Kính, phẫn nộ quát, ngươi nếu quả thật chẳng qua là giải sầu, Thanh Đốc cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đưa ngươi bắt giữ. Triệu Chí Kính. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám ở chỗ này xây từ ngụy biện, lửa sư trưởng. Vương sứ nhất thấy mình đệ tử không chịu được như thế, trong lòng cũng là vừa giận lại thất vọng. Sắc mặt hắn xanh mét, lạnh lùng nói, nghiệt đồ. Nếu không chi tiết cung khai, đừng trách vi sư không để ý thầy trò tình cảm, phế võ công của ngươi, đuổi ra khỏi Trọng Dương Cung. Chọn đời không phải lại đặt chân Trung Nam Sơn nửa bước.